Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, tỉnh lại lần nữa. Đại Hoang Vương triều, biên thủy chỗ, trấn ma thành phụ cận, Tam đại tông phái một trong Thiên Đao môn. Đồ hỗn trướng, các ngươi đô làm gì? Thủ tốc tương tàn. Tuổi con nhỏ liền đấu tranh nội bộ, có tin ta hay không hiện tại liền diệt các ngươi đám khốn kiếp này. Thiên Đao môn nghị sự điện bên trong, trưởng môn Thạch Bất Phàm trợn mắt nhìn, toàn thân tản ra lăng liệt hung ác khí thế, nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất ba cái thiếu niên. Tại nghị sự điện bên trong, có một cái giường thượng diện nằm một cái sắc mặt tái nhợt, khí tức như có như không thiếu niên yếu đuối. Dương Dũng, Cổ Thiên Tông, Mục Sát Lâm, nói, là ai đem Thạch Phong đả thương? Thiên Đao môn tam đại trưởng lão một trong tam trưởng lão trung thích sắc mặt tâm trầm, ngự khí trầm thấp dọa người. Dương Dũng, Cổ Thiên Tông, Mục Sát Lâm ba người có loại đặt mình vào thú lâm sơn mạch cảm giác, bị khủng bố dọa người hung thú nhìn chằm chằm, rất cảm thấy bất an. Cái này ba cái thiếu niên cũng là 15 tuổi tả hữu, lịch duyệt tính cách không đủ cường đại. Bị trưởng môn Thạch Bất Phàm cùng tam trưởng lao trung thích răn dạy, càng thêm run lẩy bẩy, ngay cả há miệng cũng không dám, nhao nhao túi đầu run rẩy. Người tới nói, trưởng môn Thạch Bất Phàm chỉ cái này ba cái thiếu niên bên trong, tuổi tác lớn nhất tu vi cũng là mạnh nhất Cổ Thiên Tông, trầm thấp hỏi, Thạch Phong làm sao lại thụ thương, ngươi không nói cái lý do, coi như ngươi là Thiên Đao môn thiên tài, ta cũng sẽ không chút do dự phế ngươi. Không tệ, thà rằng nuôi một cái bình thường võ giả, cũng không nuôi cái thủ tốc tương tàn bạch nhãn lang. Tam trưởng lão trung thích cũng gật đầu đáp. Thiên Đao môn vốn là nhỏ yếu, năng lượng tại biên thủy chi địa chấn ma thành phụ cận sống sót đã không dễ, nhất định phải đoàn kết nhất trí, tuyệt đối không thể làm ra thủ tốc tương tàn sự tình. Nếu không lôi tông không đến xâm phạm, Thiên Đao môn liền có khả năng bị tiêu diệt nơi tay đủ tương tàn phía dưới. Làm trường môn Thạch Bất Phàm, tuyệt đối không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Hắn tình nguyện nuôi một cái thiên phú bình thường võ giả, cũng không nguyện ý vun trồng một cái thủ đoạn độc ác bạch nhãn lang. Trường môn, chúng ta không có thủ tốc tương tàn, càng không có khi dễ Thạch Phong. Là chính hắn yêu cầu cùng chúng ta đi thú lâm sơn mạch biên giới lịch luyện, tìm kiếm dược tài tu luyện. Cổ Thiên Tông một tấm ngây ngô tinh thần phân chấn khuôn mặt, lộ ra một tia đắng chát giống như hối hận. Bất quá, quỳ trên mặt đất Cổ Thiên Tông, túi đầu xuống một khắc này, bên khỏe miệng lại lộ ra lóe lên một cái rồi biến mất băng lãnh tàn nhẫn nụ cười. Thạch Phong từ nhỏ hoạn có ám tật, từ từ trong bụng mẹ bắt đầu liền bị ma khí xâm lấn, có thể còn sống sót liền không dễ, mà Thạch Phong lại không cam lòng, muốn đả thông ẩn mạch, bước vào võ đạo trở thành một tên võ giả. Có thể đả thông ẩn mạch cần huyền dược phụ trợ, Thạch Phong từ nhỏ phụ mẫu mất sớm, vậy đến huyền dược. Như không phải trưởng môn Thạch Bất Phàm mỗi tháng dùng huyền dược ôn dưỡng Thạch Phong, giúp hắn áp chế trong cơ thể ma khí, Thạch Phong sớm đã bị ma khí ăn mòn toàn thân mà chết. Mà những này huyền dược, nếu như cho hắn sử dụng, dùng để ôn dưỡng, bổ dưỡng phàm mạch, ẩn mạch, hắn đã sớm có thể ngưng luyện xuất thần mạch, bước vào thông mạch cảnh cửu trọng. Có thể, hết lần này tới lần khác sử dụng tại Thạch Phong cái phế vật này trên thân, cái này khiến hắn phi thường không cam lòng ghen ghét. Vì sao? Vì sao? Trưởng môn Thạch Bất Phàm đối với Thạch Phong cái phế vật này tốt như vậy, mỗi tháng đều dùng huyền dược ôn dưỡng, mà hắn lại nửa năm mới một gốc. Hắn nhưng là Thiên Đao môn đệ nhất thiên tài a. Hắn không cam lòng, trong lòng ghen ghét Thạch Phong. Thế là, hắn trong bóng tối sách lược chuyện này, con mắt cũng là dẫn Thạch Phong mắc lửa, tiến về hung hiểm trùng trùng điệp điệp thú lâm sơn mạch, gặp phải thông mạch cảnh tứ trọng lôi hổ thú tập kích, lâm vào nhiều lần sắp tử vong. Mà mấy người bọn hắn lại hoàn hảo vô khuyết trở về. 3. Trưởng môn Thạch Bất Phàm hiểu biết chân tướng về sau, dần một chân chấn vỡ dưới chân thanh thạch bản, thử nói, ai cho phép các ngươi tự tiện xông vào thú lâm sơn mạch, các ngươi có phải hay không cảm thấy mình cánh cứng rắn, liền có thể không tuân thủ môn phái tổ hấn. Có lỗi với trưởng môn, chúng ta chỉ là muốn đi đoán luyện. Cổ Thiên Tông nhìn xem nằm ở trên giường, khí tức càng ngày càng yếu Thạch Phong, trong mắt chỗ sâu lóe ra một đạo quỷ dị quan mang. Đạo ánh sáng này mang, ngay cả trưởng môn Thạch Bất Phàm, tam trưởng lão trung thích đều không năng lượng phát giác. Cút về giam cầm, không đột phá thông mạch cảnh lục trọng, người nào dám ra đây ta cắt ngang các ngươi chân. Tam trưởng lão trung thích thở dài, nghĩ không ra lại là dạng này. Nhưng bọn hắn mấy cái này thằng nhãi con đem thú lâm sơn mạch muốn quá đơn giản, tuy nhiên thông mạch cảnh ngũ trọng, ngay cả ẩn mạch đô chưa đả thông toàn bộ, liền muốn tiến vào thú lâm sơn mạch lịch luyện, đây không phải muốn chết sao? Cho thú lâm sơn mạch hung thú làm lương thực. Nam ở giường trải lên sắc mặt tái nhợt Thạch Phong, bất thình lình lông mày hơi hơi nhúc nhích, hai mắt dãy rủa hồi lâu, tầm mắt cuối cùng lộ ra một tia vết nứt, một vòng sáng ngời quang mang thu vào hắn trong hai mắt. A, ta thế mà không chết. Làm sao có khả năng, cao đến hơn vạn ẩn náu lôi điện, thế mà một đánh chết ta. Thật chẳng lẽ có địa phủ, ta đi vào địa phủ. Thạch Phong ý thức mơ màng tỉnh lại, nhớ tới hôn mê trước chuyện phát sinh. Bất quá, sau một khắc hắn liền kêu thảm một tiếng, cảm giác đại não từng đợt toàn tâm cơn đau, nhịn không được phát ra đau đớn tiếng hò hét. Một tiếng này, gây nên trưởng môn Thạch Bất Phàm giống như tam trưởng lão trung thích chú ý, hai người trong mắt lộ ra kinh hỉ, đồng nhiên quay người nhìn về phía nằm ở trên giường Thạch Phong. Mà trưởng môn Thạch Bất Phàm thậm chí rỗi ra che kín tang thương đường vân đại thủ, khoác lên Thạch Phong trên bờ vai, vì hắn này yếu đuối cơ thể đưa vào nguyên lực. Hai tử, tỉnh liền tốt, ta thật sợ ngươi tỉnh không đến, nếu không ta thật không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi phụ mẫu. Thạch Phong cảm giác toàn thân một trận ấm áp, đại não toàn tâm cơn đau đang thong thả làm dịu lấy, dòng dã một khắc đồng hồ về sau, Thạch Phong mới cảm giác hoàn toàn không thương, nhưng hắn vẫn là một biết rõ ràng giờ phút này tình thế, trên mặt đều là vẻ mờ mịt. Thạch Phong, ngươi cảm giác như thế nào? Có chỗ nào không thoải mái sao? Tam trưởng lão Trung Thích đầy cõi lòng quan tâm hỏi. Kỳ quái, Thạch Phong trong cơ thể ngươi ma khí tựa như suy yếu rất nhiều, chẳng lẽ là thượng thiên mở mang tầm mắt? Một tay đặt ở Thạch Phong trên bờ vai trưởng môn Thạch Bất Phàm, theo một cô võ đạo nguyên lực thăm dò vào Thạch Phong trong cơ thể, chảy xuôi qua toàn thân hắn, đống nhiên nhịn không được thấp giọng la hoảng lên. Thạch Phong từ nhỏ trong cơ thể giấu giếm ma khí, một mực đang ăn mòn hắn thân thể, như không phải hắn mỗi tháng dùng huyền dược ôn dưỡng, chỉ sợ sớm đã mệnh thuộc về hoàng tuyển, có thể coi là như thế, hắn vẫn là cầm cái này một sợi ma khí không có cách. Vài chục năm hạ xuống, trong cơ thể hắn ma khí luôn luôn không có suy yếu dấu hiệu, bây giờ hắn phát hiện suy yếu rất nhiều, có xua tan khả năng, tự nhiên để cho hắn kinh hỉ như điên. Cái gì? Thạch Phong trong cơ thể ma khí có suy yếu dấu hiệu? Tam trưởng lão Trung Thích cũng bỗng nhiên chấn kinh, một tay thăm dò vào Thạch Phong trong cơ thể, sau đó thật sâu nhíu mày, lắc đầu nói ra, tuy nhiên có dấu vết tượng, có thể chỉ sợ vẫn là xua tan không, ma khí giấu ở trong đan điền. Dù là xua tan, Thạch Phong đời này tại võ đạo một đường, cũng khó có thể có thành tựu, hắn cơ thể, đan điền bị ma khí quanh năm ăn mòn, ám tật cuốn thân. Đúng vậy a. Vừa sinh ra vẻ kích động trưởng môn Thạch Bất Phàm, trong lòng thở dài, nhìn xem Thạch Phong, trong mắt có tiếc hận, đau lòng, bất đắc dĩ. Đan điền chính là võ giả căn bản, Thạch Phong từ nhỏ đan điền bị ma khí ăn mòn, coi như năng lượng xua tan cái này một sợi ma khí, thế nhưng không có khả năng trở thành võ giả. Bởi vì hắn đan điền đã vô pháp ngưng tụ nguyên lực, ôn dưỡng cơ thể, thối luyện ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hải. Mà tỉnh lại Thạch Phong nhìn trước mắt hai tấm khuôn mặt xa lạ, lông mày thật sâu khóa lại, dãy rủa từ trên giường ngồi xuống, nhìn thấy tự thân ăn mặc một khắc này, cả người như bị sét đánh. Sướng sở. Thú bì. Không đúng, thú bì chế tạo ăn mặc, ngay cả giày cũng là thú bì rèn đúc mà thành. Chẳng lẽ? Ta xuyên biệt. Vẫn là thuyết địa phủ cũng là bộ này ăn mặc. Sau một khắc, Thạch Phong náo hải không khỏi hiện lên dạng này một cái ý niệm trong đầu, hai mắt trở lên, mang theo hoài nghi ngự khí hỏi, nơi này là nơi nào? Thiên đao môn à, Thạch Phong, ngươi có phải hay không ngốc, làm sao lại hỏi cái này loại vô ly đầu vấn đề, nơi này là thiên đao môn nghị sự điện, ngươi không nhớ rõ. Tam trưởng lão Trung Thích nhìn chăm chú Thạch Phong, có chút kỳ quái hắn làm sao lại hỏi như vậy. Thiên đao môn. Nghị sự điện. Thạch Phong. Kỳ quái, bọn họ gọi thế nào ta Thạch Phong? Chẳng lẽ bọn họ nhận lầm người? Ta mệt mỏi quá, rất muốn ngủ một giấc. Thạch Phong còn muốn tiếp tục hỏi thăm, biết rõ giờ phút này thân ở chỗ nào, nhưng mà lúc này trưởng môn Thạch Bất Phàm thu hồi võ đạo nguyên lực, hắn đột nhiên cảm giác vô cùng suy yếu, có loại hôn mê dấu hiệu. Thạch Phong, trong cơ thể ngươi không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi thật nhiều đi, nhớ lấy, về sau đừng đi thú lâm sơn mạch, chỗ kia không phải ngươi năng lượng đi. Trưởng môn Thạch Bất Phàm nhìn xem Thạch Phong tấm kia tái nhợt khuôn mặt, ánh mắt lóe lên một tia hiền lành. Chẳng biết tại sao, Thạch Phong cứ như vậy ngủ mất, giấc ngủ này, ba ngày sau đó mới mơ màng tỉnh lại. Nhìn xem mê man Thạch Phong, trưởng môn Thạch Bất Phàm thở dài thấp giọng nói ra, Thạch Phong đứa nhỏ này, trời sinh vận mệnh nhiều thăng trầm, tại từ trong bụng mẹ lúc liền gặp phải ma khí xâm lấn, đan điền bị ma khí ăn mòn, như không phải như vậy, bằng vào cha mẹ của hắn thiên phú, có hy vọng trùng kích đến khiếu huyệt cảnh đỉnh phong, nửa bước bước vào thần thông cảnh, đáng tiếc. Đúng vậy a, như không phải năm đó giấu thi địa ma khí đột kích, thiên đao môn đệ nhất thiên tài như thế nào lại vẫn lạc, ai? Tam trưởng lao Trung Thích tâm tình nặng nề nói. 15 năm trước, Thạch Phong phụ thân danh xưng thiên đao môn đệ nhất thiên tài, đời tiếp theo trưởng môn người ứng cử, khiếu huyệt cảnh đỉnh phong tu vi, tới cửa một chân bước vào thần thông cảnh. Có thể, đây hết thể đô hủy ở giấu thi địa ma khí đột kích, tăng thêm lúc ấy lôi tông ép chiến, thiên đao môn đệ nhất thiên tài vì là bảo trụ thiên đao môn, bởi vậy vẫn lạc. Ba ngày sau, thiên đao môn Thạch Phong chỗ ở, một tòa cự thạch tu sửa cung điện bên trong, Thạch Phong xếp bằng ở đệm giường bên trên, một tay nâng cầm lên đang trầm tư. Quái thai, ta không phải là bị đánh chết sao? Làm sao lại mơ hồ đi tới nơi này cái quỷ dị thế giới? Hắn vốn không phải cái thế giới này người, chính là trên địa cầu một tên phổ phổ thông thông trong gió tới trong mưa dò địa công. Ngày đó hắn đang tại kiên nhẫn bảo hành cột điện bên trên đốt cháy khét máy biến thế, ai ngờ bất thình lình sắc trời tối tăm, không đến chỉ chốc lát liền mây đen dày đặc, từng trận âm phong phà đến, để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Mà cái này còn không phải kinh khủng nhất, âm phong đánh tới về sau, chính là cuồng phong bạo vũ, thiên đả lôi phách. Không khéo, hắn bị sét đánh. Cao đến hơn vạn lần nó, vài ước vôn điện áp xuyên qua thân thể của hắn, hắn chỉ cảm thấy toàn thân chấn động cơn đau, mắt tối sầm lại, ý thức tại chỗ lâm vào bóng đêm vô tận. Tỉnh lại lần nữa, chính là ba ngày trước tại Thiên Đao môn nghị sự điện một màn kia. Chương 2, khinh thường hối hôn. Cự thạch đắp lên cung điện bên trong, cơ thể yếu đuối, sắc mặt tái nhợt Thạch Phong, hơi có vẻ kiều nộn mày kiếm tại hơi hơi nhíu lại, trong con ngươi vẻ mờ mịt, dần dần bị kiên định trầm ổn thay thế. Hắn vô pháp giải thích tại sao lại đi tới nơi này cái thế giới, tuy nhiên tất nhiên đến, hắn liền phải đem nắm cơ hội, đem kiếp trước một sống đi ra đặc sắc, hoàn toàn sống đi ra. Tất nhiên này là nguyên chủ nhân gọi là Thạch Phong, vậy ta từ đó về sau cũng là Thạch Phong. Thạch Phong từ đệm giường bên trên xuống tới, ánh mắt kiên nghị, trầm thấp nói ra, kiếp trước ta chỉ là một cái bình thường khoa địa công, mỗi ngày tái diễn một ngạt đơn điệu sinh hoạt, mà một thế này, ta tất nhiên đi tới nơi này cái thế giới, như vậy. Ta nhất định sẽ sống ra một cái oanh oanh liệt liệt nhân sinh đến, nhất tâm trở nên mạnh mẽ. Ê a, cẩn trọng che kín tuế nguyệt ăn mòn đường vân cửa gỗ bị mở ra, Cố Hi Nhi khéo léo bưng lấy một bát vừa nấu đi ra dự thang, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào cung điện bên trong. A Phong ca, ngươi tỉnh. Cố Hi Nhi ngẩng đầu nhìn đến Thạch Phong đứng ở giường bên giường trầm tư, giật mình kêu lên. Nàng viên kia tròn đáng yêu khuôn mặt, mắt ngọc mày ngài mắt to lộ ra kinh hỉ, bưng lấy dược thang bước nhỏ chậm rãi xuống lại, đầu nhập Thạch Phong vây quanh bên trong, mà quá mức kích động, Cố Hi Nhi, ngay tại nhào vào Thạch Phong trong ngực một khắc này, chén canh bang lang một tiếng rơi xuống dưới mặt đất. Bởi vậy có thể thấy được, nhìn thấy Thạch Phong tỉnh lại, Cố Hi Nhi giờ phút này là cỡ nào kích động hưng phấn. Thạch Phong bị lôi hổ thú tập kích, lâm vào hôn mê. Từ nhỏ giống như Thạch Phong sống nương tựa lẫn nhau, Cố Hi Nhi lo lắng chí tử, Thạch Phong hôn mê mấy ngày nay đồ đang cầu khẩn Thạch Phong nhanh lên tốt, tuyệt đối không nên có việc. Thiên Đao môn đệ tử tuy nhiều, có thể nàng chỉ có Thạch Phong người thân này, một khi Thạch Phong vừa chỉnh lý tốt suy nghĩ, Thạch Phong nhìn thấy đầu nhập trong ngực Cố Hi Nhi, ánh mắt che kín vẻ nghi hoặc, cái này thanh tịnh đáng yêu tiểu la lị là ai? Đồng thời, trong lòng cũng có một vẻ khẩn trương do dự, bởi vì hắn không biết trong ngực Cố Hi Nhi, tiểu cô nương, ngươi là Thạch Phong lông mày cau lại. Cố Hi Nhi niên kỷ không nhỏ, xuân xanh 14 tuổi khoảng chừng, tinh xảo thú bì chế tạo an mặc dưới, khó mà ẩn tàng này lồi lõm linh lung tiểu thân thể, còn có này một cỗ rõ rệt mùi thơm cơ thể. Phong ca ngươi không nhớ rõ ta? Cố Hi Nhi hơi có vẻ thành thục, đôi mắt bất thình lình co rút nhanh, thấp giọng cả kinh kêu lên, chẳng lẽ trưởng môn nói là thật, Phong ca ngươi mất đi trí nhớ, đã không nhớ rõ chúng ta? Vừa nấu canh trở về nàng đụng phải đang tại tản bộ trưởng môn Thạch Bất Phàm, nói Thạch Phong gặp phải lôi hổ thú tập kích, linh hồn yếu đuối Thạch Phong vô cùng có khả năng sẽ bị lôi hổ thú ẩn chứa một tia lôi điện làm bị thương linh hồn, thiếu thốn một bộ phận trí nhớ. Cố Hi Nhi biết được, Thạch Phong tại từ trong bụng mẹ lúc liền gặp phải ma khí xâm lấn, có thể còn sống sót đã là trời xanh mở mang tầm mắt, tuy nhiên cũng lưu lại ám tật. Thạch Phong linh hồn phi thường yếu đuối, cơ thể tiên tiên tiếp tế không đủ, khó mà giác tỉnh đan điền tu luyện, mở ra toàn thân kinh mạch, trở thành một cái võ giả. Ồ, ta đang muốn tìm cái lý do qua loa tắc trách việc này, nghĩ không ra suy nghĩ một chút ngủ liền có người tiễn đưa gối đầu. Chậc chậc. Thạch Phong hơi hơi kinh ngạc, không khỏi nhanh liền tỉnh táo lại, gật đầu đáp lại Cố Hi Nhi, ta mất đi một chút trí nhớ, đã không nhớ rõ ngươi là ai. Nghe được Thạch Phong trả lời như vậy, Cố Hi Nhi mặc dù không có nghi vấn, nhưng trong lòng lại sinh ra một loại bi ai, thương tâm. Phong ca không nhớ rõ nàng. Phong ca, ngươi ngay cả Hi Nhi cũng vong à? Nàng đôi mắt lóe ra ái mộ nhìn chăm chú Thạch Phong, không còn che giấu chính mình đối với Phong ca cảm tình. Nhưng mà nàng phát hiện mình tại Thạch Phong trong mắt đều là lạ lẫm, đôi mắt không khỏi hiện lên một tia cực kỳ bi ai. Đau lòng. Phong ca không biết nàng. Không biết Hi Nhi. Hi Nhi, ta nhớ kỹ. Thạch Phong một chú ý tới Cố Hi Nhi trong mắt lòng ái mộ, hơi hơi gật gật đầu, trong lòng âm thầm ghi lại cái tên này. Chẳng biết tại sao, vô cùng xác thực Thạch Phong quên một tia trí nhớ, quên chính mình đối với hắn cảm tình. Cố Hi Nhi bỗng nhiên cảm giác dạng này cũng tốt, chí ít Phong ca không cần tại con đường võ đạo đau khổ dễ dụ mạo hiểm theo đuổi, dù là hắn quên chính mình đối với hắn cảm tình. Thạch Phong người mang ám tật, vô pháp trở thành võ giả, cái này đã chắc chắn sự thật. Nếu như hắn năng lượng quên trí nhớ, nói không chừng liền sẽ không mỗi ngày tìm kiếm nghị cách tiến vào nguy hiểm trùng trùng điệp điệp thú lâm sơn mạch tìm kiếm cơ duyên, huyền dược, dẫn đến chính mình lâm vào trong nguy hiểm. Tuy nhiên tàn khốc, nàng cũng vì Phong ca cảm thấy bi thương, nhưng có nàng chiếu cố không bằng làm người bình thường tới hạnh phúc, chí ít không có sinh mệnh nguy hiểm. Đang. Nhưng vào lúc này, một đạo kéo dài sâu xa trùng cổ âm thanh uốn lượn mà đến, Thạch Phong sau khi nghe được, mang theo hoài nghi hỏi Cố Hi Nhi, chẳng lẽ trong môn phái phát sinh đại sự? Không phải. Đây là môn phái luyện võ tỉ thí tiếng Trung, Cố Hi Nhi giải thích nói. Thiên Đao môn làm sinh tồn, không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng võ giả, cách mỗi nửa tháng sẽ gõ tiếng Trung, cử hành một lần tỉ thí, cổ vũ Thiên Đao môn trẻ tuổi một đời nỗ lực tu hành, đồng thời ban thưởng tu luyện huyền dược. Ở chỗ này thủy chỗ, nguy cơ tứ phía, tùy thời có tàn khốc huyết tinh hung thú tập kích, như không lớn mạnh tự thân, chỉ có bị tiêu diệt kết cục. Cố Hi Nhi vịn Thạch Phong đi lại khoan thai đi ra cung điện, hắn một bên trong bóng tối hỏi thăm việc của mình, vừa đi về phía môn phái tỉ thí luyện võ trường. Chưa đi vào luyện võ trường đã là toàn thân mồ hôi như mưa, thấm ướt toàn thân, một bộ yếu đuối bộ dáng. Nhìn thấy Thạch Phong vẫn là yếu đuối bộ dáng, Cố Hi Nhi đau lòng, khuôn mặt lộ ra điềm đạm đáng yêu chi sắc, tràn đầy quan tâm nói ra, "Phong ca ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi, tỉ thí lần này, ngươi cũng không cần ra sân." "Ra sân?" Thạch Phong nghe vậy, khoe miệng tại hơi hơi rút gần, liền này tấm yếu đuối thân thể, cũng muốn ra sân. Hắn thật không biết cổ thân thể này nguyên chủ nhân nghĩ như thế nào, hóa ra trước kia cũng là ỷ vào trưởng môn chiếu cố, vì vậy không chụp chết đi. Lúc này, trưởng môn Thạch Bất Phàm từ phương xa đi tới, nhìn thấy Thạch Phong suy yếu thành bộ dáng này, trong lòng cũng ẩn ẩn thương yêu. Thạch Phong, ngươi hôn mê mấy ngày nay, có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi biết. Thạch Phong vừa thở mấy hơi thở, cảm giác thật rất mệt mỏi, luôn cảm giác này là cơ thể có mang ám tật, nếu không sẽ không đi mấy bước liền sẽ chảy mồ hôi. Đối với trưởng môn Thạch Bất Phàm, hắn vẫn là có một tia trí nhớ, ba ngày trước khi tỉnh lại, hắn liền thấy qua khuôn mặt này. Chuyện gì? Hắn ngẩng đầu nhìn trưởng môn Thạch Bất Phàm, trong mắt có một tia hoài nghi. Từ Cố Hy Nhi trong miệng biết được, chính mình là cô nhi, từ nhỏ không cha không mẹ, thân thể hoạn ám tật, vô pháp trở thành võ giả. Mà Cố Hy Nhi giống như trưởng môn Thạch Bất Phàm, chính là đợi hắn tốt nhất thân nhân. Theo Cố Hy Nhi nói, trưởng môn Thạch Bất Phàm chính là phụ thân hắn anh em kết nghĩa, mà hắn có thể sống đến hiện tại, cũng nhiều thua thiệt trưởng môn Thạch Bất Phàm chiếu cố. Nhìn thấy Thạch Phong, trưởng môn Thạch Bất Phàm luôn cảm thấy Thạch Phong có chút khác biệt, hai mắt rất sáng, không có nhụt chí cũng không có tuyệt vọng, rất là kiên định cùng trầm ổn. Ngươi vị hôn thê sự tình, hôm qua thần kiếm phái người tới, huyền giai cường đại cấp bậc thế lực Lâm Nguyệt Tông trưởng môn con trai, tuyệt thế thiên tài Đỗ Uy chẳng biết tại sao coi trọng ngươi vị hôn thê, muốn mạnh cưới ngươi vị hôn thê, nếu không đoạn tuyệt ngươi vị hôn thê một nhà tài nguyên tu luyện cung ứng, không chỉ như thế. Còn uy hiếp chúng ta Thiên Đao môn trưởng môn Thạch Bất Phàm ngữ khí trầm trọng nói ra. Đỗ Lạc Khuynh phụ mẫu, tu vi cũng không cao, ngay cả võ giả cũng không tính, tuy nhiên Đỗ Lạc Khuynh ngược lại là cái khả tạo chi tài, tu vi đã đạt tới thông mạch cảnh lục trọng, đang tại thử nghiệm quán thông phàm mạch, ẩn mạch, ngưng luyện xuất thần mạch. Mà thần kiếm phái có một môn đặc thù công pháp, có thể thông qua vui vẩy cá nước, lẫn nhau đột phá tu vi giam cầm. Lâm Nguyệt Tông trưởng môn con trai Đỗ Uy, nghe đồn chính là một vị tuyệt thế thiên kiêu, tuổi còn trẻ liền tu luyện tới thần thông cảnh, so với Thiên Đao môn Cổ Thiên Tông mà nói, chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm xa không thôi. Thiên Đao môn thiên tài, ở trong mắt đối phương, đưa tay liền có thể mạt sát. Tuy nhiên nghe nói tu vi gặp được bình cảnh, bây giờ muốn mạnh cưới Đỗ Lạc Huynh, bên trong chi ý người qua đường đều biết. Vị hôn thê. Thạch Phong sững sờ, ngắn ngủi chỉ chốc lát mới tìm hiểu được, hóa ra là cỗ thân thể này chủ nhân lúc còn sống có một người chưa lập gia đình vợ. Chẳng lẽ ngươi ngay cả Đỗ Lạc Huynh cũng quên? Trường môn Thạch Bất Phàm khỏe miệng phát ra một nụ cười khổ, xem ra Thạch Phong thật sự là quên rất nhiều. Quên? Thạch Phong ngạc nhiên, trong lòng âm thầm im lặng, hắn không phải quên, mà chính là căn bản không biết, bởi vì khối đá này Phong không phải này Thạch Phong, cơ thể giống nhau, có thể linh hồn đã không phải là một người. Bất quá, hắn tất nhiên kế thừa Thạch Phong thân thể, có một số việc nhất định phải gánh vác lên đến, dù là hắn đối với cái này vị hôn thê không có chút nào ấn tượng, thế nhưng sẽ không để cho người kỵ đến trên đầu của hắn đi mà chẳng quan tâm. Trường môn, Đỗ. Ta vị hôn thê một nhà người tới nói thế nào? Hắn muốn định hô vị hôn thê phương danh, có thể có vẻ như chính mình không biết, thế là vội vàng đổi một cái xưng hô. Đồng thời tâm tình của hắn bỗng nhiên có chút trầm thấp, hắn tuy nhiên còn không có biết rõ ràng huyền giai cường đại cấp bậc thế lực Lâm Nguyệt Tông trưởng môn con trai có bao nhiêu sao cường hãn, khả năng gọi là tuyệt thế thiên tài, người này nhất định phi thường cường đại. Nói thế nào, hoàn toàn bất đắc dĩ, tự nhiên là hy vọng ngươi từ bỏ này môn hôn nhân, bất quá ta không có đáp ứng, cái này dù sao cũng là ngươi hôn sự, ta để bọn hắn về trước thần kiếm phái, chờ ngươi tỉnh lại bàn về. Trường môn Thạch Bất Phàm có chút bất đắc dĩ. Thực, trong lòng của hắn đã có quyết định, Đỗ Lạc Huynh một nhà tại thần kiếm phái xác thực bất phàm, nhưng đối với so Lâm Nguyệt Tông mà nói, thần kiếm phái căn bản không có khả năng so ra mà vượt Lâm Nguyệt Tông. Thần kiếm phái, Thiên Đao môn, Lôi Tông bất quá là hoàng giai cường đại cấp bậc thế lực, mà Lâm Nguyệt Tông nhưng là huyền giai cường đại cấp bậc thế lực, thế gia tông phái phân chia thế lực cực kỳ nghiêm, tổng cộng chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc phía dưới vừa mịn chia làm phổ thông, cường đại, khủng bố. Một cái hoàng giai một cái huyền giai, tuy nhiên cũng là cường đại cấp bậc, nhưng đối với so với dưới, ngu ngốc đều biết vô pháp đánh đồng. Vậy ta vị hôn thê đâu? Thạch Phong đến không quan tâm người tới nói thế nào, ngược lại để ý chính mình cái này vị hôn thê thái độ gì. Đối với chuyện này thấy thế nào? Lạc Huynh cô nàng kia? Ai? Nàng chỉ là một cái tiểu nữ hài, một khi Lâm Nguyệt Tông lên tiếng, thần kiếm phái tuyệt đối sẽ không cung ứng tài nguyên tu luyện, bọn hắn một nhà ngay cả sinh tồn đâu có khó khăn, không cần phải nói ngươi cũng có thể đoán được. Trường môn Thạch Bất Phàm phi thường hiểu biết Đỗ Lạc Huynh một nhà tình huống, cha mẹ của nàng thực lực yếu ớt, ngay cả săn bắn hung thú năng lực đều không có, một khi đoạn tuyệt tài nguyên tu luyện, Đỗ Lạc Huynh vô pháp trở thành võ giả, người một nhà ngay cả sinh tồn đô giải quyết không. Dạng này a, nhất định khinh người quá đáng. Thạch Phong con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh, nghe về sau, trong lòng hơi hơi sinh ra phẫn uất, có một cỗ tức giận chui lên náo hải, quyền đầu không khỏi nắm chặt, phát ra cạp cạp âm thanh. Sắc mặt hắn dữ tợn phẫn nộ, trong lòng tức giận như lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Muốn điên cuồng tập hợp một hồi cái kia chó má Lâm Nguyệt Tông trưởng môn con trai, để tiết mối hận trong lòng, quá khi dễ người. Hài tử, chính ngươi ngẫm lại đi. Trưởng môn Thạch Bất Phàm rời đi, loại sự tình này, hắn không biết nên như thế nào khuyên giải, dù sao Thiên Đao môn giống như thần kiếm phái chính là minh hữu. Hắn coi như đối với chuyện này không đồng ý, cũng vô pháp can thiệp minh hữu ở giữa sự tình, nếu không sẽ phá hư minh hữu hữu nghị. Để cho hung tàn Lôi Tông có cơ hội để lợi dụng được. Trưởng môn, tất nhiên đối phương muốn hối hôn, vậy thì hối hôn đi. Bất quá muốn hối hôn sách, tựu chính nàng Lai Thiên Đao Môn. Trường môn Thạch Bất Phàm vừa đi mấy bước, còn chưa đi xa, Thạch Phong liền đứng lên, trong mắt lóe ra kiên định, nhìn qua trưởng môn Thạch Bất Phàm bóng lưng, chém đinh chặt sắt nói, nói cho thần kiếm phái, dù sao ta cũng không hiếm có vụ hôn nhân này, hối hôn liền hối hôn đi. Bất quá, sớm muộn có thiên bọn họ sẽ trả giá đắt. Ngươi chân thật nhất định phải hối hôn. Trường môn Thạch Bất Phàm đống nhiên quay người, rung động trong lòng, tuy nhiên hắn đã biết, Thạch Phong sau cùng tất nhiên muốn hối hôn, có thể làm sao cũng không nghĩ ra hắn có thể làm lấy đoàn người trước mặt mở miệng. Phong ca không thể, đó là ngươi phụ mẫu cho ngươi lập thành hôn ước vịn Thạch Phong Cố Hy Nhi biết được cũng tức giận bất bình, có thể nàng càng thêm lo lắng Thạch Phong giận dữ hối hôn mà dẫn đến tâm huyết không khoái, lần nữa ngất đi. Cố Hy Nhi cũng lo lắng Thạch Phong thân thể, có thể nghe được Thạch Phong khinh thường hối hôn, trong lòng sinh ra một tia dị dạng cảm tình. Hừ, thiên ngai hà sử vô phương thảo, làm gì để ý một cái liên tâm đô không tại trên người của ta nữ nhân. Thạch Phong tiếng như tiếng sấm, rất khinh thường nghiêm nghị nói. Mà đạo này khinh thường nghiêm nghị, gây nên tất cả mọi người chú ý, Thiên Đao Môn rất nhiều người nhao nhao ghé mắt nhìn qua, mà Dương Dũng, Cổ Thiên Tông, Mục Sắt Lâm, Tam trưởng lão Trung Thích ánh mắt lộ ra kinh ngạc, cực kỳ rung động Thạch Phong có thể nói ra lời nói này. Ta muốn đi tu luyện, sớm muộn có thiên, nàng sẽ hối hận. Thạch Phong kéo lấy yếu đuối cơ thể, tại Cố Hy Nhi đẩy cõi lòng rung động viện phía dưới, từng bước một đi trở về cung điện chỗ ở. Chương 3, Hắc ám vòng xoáy. Mà Cố Hy Nhi nhìn thấy Thạch Phong không có vì hối hôn chuyện này mà phiền não, cũng tận lực tránh đi việc này, từ trong phòng tìm kiếm đến mấy quyển phụ mẫu lưu lại tu luyện bí tịch, cấp thiết muốn giải được cái thế giới này là như thế nào tu luyện, mà thông mạch cảnh lại là cái gì ý tứ. Cũng may phụ thân hắn lúc còn sống chính là Thiên Đao Môn đệ nhất thiên tài, sưu tầm tu luyện bí tịch tuy ít, có thể tùy tiện một bản đồ cực kỳ bất phàm. Bất diệt vũ thể, đan điền bí mật, võ giả tu luyện thường thức, ba quyển thú bị sách cổ, một bản tu luyện bí tịch, hai quyển tu luyện hôn tạp ghi chép. Mà Cố Hy Nhi nhìn thấy Thạch Phong như thế chuyên tâm nhất trí, cũng một quấy rầy hắn, ngược lại đi luyện võ trưởng tỷ thí, muốn tranh đoạt một gốc huyền dược trở về ôn dưỡng Thạch Phong thân thể, giúp hắn chấn áp trong cơ thể này một sợi ma khí. Thạch Phong cầm lấy võ giả tu luyện thường thức, từ đầu nhìn thấy đuôi, tiêu tốn 3 canh giờ mới xem xong bản này thú bị sách cổ, hiểu biết như thế nào võ giả. Võ giả, đả thông cơ thể bên trong phàm mạch, ẩn mạch, quán thông phàm mạch, ẩn mạch ngưng luyện thần mạch, bước vào khiếu huyết cảnh mới có thể gọi là võ giả. Mà bước vào khiếu huyết cảnh, bất quá là võ giả xuất phát điểm, miễn cưỡng xem như võ giả a. Mà võ giả cũng chia là hai loại, đi một đạo, võ kỹ một đạo. Dựa theo võ giả tu luyện thường thức ghi chép, ta hiện tại chỉ sợ liên phàm mạch đô chưa đả thông đi. Thạch Phong sau khi xem xong, trong lòng hơi hơi cảm khái, đả thông phàm mạch, có thể cảm giác được trong cơ thể có một cỗ mạch khí đang chạy vận chuyển. Mà hắn cơ hồ cảm giác không thấy, điều này nói rõ hắn liên phàm mạch đô chưa đả thông. Lắc đầu, mang theo một tia phức tạp nặng nề tâm tình, hắn lật ra đan điền bí mật, càng là nhìn xuống, lông mày càng là sâu nhăn. Bản này thú bị sách cổ chỉ có chút ít lượng trang, ghi lại nhân thể đan điền bí mật. Hỗn độn đan điền, thất thải đan điền, thôn phệ đan điền, không gian đan điền, Thạch Phong nỉ non tự nói, rung động trong lòng không thôi. Đan điền bí mật ghi lại, có được đặc thù đan điền võ giả, chính là vạn người không được một thiên tài, tương lai bất khả hạn lượng, cái này thiên tài, nhất định tương lai năng lượng chúa tể một phương. Có thể đặc thù đan điền thiên tài, trăm ngàn vạn người ở trong không thấy có một cái, cực kỳ thế tục hiếm thấy. Vậy ta đến tột cùng là cái gì đan điền? Thạch Phong tràn đầy hiếu kỳ nhìn xem dưới bụng phương, căn cứ võ giả tu luyện thường thức biết được, nhân thể đan điền liền ở vào dưới bụng phương. Nghĩ tới đây, hắn hơi hơi nhắm mắt, dựa theo võ giả tu luyện trong thường thức ghi chép biện pháp, nín hơi nhập định, xem có thể hay không cảm ứng ra đan điền có gì chỗ huyền liền diệu. Ông. Ngay tại hắn nín hơi ngưng thần nhập định một khắc này, Thạch Phong cơ thể run lên, thật không thể tin một màn xuất hiện. Một đạo hư vô linh hồn bóng dáng từ hắn bên trong chui ra, ngưng tụ thành một vệt ánh sáng điểm, chui vào đến hắn bụng trong đan điền. Cái này Thạch Phong ý thức theo linh hồn mà hàng lâm đến một cái che kín hỗn độn, một vùng tăm tối chỗ, một cỗ khủng bố hàn ý từ trước mắt tối đen như mực mây đen đánh tới, để cho hắn lạnh đến sâu trong linh hồn. Cái này đoàn đen như mực mây đen mang theo khủng bố ăn mòn ma khí, hướng phía Thạch Phong linh hồn ùn ùn kéo đến mà đến, một bộ không đem linh hồn hắn ăn mòn sạch sẽ thể không bỏ qua xu thế. Đây chẳng lẽ là trong cơ thể ta này một sợi ma khí? Thạch Phong nhìn trước mắt một màn này, trong lòng băng lãnh mà phát run, không lạnh mà túc, muốn co cẳng liền chạy. Thế này sao lại là một sợi, nhất định cũng là một mảng lớn mây đen đột kích. Hắn nhớ tới trưởng môn Thạch Bất Phàm tại nghị sự điện bên trong nói chuyện, trong cơ thể hắn ẩn chứa một sợi ma khí, không giây phút nào tại ăn mòn hắn. Có thể ma khí hình thành đen như mực mây đen, sát na mà tới, bao phủ tại Thạch Phong trên linh hồn, ma khí ăn mòn lực lượng tại chỗ đem Thạch Phong linh hồn ăn mòn ken ken rung động, toát ra từng đạo khói đen. A đau ma khí bên trong mang theo mãnh liệt ăn mòn lực lượng, chợt vừa tiếp xúc với Thạch Phong linh hồn, hắn liền đau đến không muốn sống, nhịn không được phát ra thê lương tiếng gầm gừ. Xì xì xì. Bất thình lình, ngay tại Thạch Phong đau đến không muốn sống một khắc này, linh hồn hắn phát ra thanh thúy lọt vào hai lôi điện lấp loé âm thanh, từng đạo nhỏ bé lôi điện từ linh hồn hắn chỗ sâu tuôn ra, đem những này ma khí cho Phích Lịch phai mờ. Quỷ dị như vậy một màn, khiến Thạch Phong rất ngạc nhiên vô cùng, cả người kinh hãi như sấm, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, sâu trong linh hồn còn có thể toát ra lôi điện, đem cái này một mảnh ma khí cho bổ diệt. Những này lôi điện từ đâu tới đây? Chẳng lẽ là hắn bị sét đánh lưu lại tại linh hồn bên trong lôi điện? Thực, những này lưu lại tại sâu trong linh hồn lôi điện, chính là Thạch Phong lúc còn sống gặp phải sét đánh lưu lại một sợi tinh hoa lôi điện. Ầm ầm. Ngay tại ma khí bị mẫn diệt một khắc này, Thạch Phong phát hiện trước mắt hỗn độn hắc ám chi địa, nghiêng trời lệch đất đứng lên, một cỗ khủng bố mạch khí tại bên trong vùng không gian này không ngừng tàn phá bừa bãi lấy, thương khung cũng biến thành trống rỗng, không đủ một khắc đồng hồ, hỗn độn hắc ám không tại, bị một mảnh hoang vu không gian thay thế, mà Thạch Phong cũng phát hiện mình đứng tại mảnh này hoang vu chi địa trung ương, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên bầu trời lơ lửng một cái vòng xoáy. Không tệ, một cái che khuất bầu trời vòng xoáy, tản ra một cỗ nồng đậm lăng liệt khí tức, để cho Thạch Phong vì thế run sợ kinh dị. Ngay tại Thạch Phong kinh dị ở giữa, thương khung màu sắc bỗng nhiên biến hóa, biến thành hắc ám vòng xoáy chi sắc, khủng bố thôn phệ lực lượng từ hắc ám vòng xoáy bên trong lan tràn ra, toàn bộ đan điền không gian từng trận run run. Cái này, chẳng lẽ là võ giả tu luyện thường thức ghi chép đan điền giác tỉnh? Thạch Phong chinh chinh xuất thần, nhìn chăm chú hắc ám vòng xoáy, trong mắt tràn ngập kinh hỉ giống như hoang mang. Võ đạo một đường, chỉ có giác tỉnh đan điền mới có thể tu luyện, trước mắt một màn, chính là giác tỉnh đan điền tình cảnh. Có thể đây là cái gì đan điền? Thương khung hiện ra hắc ám vòng xoáy hình thái. Cái này hắc ám vòng xoáy tản ra khí tức khủng bố, đến tột cùng từ đâu mà đến, chưa từng nghe nói qua giác tỉnh đan điền sẽ xuất hiện hắc ám vòng xoáy. Hắn thấp giọng nhỉ non tự nói, có chút làm không rõ ràng cái này hắc ám vòng xoáy đến từ nơi nào. Phong ca. Phong ca Thạch Phong vẫn còn ở suy tư suy nghĩ, bên tai truyền đến loáng thoáng tiếng đều, sau một khắc, hắn cảm giác thiên địa một trận long trời lỡ đất, có loại cảm giác hôn mê cảm giác, mở mắt ra lúc phát hiện ý thức đã trở về đến bên trên, trước mặt đứng đấy một cái tiểu xảo đáng yêu tiểu la lị. Cố Hi Nhi. Cố Hi Nhi khéo léo bưng lấy một cái phong cách cổ xưa hộp gỗ điêu khắc rườm rà đồ văn, mơ hồ tản ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị. Phong ca, đây là ta tỉ thí được đến một gốc huyền dược, phàm giai hạ phẩm huyết liên, mau ăn nó, có thể giúp ngươi áp chế trong cơ thể ma khí. Cố Hi Nhi tràn đầy chờ mong cầm hộp gỗ đưa tới Thạch Phong trước mặt, trong mắt tràn ngập quan tâm. Nhìn nàng kia song thanh triệt hồn nhiên đôi mắt sáng, Thạch Phong chẳng biết tại sao, trong lòng tuôn ra một cỗ tâm tình rất phức tạp, có cảm động, có thương tiếc, cỡ nào hồn nhiên thiện lương một cái tiểu la lị a. Từ võ giả tu luyện trong thường thức giải được, huyền dược cũng chia phẩm giai, mà tối đê giai chính là phàm giai hạ phẩm, loại này huyền dược chỉ thích hợp thông mạch cảnh người tu luyện sử dụng, đối với chưa bước vào con đường tu luyện Thạch Phong mà nói, cho dù là tối đê giai phàm giai hạ phẩm huyết liên, cũng là tu luyện thánh dược, có thể giúp hắn đả thông phàm mạch, ngưng tụ ra mạch khí bước vào thông mạch cảnh. Thạch Phong không có tiếp nhận tản ra mùi thuốc hộp gỗ, mà chính là nhìn chăm chú Cố Hi Nhi tấm kia khuôn mặt, phát hiện nàng có chút tái nhợt, hẳn là trong tỉ thí chịu điểm vết thương nhẹ, nghĩ tới đây, trong lòng của hắn càng thêm thương yêu Cố Hi Nhi. Hi Nhi, chính ngươi phục dụng đi. Cuối cùng, Thạch Phong trong lòng làm hồi lâu dãy rủa, từ chối nhã nhặn Cố Hi Nhi tâm ý. Không, Phong ca trong cơ thể ngươi ma khí cần áp chế, Hi Nhi ta năng lượng chính mình tu luyện, Phong ca ngươi yên tâm, chờ ta đột phá thông mạch cảnh lục trọng, ta nhất định sẽ đi Thú Lâm Sơn mạch cho ngươi đào càng nhiều huyền dược trở về. Cố Hi Nhi lắc đầu, kiên quyết muốn cho Thạch Phong phục dụng. Thạch Phong vô pháp tu luyện, như không thể áp chế trong cơ thể này một sợi ma khí, chỉ sợ sống không bao lâu. Mà nàng không giống nhau, đã là thông mạch cảnh ngũ trọng, ẩn mạch đã đả thông hơn phân nửa, lúc nào cũng có thể bước vào thông mạch cảnh lục trọng. Thạch Phong vẫn như cũ lắc đầu, khoe miệng lộ ra một tia phức tạp thần sắc, tốt bao nhiêu một cái tiểu la lị a, Hi Nhi, cái này gốc huyết liên ngươi phục dụng, nhất định năng lượng bước vào cái kia. Thông mạch cảnh lục trọng a. Năng lượng. Cố Hi Nhi có chút không rõ Thạch Phong vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là ngoan ngoan gật đầu. Vậy là tốt rồi, chờ ngươi bước vào thông mạch cảnh lục trọng, lại cho Phong ca ta đi Thú Lâm Sơn mạch đảo huyền dược. Cái này gốc huyền dược là ngươi tỉ thí được đến, ta không thể nhận. Thạch Phong quấn một chỗ ngoặt, muốn đem Cố Hi Nhi vòng vào đi. Hắn thực rất muốn nhận lấy cái này gốc huyền dược, ngày sau chính mình cường đại về sau lại báo đáp nàng, có thể vừa nhìn nàng tấm kia hồn nhiên đáng yêu khuôn mặt nhỏ, còn có này tái nhợt hơi có vẻ mỏi mệt ánh mắt, hắn thực tình vô pháp tiếp nhận. Phong ca Cố Hi Nhi một trận trầm mặc, nhìn thấy Thạch Phong này kiên quyết chi sắc, nàng cuối cùng không lên tiếng nữa, mà chính là cầm hộp gỗ, thấp giọng nỉ non nói, "Phong ca, ta nhất định sẽ nỗ lực, ngươi chờ ta." Nói xong, nàng mang theo một tia niệm niệm nỗi buồn, rời đi Thạch Phong ở lại cung điện, trở lại bên cạnh chỗ ở, hai người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, Cố Hi Nhi tự nhiên là ở tại Thạch Phong sát vách, trở về chỗ ở về sau, nàng đột nhiên phục dụng huyền dược huyết liên, bế quan tu luyện dựa vào cái này bước vào thông mạch cảnh lục trọng. Hô! Thạch Phong hô khẩu khí, một lần nữa vứt bỏ tạp niệm nhập định, nội thị trong cơ thể, phát hiện dưới bụng phương đang ăn ruộng, quả nhiên tản ra một cỗ nồng hậu dày đặc mạch khí. Ta thật giác tỉnh đan điền. Vậy ta đan điền thuộc về loại kia. Đáng tiếc, chỉ có tu luyện tới khiếu huyệt cảnh mới có thể nhìn ra một chút manh mối. Hắn nhịn không được thấp giọng la hoảng lên, rung động trong lòng, thật lâu vô pháp lắng lại. Chẳng lẽ ta có thể tu luyện bí tịch? Nghĩ tới đây, Thạch Phong sinh lòng bành trướng, cầm lấy gác lại ở giường bên cạnh một bản tu luyện bí tịch bất diệt vũ thể, chuẩn bị tu luyện bất diệt vũ thể. Bản này tu luyện bí tịch bất diệt vũ thể chỉ là bản thiếu, tổng cộng chia làm cửu tầng, mà như vậy bản thiếu chỉ có tầng thứ nhất, từ thú bị sách cổ ghi chép nội dung đến xem, tu luyện bất diệt vũ thể đại thành, thương khung khó diệt, thiên địa không mai táng. Năng lượng tích huyết mà niết bàn, bất tử bất diệt, đúc thành nhất tôn vĩnh viễn không bao giờ nói bại cận chiến bát sát vũ thể. Muốn tu luyện bất diệt vũ thể, còn nhất định phải ngưng luyện võ giả trong cơ thể tinh huyết, thẳng đến. Bất quá, thật có như vậy nghịch thiên sao? Tích huyết niết bàn, thương khung khó diệt, thiên địa không mai táng. Trong lòng của hắn nhấc lên gợn sóng, giống như phiên giang đảo hải, từng đợt hỏa nhiệt, muốn tu luyện bất diệt vũ thể, dù là bản thiếu chỉ có tầng thứ nhất. Nhưng mà để cho Thạch Phong thất vọng, cái này bí tịch võ đạo rất khó tu luyện, nhất định phải có khiếu huyệt cảnh tu vi mới có thể tu luyện, mà hắn tuy nhiên vừa giác tỉnh đan điền, phàm mạch chưa từng đạt thông, liên thông mạch cảnh một tầng tu vi đều không có. Tuy nhiên Thạch Phong cũng không nhục trí, hắn biết mình tạm thời vô pháp tu luyện bất diệt vũ thể, chỉ có thể an nhịn lai trong lòng vội vàng lòng. Dựa theo võ giả tu luyện thường thức ghi chép biện pháp, khống chế trong đan điền mạch khí hướng phía tứ chi bách hải bên trong mạch lạc phóng đi. 3. Tựa như một tầng màng mỏng bị đâm thủng, trong đan điền tuôn ra yếu ớt mạch khí chui vào cánh tay trái phàm mạch, đột nhiên bị đả thông, Thạch Phong đống nhiên có loại cảm giác, chính mình cánh tay trái tựa như sinh ra vô cùng lực lượng, có thể một quyền đánh nát một khỏa cự thạch. Kỳ quái, thú bị sách cổ không phải ghi chép nói phàm mạch khó mà đả thông á a? Làm sao mạch khí nhẹ nhàng đâm một cái liền phá? Thạch Phong hiếu kỳ không hiểu, nhân thể phàm mạch chủ muốn phân bố tại tứ chi bách hải bên trong. Tứ chi chỉ là hai tay hai chân, hơn phàm mạch thì là tại bách hải bên trong. Muốn đả thông tứ chi phàm mạch, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể thành, mà Thạch Phong dùng đan điền mạch khí nhẹ nhàng đâm một cái, liền đâm thủng phàm mạch hàng rào, cái này khiến hắn mười phần không hiểu. Thực, Thạch Phong không biết, hắn trong đan điền chất chứa mạch khí, cũng không phải là rất nhỏ yếu, ngược lại cường đại dọa người. Trường môn Thạch Bất Phàm quanh năm dùng huyền dược ôn dưỡng hắn, đối kháng trong cơ thể ma khí, trong cơ thể chất chứa chưa hòa tan huyền dược tinh hoa, theo hắn giác tỉnh đan điền một khắc này, không ngừng hóa làm mạch khí bổ dưỡng. Cho nên hắn có thể nhẹ nhàng đâm một cái liền đả thông cánh tay trái phàm mạch, bước vào thông mạch cảnh một tầng. Chương 4, không khỏi địch ý. Đây cõi lòng hiếu kỳ Thạch Phong, trong vòng một đêm đô trong tu luyện vượt qua, thẳng đến ngày thứ 2 phát hiểu lúc hàng lâm, hắn mới từ trong tu luyện tỉnh lại. Hắn đẩy ra che kín tuế nguyệt dấu vết cửa gỗ, đứng ở trước cửa nhìn hơi có vẻ tối tăm thương khung, trong mắt còn có một tia hoang mang chi sắc tại lưu lại. Trong vòng một đêm, ta thế mà đả thông tứ chi phàm mạch, bước vào thông mạch cảnh hai trọng, cái này hơi cường điệu quá đi. Thạch Phong nỉ non, luôn cảm giác có chút không thực tế. Mang theo một tia hoài nghi, Thạch Phong cất bước đi vào thiên đao phía sau cửa rìa ngọn núi chỗ, gặp được thiên đao môn thủ vệ đội, bị thủ vệ đội nhắc nhở Thạch Phong, không thể vượt qua thiên đao cạnh cửa duyên, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Thạch Phong, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Thủ vệ đội đội trưởng chính là Tam trưởng lão Trung Thích, Tam trưởng lão Trung Thích trời chưa sáng liền tới này quanh chân ngồi tĩnh tọa, thổ nạp phát hiểu lúc nắng gắt phát ra này một sợi chí cương chí liệt thiên địa nguyên khí. Đối với Tam trưởng lão Trung Thích, Thạch Phong còn có một tia ấn tượng, biết được hắn là ai. Tam trưởng lão, ngài lão nhân gia làm sao lại ở chỗ này? Hắn rất ngạc nhiên, Tam trưởng lão Trung Thích giờ phút này khoanh chân ngồi tĩnh tọa bộ dáng, có vẻ như là tại tu luyện, có thể tu luyện không nên tìm một cái yên tĩnh chỗ sao? Ta tu luyện chính là mặt trời gay gắt quyết, phất hiểu lúc nắng gắt phát ra chí cương chí liệt thiên địa nguyên khí thích hợp nhất ta. Tam trưởng lão Trung Thích nhìn thấy Thạch Phong, cũng dừng lại tu luyện, nói: "Thạch Phong, tuy nhiên ngươi không thể tu luyện, thế nhưng không cần tự cam đoạ lạc." Tự cam đoạ lạc? Thạch Phong cười khổ, xem ra Tam trưởng lão Trung Thích cho là hắn sẽ bị hối hôn chuyện này đả kích mà tự cam đoạ lạc. Tam trưởng lão ngài yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không tự cam đoạ lạc. Sẽ không, đó là tốt nhất. Tam trưởng lão Trung Thích nhìn thấy Thạch Phong không giống như là qua loa, trong ánh mắt thanh tịnh một mảnh, không có chút nào ảm đạm giống như bi thương, liền biết hắn cũng không phải là nói dối. Tam trưởng lão, chỗ kia rất nguy hiểm sao? Thạch Phong ngẩng đầu nhìn về phía thủ vệ đội đóng giữ chỗ cách đó không xa, nơi nào có một ngọn núi, hình như phần mộ, nhìn bình thường mà không có chút nào nguy hiểm. Tam trưởng lão Trung Thích sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, ngưng thần mà đối đãi, hít sâu một cái hàn khí, mang theo nhắc nhở ngự khí nói ra: "Thạch Phong, cái chỗ kia ngươi tuyệt đối không thể đặt chân, nếu không chết không nơi táng thân, đó là cấm địa, người nào tiến vào đều sẽ chết." Thạch Phong nghe nhịn không được rút miệng hơi lạnh, yếu ớt hỏi: "Này đến tột cùng là nguy hiểm gì địa phương?" "Tàng thi địa." Tam trưởng lão Trung Thích nói lên ba chữ này, tráng kiện thân thể, đô tại run nhẹ nhẹ lấy, gương mặt hiện lên một đạo khủng hoảng chi sắc. "Tàng thi địa." Thạch Phong nói nhỏ một tiếng, có chút không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ chôn giấu một cỗ thi thể sao? Tàng thi địa mỗi tháng đều sẽ tuôn ra một cỗ ma khí, lạnh lùng khủng bố, tựa như tử vong đao nhận, kinh dị dọa người, một khi nhiễm lên, giống như cha mẹ ngươi một dạng, rơi vào cái thê lương kết cục, trong cơ thể ngươi này một sợi ma khí, cũng là từ tàng thi địa mà đến. Tam trưởng lão Trung Thích tâm tình nặng nề, nhìn về phía tàng thi địa ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Thạch Phong quanh năm gầy yếu mà dinh dưỡng không đầy đủ, cơ thể hơi chao đảo một cái, bị hù dọa, vậy chúng ta vì sao không rời đi đâu? Tàng thi địa dữ như vậy hiểm, sẽ còn mỗi tháng bạo phát ma khí, làm gì không rời đi, đem đến một cái khu vực an toàn. Tam trưởng lão Trung Thích đắng chát cười nói, nào có dễ dàng như vậy, Thiên Đao Môn cách cục là trước có sói, sau có hổ, lại nói, Thiên Đao Môn cắm rễ nơi đây bất kể năm số, sách cổ ghi chép Thiên Đao Môn thủy tổ từng chính là thiên địa chí cường, bây giờ chẳng qua là xuống dốc thôi, có thể căn cơ ở đây, há lại muốn đi liền có thể đi. Thạch Phong ngắm nhìn này một tòa hình như phần mộ chủi lủi gò núi, nghĩ đến địa phương quỷ quái kia đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào. Hắn rất ngạc nhiên. Này một mảnh liên tục sơn mạch, cũng là thú lâm sơn mạch ra. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn thấy xa tàng thi địa có mấy ngàn trượng xa to lớn sơn mạch, chẳng lẽ đây chính là Cố Hy Nhi nói thú lâm sơn mạch. Dù là xa tại chỗ rất xa nhìn, thú lâm sơn mạch vẫn như cũ cho người ta một loại cảm giác sợ hãi, tựa như nhất tôn hồng hoang hung thú ẩn núp lấy, tản ra khiến người sợ hãi thần khí xu thế. Đúng, nơi đó chính là thú lâm sơn mạch, vài ngày trước, ngươi thiếu chút nữa mất mạng ở nơi nào. Tam trưởng lão Trung Thích cắn hàm răng, một bộ sát ý bành trướng thần sắc. Nói đến, tàng thi địa bạo phát ma khí tuy nhiên dính hẳn phải chết, nhưng so với là thú lâm sơn mạch mà nói, Thiên Đao Môn đau hơn hận thú lâm sơn mạch, bởi vì Thiên Đao Môn phần lớn võ giả mất mạng tại thú lâm sơn mạch, ngược lại chết tại dấu tử địa ma khi ăn mòn chỉ có chút ít mấy cái. Tam trưởng lão Trung Thích phụ mẫu cũng vẫn lạc tại thú lâm sơn mạch bên trong, vì vậy hắn cực kỳ thống hận thú lâm sơn mạch hung thú, mỗi lần nhắc lên cũng là sinh lòng bành trướng sát ý. Siêu, ba đạo thân ảnh từ Thạch Phong, Tam trưởng lão Trung Thích sau lưng cách đó không xa cung điện lao ra, Dương Dũng, Cổ Thiên Tông, Mộc Sát Lâm ba người đứng tại Tam trưởng lão Trung Thích trước mặt. Cổ Thiên Tông nhìn thấy Thạch Phong một khắc này, con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia âm oan, đồng thời còn có một tia khủng hoảng. Cái phế vật này thế mà không chết, không được, nhất định phải tìm cơ hội diệt trừ hắn. Lần trước đào hầm dụ hoặc Thạch Phong tiến vào thú lâm sơn mạch, vốn cho rằng Thạch Phong cái phế vật này ngăn không được lôi hổ thú một kích liền sẽ mất mạng, ai ngờ hắn thế mà sống sót. Xem ra lại là trưởng môn dùng huyền dược cứu hắn mạng nhỏ. Đáng giận, trưởng môn vì sao như vậy thiên vị Thạch Phong cái phế vật này? Ở trên người hắn lãng phí nhiều như vậy huyền dược. Tam trưởng lão, lúc nào xuất phát? Cổ Thiên Tông liếc liếc một chút Thạch Phong cái phế vật này, sau đó liền không ở chú ý hắn, trong mắt hắn, diệt trừ Thạch Phong tuy nhiên tiện tay mà thôi. Chỉ tiếc, môn phái không cho phép tàn sát lẫn nhau, nếu không Thạch Phong sớm đã bị hắn một bàn tay chụp chết. Xuất phát? Đi nơi nào? Thạch Phong tự nhiên không biết chính mình giống như Dương Dũng, Cổ Thiên Tông, Mộc Sát Lâm cửu hận, hoài nghi nhìn về phía Tam trưởng lão Trung Thích. Đi thú lâm sơn mạch, tiếp qua 10 ngày nửa tháng, tàng thi địa muốn bạo phát ma khí, nhất định phải tại ma khí đột kích trước đó, cho môn phái chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tài nguyên tu luyện, nếu không chúng ta đều muốn bị sống sờ sờ mài chết. Tam trưởng lão Trung Thích nặng nề nói ra. Mỗi lần tàng thi địa ma khí bạo phát, môn phái người cũng không dám ra ngoài môn săn bắn, sợ gặp được bị ma khí nhiễm hung thú, rước lấy họa sát thân. Người giống như hung thú không giống nhau, bị ma khí nhiễm, hung thú sẽ trở nên điên cuồng, hung tàn thành tính. Đội trưởng, đi thôi. Lúc này, Cổ Thiên Tông phụ thân hiện thân, từ trong bóng tối đi tới, hắn ăn mặc một thân thú bị áo giáp, cầm trong tay kim khí rèn đúc trường mâu. Khi thế bất phàm đi vào Tam trưởng lão Trung Thích trước mặt. Cổ Thiên Tông phụ thân tên là Cổ Sùng, là Thiên Đao môn đệ ngũ cao thủ, trừ bỏ trưởng môn Thạch Bất Phàm, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Tam trưởng lão Trung Thích bên ngoài, là thuộc hắn mạnh nhất, cũng là thủ vệ đội phó đội trưởng. Ừm. Cổ Sùng nhìn thấy Tam trưởng lão Trung Thích bên người Thạch Phong, hung ác con ngươi hiện lên một tia lạnh thấu xương, con ngươi nhíu lại, nói: "Thạch Phong, ngươi không đợi tại cung điện bên trong tới nơi này làm gì?" Thạch Phong trong lòng cảm giác nặng nề, hắn có loại trực giác, Cổ Sùng, Cổ Thiên Tông đối với hắn đô có loại không khỏi rượu ý, đặc biệt là nhìn thấy Cổ Sùng lạnh thấu xương hung tàn con ngươi một khắc này, đầu óc hắn không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Lạnh tận xương thủy. Ta đi ra tàn bộ. Hắn đáp. Tàn bộ. Ngươi đây là đang muốn chết, Thiên Đao cạnh cửa duyên chỗ tới gần thú lâm sơn mạch, tàng thi địa, ngươi tới nơi này, là cảm thấy mình có chín cái mệnh sao. Cổ Sùng ngữ khí so hàn băng còn lạnh lùng, căm tức nhìn Thạch Phong, lạnh lùng nói. Không nên quên trước mấy ngày ngươi tự tiện xông vào thú lâm sơn mạch bị lôi hổ thú kích thương kết cục. Thạch Phong yên lặng, nhìn chằm chằm Cổ Sùng, người này như thế gian dạy hắn, tuyệt không phải mặt ngoài thoạt nhìn là quan tâm hắn, chỉ sợ có mưu đồ khác. Tốt, Cổ Sùng. Mắt thấy bầu không khí càng phát ra không thích hợp, Tam trưởng lão Trung Thích đánh vỡ cứng ngắc cục diện, Thạch Phong, ngươi đi về trước đi. Tốt. Thạch Phong tuy nhiên rất ngạc nhiên, muốn đi thú lâm sơn mạch, còn một ngốc đến không có chút nào tu vi liền bước vào cái này hung hiểm địa phương. Đồ hèn nhát, một phế vật. Cổ Thiên Tông nhịn không được lẩm bẩm, rất là khinh thường khinh miệt xem một dạng Thạch Phong. Thạch Phong nghe tiếng nhìn lại, trong lòng đang suy nghĩ, xem ra Cổ Sùng, Cổ Thiên Tông cha con quả nhiên đối với hắn có lý, chính mình phải cẩn thận thì tốt hơn. Mắng ta nhát gan, ha ha, Cổ Thiên Tông có bản lĩnh ngươi đem ngày đó tập kích ta một con kia lôi hổ thú giết, ta liền thừa nhận ngươi là cường giả, mà không phải sẽ chỉ đấu tranh nội bộ đồ bỏ đi. Nói chuyện trí tuệ giống như tính cách, Cổ Thiên Tông há lại Thạch Phong người xuyên việt này đối thủ. Chớ nhìn hắn cổ thân thể này chỉ có 15 tuổi. mà linh hồn hắn nhưng là một cái hiện đại 25-26 tuổi lão nam hải.
Ngươi,
tốt, tốt, ta chờ ngươi tự mình thừa nhận chính mình là phế vật một khắc này. Cổ Thiên Tông chỉ Thạch Phong, khí run rẩy. Một cái ngay cả tu luyện đều không thể tu luyện được phế vật, sắc bén như thế châm chọc hắn, quả nhiên là không thể nhịn được nữa.
Tông, không cần chấp nhặt với Thạch Phong, hắn nhất định kiếp này chỉ là một cái người bình thường, ngươi làm gì giống như người bình thường so đo, Lôi Tông Long Lâm Thiên Tài là đối thủ của ngươi. Thủ vệ đội phó đội trưởng Cổ Sùng Trừng liếc một chút con trai mình, hắn cũng không muốn tại Tam trưởng lão trung thích trước mặt, bộc lộ ra chính mình một nhà đối với Thạch Phong có thành kiến. Đồng dạng, hắn lời nói này càng là ngon độc, tại tâm linh bên trên đả kích Thạch Phong. Thạch Phong xoay người lần nữa nhìn một chút Cổ Sùng, khoe miệng phát ra một nụ cười quỷ dị, sau đó hứng hờ đi trở về trong nhà đá.
Siêu.
Theo Thạch Phong rời đi, tại Tam trưởng lão trung thích, thủ vệ đội phó đội trưởng Cổ Sùng chỉ huy dưới, thủ vệ đội dòng dã 20 người tăng thêm Dương Dũng, Cổ Thiên Tông, Mục Sát Lâm bọn người chạy về phía Thú Lâm sơn mạch.
Ê a.
Liên tại bọn hắn đừng đi đến chỉ chốc lát bên trong, Thạch Phong hai tay chống mở cửa gỗ, nhìn qua nơi xa bao là to lớn Thú Lâm sơn mạch, thấp giọng tự nói, khi nhi nói Thú Lâm sơn mạch tuy nhiên nguy hiểm, có thể sinh trưởng rất nhiều huyền dược, muốn trong thời gian ngắn trở nên mạnh, chỉ sợ đến mạo hiểm tiến vào một chuyến Thú Lâm sơn mạch tìm kiếm huyền dược mới được.
Chương 5, kỳ ngộ tăng kinh.
Thạch Phong không có vội vã tiến về Thú Lâm sơn mạch, mà chính là dọc theo thiên đao cạnh cửa duyên chỗ quấn một vòng, quen thuộc thiên đao vòng cửa cảnh về sau, mới trở về trong chỗ mưu đồ tiến vào Thú Lâm sơn mạch. Thú Lâm sơn mạch hung hiểm vô cùng, khắp nơi ẩn giấu đi khát máu hung thú, không có thực lực cường đại tiến vào bên trong, không thể nghi ngờ là chịu chết. Thạch Phong tuy nhiên cấp thiết muốn trở nên mạnh mẽ, ở cái thế giới này sinh tồn được, còn một ngốc đến cái gì đều không biết rõ ràng liền tiến vào Thú Lâm sơn mạch.
Hi Nhi, là ta.
Thạch Phong gõ Cố Hi Nhi ở lại cửa gỗ, muốn hỏi thăm một ít chuyện. Cố Hi Nhi ở lại cung điện bên trong, bằng vào một gốc phàm giai hạ phẩm huyết liên, nàng đã thông ngũ tạng lục phủ nội ẩn mạch, giờ phút này vừa củng cố tốt tu vi, nghe được Thạch Phong âm thanh, thân ảnh lóe lên xuất hiện tại cung điện bên ngoài.
Phong ca, ngươi làm sao không trong phòng nghỉ ngơi?
Thạch Phong thể chất luôn luôn yếu đuối, đi mấy bước đều sẽ đại hãn như mưa, có thể giờ phút này Thạch Phong tuy nhiên sắc mặt còn có một tia tái nhợt, nhưng không có đại hãn như mưa, để cho Cố Hi Nhi cảm thấy cũng kinh ngạc. Thạch Phong rất muốn nói cho Cố Hi Nhi nói mình trong cơ thể ma khí đã xua tan, đồng thời đã đạp vào võ đạo một đường, có thể vừa nghĩ tới Cổ Sùng, Cổ Thiên Tông đối với hắn có không khỏi để ý, hắn do dự một chút, tạm thời đem việc này đặt ở trong lòng, tránh khỏi vì vậy mà rước lấy thị phi.
Hi Nhi, Phong ca muốn hỏi ngươi sự kiện, Thú Lâm sơn mạch ngươi hẳn là rất quen thuộc a.
Còn có tàng thi địa. Hắn quay người dùng tay chỉ thiên đao phía sau cửa sơn, Thú Lâm sơn mạch giống như tàng thi địa phương hướng.
Cố Hi Nhi này trong mắt trong suốt, nghe vậy đột nhiên kinh dị đứng lên, tựa như gặp được yêu ma quỷ quái, hoa dung thất sắc nói, Phong ca, ngươi hỏi cái này sự kiện làm gì?
Tàng thi địa địa phương quỷ quái kia hại chết cha mẹ ngươi, ngươi có thể ngàn vạn không thể đi địa phương quỷ quái kia.
Nàng vốn không phải thiên đao môn chi đồ, chính là Thạch Phong phụ mẫu lúc còn sống tại Thú Lâm sơn mạch nhặt được một đứa cô nhi, từ nhỏ chiếu cố Thạch Phong, từ Thạch Phong phụ mẫu anh niên tạo thệ liền có thể biết, tàng thi địa hung hiểm vô cùng, tuyệt đối là tử vong chi địa.
Không phải, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi.
Thạch Phong nghe cũng là một cái giật mình run rẩy, chỗ kia thật có như vậy hiểm ác,
hẳn phải chết chỗ sao?
Úc.
Cố Hi Nhi này trong mắt trong suốt, chớp chớp, hoan hỉ lôi kéo Thạch Phong cánh tay trái, cười hì hì nói ra, Phong ca, Hi Nhi đã đả thông ẩn mạch, tu vi đạt tới thông mạch cảnh lục trọng, chờ sau đó ta liền đi Thú Lâm sơn mạch, giúp ngươi tìm kiếm huyền dược áp chế trong cơ thể ma khí.
Thạch Phong trong cơ thể thai hoàng ẩm, một mực là Cố Hi Nhi trong lòng đau, nàng tuyệt không cho phép chính mình trơ mắt nhìn xem Phong ca bị bệnh ma dạy vò mà thờ ơ, dù là Thú Lâm sơn mạch rất nguy hiểm, nàng cũng phải mạo hiểm xông vào một lần, vì là Thạch Phong tìm tới huyền dược áp chế trong cơ thể ma khí.
Ngay cả Tam trưởng lão Trung Thích Đô đối với Thú Lâm sơn mạch kiêng kỵ, không dám tùy tiện bước vào Thú Lâm sơn mạch, mà Cố Hi Nhi ngay cả võ giả đều không phải là, chỉ sợ không có tiến vào Thú Lâm sơn mạch, liền sẽ bị Thú Lâm sơn mạch bên ngoài biên giới chỗ bồi hồi hung thú cho bóc chết.
Nghĩ tới đây, Thạch Phong lắc đầu, kiên quyết không đồng ý, "Hi Nhi, ngươi chút tu vi ấy, vẫn là quá kém, chờ ngươi trở thành võ giả rồi nói sau, nếu không Phong ca ta tuyệt đối sẽ không để ngươi tiến vào Thú Lâm sơn mạch, cho dù là bên ngoài biên giới cũng không được."
"Vì sao?"
Cố Hi Nhi có chút nóng nảy.
Phong ca trước mấy ngày thụ thương, chẳng lẽ ngươi không biết?
Thạch Phong cười khổ, chính mình là một cái tiêu biểu ví dụ.
Cố Hi Nhi trong lòng một trận cảm động, Phong ca vẫn là như vậy vì nàng muốn, không cho nàng mạo hiểm.
Nhưng chính là như thế, Cố Hi Nhi càng thêm muốn vì là Thạch Phong tìm kiếm huyền dược, chữa cho tốt hắn bệnh căn, trong nội tâm nàng âm thầm làm ra quyết định, chính mình nhất định phải đi Thú Lâm sơn mạch.
Tuy nhiên vì là không cho Thạch Phong lo lắng, nàng không có lộ ra một chút cái hở, cười hi hi nói, Phong ca ngươi yên tâm đi, ngươi không cho ta đi, ta liền không đi. Ta tiễn ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi.
Thạch Phong cũng rất muốn tiến vào Thú Lâm sơn mạch, nhưng hắn cũng hiểu biết chỗ kia quá nguy hiểm, bằng hắn thông mạch cảnh nhị trọng tu vi, chỉ sợ còn chưa đi đến Thú Lâm sơn mạch biên giới,
liền sẽ bị biên giới lưu động hung thú cho một trưởng vỗ chết.
Không, ta muốn đi đồ thư quán nhìn xem.
Trong môn phái có đồ thư quán sao?
Thạch Phong lắc đầu, không muốn trở lại chỗ ở, hắn cấp thiết muốn trở nên mạnh hơn, lấy ứng phó hoang mang không biết bên trong hoảng sợ.
Đồ thư quán?
Thứ đồ gì?
Cố Hi Nhi một mặt hoang mang, có chút nghe không hiểu Thạch Phong đang nói cái gì.
Ách, cái này Thạch Phong mới phát hiện, chính mình dùng sai từ, tại đây đã không phải là địa cầu. Ngẫm lại, hắn mở miệng hỏi, cũng là đọc sách địa phương, có sao?
Hả, có a, tàng kinh các a.
Cố Hi Nhi một bộ có chút hiểu được thần sắc, đưa tay chỉ cách đó không xa một tòa trang nghiêm cung điện.
Ta đi tàng kinh các nhìn xem.
Nói, Thạch Phong cất bước hướng phía tàng kinh các đi đến.
Nhìn thấy Thạch Phong hướng đi tàng kinh các, Cố Hi Nhi một lần nữa trở về chỗ ở, mà Thạch Phong tới gần tàng kinh các còn có 10 mét nơi, liền bị tàng kinh các hai cái thủ vệ ngăn lại. Tuy nhiên thấy là Thạch Phong dung mạo về sau, hai người cũng một làm khó hắn, chỉ là nhắc nhở hắn tàng kinh các lầu 3 không thể bước vào, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm.
Thạch Phong cũng một hỏi đến, thầm nghĩ khả năng giống như môn quy có quan hệ, có lẽ tàng kinh các lầu 3 cất giấu tu luyện bí tịch, mà lầu 1 lầu 2 đối ngoại khai phóng, vì vậy không trọng yếu nguyên nhân đi.
Hắn thở hổn hển tiến vào tàng kinh các lầu 1, phát hiện lầu 1 đều là thú bì sách cổ, hắn thuận tay cầm lên một bản quan sát, phát hiện thế mà năng lượng xem hiểu những văn tự này, liền nhìn mười mấy bản phát xuống hiện cũng là một chút râu ria tạp văn kiến lục, ghi chép cái thế giới này một chút quỷ dị sự tình, còn có chấn ma ngoài thành một chút cường đại tông môn. Căn bản không có võ kỹ hoặc là nghịch thiên công pháp, cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một tia tiếc nuối giống như thất vọng. Bất quá, từ đó hắn cũng giải được một tia hữu dụng tin tức, thế lực đẳng cấp phân chia, thiên địa huyền hoàng phía dưới còn chia nhỏ phổ thông, cường đại, khủng bố, mỗi cái cấp bậc khó mà khóa vực. Thậm chí từ sách cổ bên trong biết được, thiên đao môn vị trí chỗ, bất quá là đại hoang vương triều biên thủy chi địa, phi thường vắng vẻ cằn cỗi lạc hậu, khoảng cách chân chính tu luyện phồn hoa chi địa đại hoang vương triều trung tâm mà nói, dùng kiếp trước một câu nói hình dung, chim không thèm bị chỗ.
Ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2 đẳng cấp, hắn rất muốn lên lầu 2 nhìn xem, có thể hay không tìm được một bản bí tịch tu luyện, có thể hơi tới gần lầu 2 đẳng cấp, lại bị một cỗ thần bí lực lượng chấn nhiếp đến hai chân vô pháp động đậy. Cái này Thạch Phong thật sự là không biết tự lượng sức mình, lầu 2 đẳng cấp cấm cô chi lực, chỉ có thông mạch cảnh lục trọng mới có thể chống cự.
Tàng kinh các bên ngoài, đóng giữ hai cái thủ vệ, tự nhiên năng đủ phát giác được trong tàng kinh các chuyện phát sinh, hai người không khỏi khẽ lắc đầu, cảm thấy Thạch Phong thực sự không biết trời cao đất rộng.
Hoàng bét, không thể đi lên, chẳng lẽ ta chỉ có thể ở lầu 1 bồi hồi sao?
Thạch Phong lui lại, tựa ở vách tường trên giá sách, sắc mặt có chút tái nhợt, trong lòng rất là không cam lòng.
Hắn biết, bằng hắn bây giờ thân thể căn bản ngăn cản không nổi đẳng cấp phát ra uy hiếp, nhưng hắn lại không cam lòng cứ như vậy từ bỏ. Thế là, hắn cắn hàm răng, lộ ra kiên định một mặt, lần nữa hướng đi thông hướng lầu 2 đẳng cấp.
Đụng.
Một cú cự đại phản lực đem Thạch Phong đụng bay, rơi vào cổ xưa che kín cho bụi trên giá sách, giá sách không có ngã sập ngược lại là Thạch Phong chính mình phá tan một cái hốc tối.
Cái trán đánh vỡ, từng tia máu tươi từ cái trán nhỏ giọt xuống. Thạch Phong chịu đựng kịch liệt đau nhức, từ dưới đất lung la lung lay đứng lên, nỉ non nói, ta cũng không tin, ta bên trên chuyên nhất lầu,
thử.
Nhưng mà sau một khắc ánh mắt của hắn liền bị dưới chân một cái hốc tối hấp dẫn tâm thần, chẳng biết lúc nào, dưới chân thêm ra một cái hốc tối bên trong có một khỏa bị cho bụi che giấu viên châu, túi đầu một khắc này, trên trán một giọt máu tươi vừa vặn rơi vào viên châu bên trên.
Ông, máu tươi rơi vào hốc tối viên châu bên trên một khắc này, một đạo quỷ dị lực lượng từ trên người viên châu tràn ngập ra, viên châu phút chốc bay ra ngoài. Hướng phía Thạch Phong mi tâm chui vào.
Phù phù, Thạch Phong mở to hai mắt ngã xuống đất, trơ mắt nhìn xem viên châu chui vào mi tâm, sau đó đau đớn một hồi bảy kín toàn thân, hắn lăn lộn trên mặt đất, đầu tiên là hò hét dãy rủa, sau đó không thể thở nổi mới bất tỉnh đi.
Thạch Phong hôn mê về sau, một đạo mơ hồ phảng phất không tồn tại khải giáp hư ảnh quỷ dị bao trùm ở trên người hắn, lóe lên, che kín thần bí đường vân, cực kỳ thần thánh bộ dáng.
Chẳng biết lúc nào, một đạo khẩn cấp tiếng kêu sợ hãi, bất thình lình để cho Thạch Phong từ đang hôn mê giật mình tỉnh lại.
Thạch Phong,
mau ra đây.
Ngơ ngơ ngác ngác bên trong giật mình tỉnh lại, Thạch Phong còn ở vào trong mơ hồ, tàng kinh các cẩn trọng thạch môn bang lang một tiếng bị xung mở, trưởng môn Thạch Bất Phàm thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, sắc mặt ngưng trọng nói ra, ngươi có nhìn thấy Hi Nhi sao?
Hi Nhi,
nàng làm sao rồi?
Thạch Phong một trận mơ hồ, tuy nhiên nhìn thấy trưởng môn Thạch Bất Phàm sắc mặt nghiêm túc, náo hải cũng bịt kín vẻ lo lắng, chẳng lẽ lại Hi Nhi xảy ra chuyện?
Hỏng, cô gái nhỏ này chạy tới Thú Lâm Sơn Mạch.
Trưởng môn Thạch Bất Phàm mặt mũi tràn đầy âm trầm nói ra.
Cái gì?
Hi Nhi làm sao lại chạy đến Thú Lâm Sơn Mạch đi?
Thạch Phong nghe vậy, nổi trận lôi đình, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, nói, trưởng môn, cuối cùng chuyện gì xảy ra?
Hi Nhi không phải là chờ đợi tại chỗ mình ở tu luyện sao?
Làm sao bất thình lình chạy tới Thú Lâm Sơn Mạch?
Có thể chính mình không phải đã cảnh cáo Hi Nhi sao?
Chỗ kia quá nguy hiểm, nàng đi nơi nào, không phải chịu chết là cái gì?
Còn không phải là vì ngươi, Phong Nhi.
Trưởng môn Thạch Bất Phàm cười khổ, cố Hi Nhi mạo hiểm tiến vào Thú Lâm Sơn Mạch. Chính là vì cho Thạch Phong tìm kiếm huyền dược, áp chế hắn trong cơ thể ma khí,
nếu không ma khí bạo phát, Thạch Phong tuyệt đối sống không nổi. Vì ta. Thạch Phong coi như có ngốc, giờ khác này cũng đoán được tiền căn hậu quả, Hy Nhi là vì hắn. Trường môn, ta van cầu ngươi, đem Hy Nhi tìm trở về đi. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ đem Hy Nhi tìm trở về. Trường môn Thạch Bất Phàm chỉ để lại câu nói này, sau đó thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, hướng phía thiên đao ngoài cửa thú lâm sơn mạch chạy đi. Nhìn qua trưởng môn Thạch Bất Phàm biến mất địa phương, Thạch Phong khẽ cắn môi, thấp giọng tự nói, Hy Nhi cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ vì ta càng là mạo hiểm tiến vào thú lâm sơn mạch, ta tuyệt đối không thể làm chờ lấy ở bên trong môn phái các loại, ta cũng muốn đi thú lâm sơn mạch. Hắn biết thú lâm sơn mạch rất nguy hiểm, mạo hiểm đặt chân, 89 phần 10 sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhưng hắn không thể chịu đựng chính mình thờ ơ. Nghe Hy Nhi nói, cha mẹ ta có lưu một thanh vũ khí. Thạch Phong không kịp suy nghĩ sâu xa chính mình vì sao hôn mê sự tình, hắn đứng lên, hướng phía tàng kinh các bên ngoài chạy tới. Thạch Phong trong phòng tìm được một cái cho bụi dốc sức, che kín cho bụi trường đao, huyết cương đao. Huyết cương đao nặng đến hơn 30 cân, cầm lên có chút chịu nặng, cũng may Thạch Phong đã đả thông phàm mạch, có được một tia tu vi, không phải vậy thật đúng là cầm không nổi cái này huyết cương đao. Khiêng phàm giai hạ phẩm huyết cương đao, Thạch Phong tận lực tránh đi đám người, tìm không thấy được địa phương, cẩn thận từng ly từng tí quấn một vòng mới hướng phía thú lâm sơn mạch mà đi, tìm kiếm Cố Hy Nhi hạ lạc. Hy Nhi, ngươi chờ, Phong ca tới cứu ngươi. Thạch Phong khiêng chịu nặng huyết cương đao, tốc độ trầm ổn hướng phía thú lâm sơn mạch tới gần. Chương 6, thú lâm sắc cơ. Thú lâm sơn mạch, thiên đao môn phụ cận đệ nhị hiểm địa, liền xem như thần thông cảnh võ giả đặt chân, đô có vẫn lạc nguy hiểm. Thạch Phong khiêng phàm giai hạ phẩm huyết cương đao, một đường gào thét hướng phía thú lâm sơn mạch bay đi. Giờ khắc này Thạch Phong nhìn như gầy yếu, nhưng thể nội đi tuôn ra một cỗ lực lượng, đó là đả thông phàm mạch về sau, bước vào thông mạch cảnh mới có lực lượng, mạch khí. Mạch khí chính là bên trong thiên địa cấp thấp nhất lực lượng, có thể mạch khí năng ôn dưỡng kinh mạch, kích hoạt thân thể máu thịt nội ẩn giấu lực lượng. Nếu để cho trong môn phái người nhìn thấy ta, có thể hay không cho rằng nhìn thấy quỷ. Thạch Phong thấp giọng nỉ non, giờ khắc này hắn cảm giác thật cũng thoải mái, dựa theo kiếp trước người hiện đại thuyết pháp, hắn cơ hồ có thể bay tường đi vách tường, làm hiệp nghĩa đao khách. Tại thiên đao trong môn, tất cả mọi người biết được, hắn là bệnh lao, đừng nói bay tường đi vách tường, ngay cả đi mấy bước đều sẽ không thở nổi. Khoe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, hắn cũng ưa thích cũng hưởng thụ loại cảm giác này có thể làm cho cảm thấy nhiệt huyết, kích tình bành trướng. Kiếp trước hắn là cái bình thường khoa điện công, công tác phiền muộn mà buồn thẻ, đã sớm quên rung động, nhiệt huyết là cảm giác gì? Đây chính là thú lâm sơn mạch biên giới sao? Chưa tới gần, liền có một cỗ hung thần băng lãnh chi ý tràn ngập. Thạch Phong tốc độ ổn định, gây yếu dưới thân thể, khiến một cái huyết cương đao, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị cảm giác, luôn cảm thấy hắn sẽ tùy phong mà ngược lại. Thú lâm sơn mạch, nguyên thủy xâm lâm phong cách, khắp nơi đều là cứng cáp cổ thụ, che khuất bầu trời, mặt trời gay gắt quang mang khó mà chiếu xạ đến bên trong. Đứng tại biên giới bên ngoài cũng có thể cảm giác được bên trong âm trầm một mảnh, nương theo lấy thỉnh thoảng truyền đến gào thét tiếng gầm gừ, nghe đều sẽ cảm giác đến sợ hãi trong lòng. Cơ thể phát lên một tầng u cục, Thạch Phong đánh một cái giật mình, gương mặt lộ ra một tia khủng hoảng kinh dị, nơi này cho hắn một loại trực giác, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Ta làm sao cảm giác mình tựa như đi vào dã thú xảo huyệt giống như, bị một đám dã thú trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm, toàn thân không được tự nhiên. Hắn tự lẩm bẩm, cảm thấy có một chút sợ hãi. Chưa bước vào bên trong, liền sinh ra nguy hiểm báo động, cũng không phải là hắn khiếp đảm, mà chính là nơi này cho hắn một loại cực đoan nguy hiểm điểm báo. Coi như lại nguy hiểm, ta cũng phải đi vào, Hy Nhi vì ta không tiếc mạo hiểm đi vào, chẳng lẽ ta ngay cả một cái nữ hải tử cũng không bằng sao? Ánh mắt của hắn kiên định, hắn đã là chết một lần người, tuy nhiên sợ hãi nguy hiểm, có thể đối mặt tử vong, lại không có sợ hãi như vậy. TERUIENCUATUI VN. Hai tay nắm chắc chịu nặng huyết cương đao, từng bước một hướng đi thú lâm sơn mạch. Hắn tâm thần ngưng tụ, đề phòng bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí bước vào thú lâm sơn mạch bên trong. Xa xa xa, yếu ớt rồi rào tiết tấu đi lại tiếng vang lên, kéo căng tâm thần Thạch Phong nghe tiếng bỗng nhiên phóng tầm mắt tới, phát hiện tại một khỏa cứng cắp đại thụ phía sau, có một đạo thân ảnh quen thuộc. Thạch Phong, là ngươi? Một đạo vội vàng hấp tấp âm thanh từ đằng xa một khỏa cứng cắp cổ thụ phía sau truyền đến. Cổ Thiên Tông nhìn thấy Thạch Phong thân ảnh một khắc này, tái nhợt mang theo hoảng sợ gương mặt sát na bị hung tàn sát ý thay thế. Thạch Phong đứng tại chỗ bất động, thân thể ngăn trở huyết cương đao, ánh mắt âm trầm hạ xuống. Cổ Thiên Tông giờ phút này nhìn thấy hắn ánh mắt tràn ngập sát ý hung tàn, để cho hắn nhịn không được muốn đề phòng Cổ Thiên Tông. Tuy nhiên không tin Cổ Thiên Tông hội ra tay với hắn, dù sao cũng là thiên đao môn người, có thể tục ngữ nói thật tốt, nên có tâm phòng bị người. Cổ Thiên Tông, tam trưởng lão đâu? Thạch Phong tâm thần căng cứng, không dám có chút thư giãn. Nơi đây chính là thú lâm sơn mạch, hung hiểm vô cùng, khắp nơi ẩn giấu đi nguy hiểm, coi như gặp được người quen hắn cũng không dám có chút lười biếng. Chúng ta đi tản ra, gặp được một đầu khiếu huyệt cảnh đỉnh phong độc giác hắc giao, tam trưởng lão để cho chúng ta trước tiên chạy trốn. Cổ Thiên Tông trên mặt vẻ hung ác dập dờn biến mất, một bộ sống sót sau tai nạn thần sắc dạo bước hướng đi Thạch Phong. Khiếu huyệt cảnh đỉnh phong độc giác hắc giao. Thạch Phong trong lòng lo lắng, Cổ Thiên Tông hiện thân nơi đây liền biết, Tam trưởng lão trung thích bọn họ chỉ sợ cũng không địch lại Độc Giác Hắc Giao. Thạch Phong, một mình ngươi tới Thú Lâm Sơn Mạch. Còn có một trượng khoảng cách, Cổ Thiên Tông phải nhờ vào gần Thạch Phong. Lúc này, hắn hứng hờ hỏi một câu, nghe cực kỳ bình thường, nhưng lại đột nhiên gây nên Thạch Phong cảnh giác. Thạch Phong nheo lại mắt, muốn thăm dò ra Cổ Thiên Tông đến tột cùng ý gì, hắn không tin Cổ Thiên Tông dám xuống tay với hắn, thế là nói ra, đúng, ta một người. Ha 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 ha. Nghe được Thạch Phong đáp lại, mới vừa rồi còn một mặt quan tâm Thạch Phong Cổ Thiên Tông, cuồng vọng cười ha hả, cả người tản ra lẫm nhiên sắc cơ, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác xông tới chịu chết. Ba ngày trước Thạch Phong suýt nữa thân tử, bị lôi hổ thú tập kích, cũng là hắn bố trí sách lược âm mưu, con mắt chính là vì giả tá lôi hổ thú tay, giết chết Thạch Phong. Lôi hổ thú công kích gần chứa một tia lôi điện, mà Thạch Phong linh hồn cực kỳ yếu đuối, bị một tia lôi điện công kích hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai ngờ, lúc đầu hẳn phải chết không nghi ngờ Thạch Phong, lại quỷ dị sống sót, cũng may hắn quên một tia trí nhớ, nếu không, hắn đã sớm nhảy nhót không đến hôm nay. Cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một tia lo lắng, sợ bị Thạch Phong trả thù, nháo đến trưởng môn Thạch Bất Phàm nơi đó đi. Tại Thiên Đao môn ai chẳng biết Akatsuki, trưởng môn Thạch Bất Phàm thương yêu nhất Thạch Phong, nếu để cho trưởng môn Thạch Bất Phàm biết được chính là chính mình cố ý sách lược hãm hại Thạch Phong, hắn khẳng định trốn không thoát bị phế tu vi kết cục. Mà bây giờ, nhìn thấy Thạch Phong giờ khắc này, trong lòng của hắn lần nữa bắt đầu sinh diệt trừ Thạch Phong cái này hậu hoạn suy nghĩ, để tránh ngày đó Thạch Phong khôi phục trí nhớ, đem việc này chọc đến trưởng môn Thạch Bất Phàm trong hai. Ngươi muốn giết ta? Làm người hiện đại, Thạch Phong tâm trí giống như trí tuệ, xa không phải Cổ Thiên Tông cái này người đồng lứa nhưng so sánh, một câu nói đô đoán được Cổ Thiên Tông muốn diệt trừ hắn chi ý. Thạch Phong, chớ có trách ta thủ đoạn độc ác, muốn trách thì trách trưởng môn ích kỷ, ta Cổ Thiên Tông chính là Thiên Đao môn đệ nhất thiên tài, có thể nửa năm mới môn phái một gốc huyền dược tu luyện, mà ngươi đây, một cái bệnh lao, mỗi tháng đều sẽ đạt được một gốc huyền dược áp chế trong cơ thể ma khí, lấy để ngươi như thế lãng phí, không bằng lưu cho ta. Cổ Thiên Tông cười lạnh, nói ra muốn trừ hết Thạch Phong căn do. Thạch Phong yên lặng, nguyên lai là dạng này, hắn cũng biết tại Thiên Đao môn, huyền dược cực kỳ chân quý, nếu như cho Cổ Thiên Tông dùng để tu luyện, tự nhiên năng phát huy ra tác dụng lớn nhất. Có thể, người này muốn mạng hắn, hắn tuyệt đối không cho phép. Siêu. Thạch Phong tự biết không phải Cổ Thiên Tông đối thủ, hắn đưa tay nắm chặt huyết cương đao, co cẳng xoay người bỏ chạy, không có chút nào do dự. Tuy nhiên đã thông phàm mạch, bước vào thông mạch cảnh nhị trọng, dù là hắn không biết Cổ Thiên Tông tu vi như thế nào, có thể tuyệt đối so với hắn cái này gà mờ lợi hại, lúc này không trốn, chờ chết sao? Hắn cũng không muốn vừa tới đến cái thế giới này, đại triển thân thủ cơ hội đều không có, liền không khỏi rượu chết tại tiểu lâu la bên trên. Muốn chạy trốn. Chập chập, nam mơ Cổ Thiên Tông cười lạnh, tuy nhiên sau một khắc ánh mắt của hắn liền kinh hãi, không đến chỉ chốc lát, phát hiện Thạch Phong thân ảnh không thấy, mới hoàn toàn sửng sốt, làm sao có khả năng, hắn không phải bệnh lao sao? Nửa bước khó đi, làm sao chuồn mất còn nhanh hơn con thỏ? Chẳng lẽ là... Không tốt. Hắn đã thông phàm mạch. Hắn sắc mặt khó xử, đồng thời còn có vẻ kinh hoàng, nếu như hôm nay để cho Thạch Phong chạy trốn, hắn khẳng định chạy không khỏi bị trưởng môn Thạch Bất Phàm phế bỏ tu vi kết cục. Không được, ta nhất định phải làm thịt cái phế vật này. Cắn hàm răng, hắn nắm chặt quyền đầu, dọc theo vừa rồi Thạch Phong chạy trối chết phương hướng đuổi theo. Chương 7, Trúc Lâm bị hiểm. Đại Hoang Vương triều, trấn Ma Thành, Tam đại môn phái Chi Thiên Đao môn phụ cận, Thú Lâm sơn mạch, cổ thụ che trời, khắp nơi che kín bụi gai, mặt đất càng là tích đầy thật dày một tầng khô diệp. Tại khô diệp phía dưới, ẩn tàng có thật nhiều độc hạt đồ vật, hơi không cẩn thận một chân đạp xuống đi, tùy thời có khả năng đạp trúng một cái ẩn nút hung thú, bị hung thú một chiêu tập kích mất mạng. Thạch Phong mới đến, không biết dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, khiêng huyết cương đao bỏ chạy ở giữa, bởi vì trong lòng có một vẻ khẩn trương, một não tử không phân rõ tình huống hướng phía Thú Lâm sơn mạch nội bộ chui vào, thẳng đến bị một đoạn khô cạn chạc cây trượt chân ngã tại thật dày trên lá khô, một cái cự đại ngũ sắc ban lan độc hạt từ khô diệp phía dưới nhảy ra đến, mới hoàn toàn chấn nhiếp Thạch Phong, để cho hắn dừng lại bỏ chạy cước bộ. Hoa kháo, thật lớn một cái bò cạp. Thạch Phong nhất thời một kịp phản ứng, biết rõ giờ phút này ở vào trong nguy hiểm, nhìn thấy khổng lồ như thế một cái ngũ sắc ban lan độc hạt, phản ứng đầu tiên cũng là kêu sợ hãi, một bộ thật không thể tin thần sắc. Ta cái mô mộ à, cái này bò cạp không khỏi cũng quá đại đi, so một đầu đại tượng còn muốn cường tráng to lớn một chút. Giang giác. Ngũ sắc ban lan độc hạt hai cái kìm sắt co rút lại, bên người một khỏa cự đại cứng cắp cổ thụ thân cảnh, đột nhiên quỷ dị gãy mất, mà Thạch Phong trước mắt lại hiển hiện một đạo một trượng sâu tả hữu khe rãnh, một cô khủng bố hàn ý, thẳng bức đầu óc hắn. Vô ý thức, hắn bị dọa đến hướng về sau lưng vừa lui, vừa vặn lại giẫm lên trượt chân hắn chặt cây, phù phù một tiếng thân thể té ngửa về phía sau. Không tốt. Gặp được hung thú Thạch Phong não hải hiện lên dạng này một cái ý niệm trong đầu, biết mình gặp được hung thú. Đây là đầu hắn một lần gặp được khổng lồ như thế hung thú, vẫn là một cái độc hạt, từ dưới đất bò lên một khắc này, không cần suy nghĩ khiêng huyết cương đao tiếp tục bỏ chạy. Cổ Thiên Tông nguy hiểm, mà trước mắt cái này bất thình lình từ dưới đất xuất hiện ngũ sắc ban lan độc hạt, chỉ sợ so Cổ Thiên Tông nguy hiểm hơn. Tuy nhiên chưa đi đến đi vào Thú Lâm Sơn mạch trước đó, hắn liền chuẩn bị tâm lý thật tốt, biết được chuyến này tất nhiên hung hiểm trùng trùng điệp điệp, có thể chờ hắn gặp được hung thú một khắc này, trong lòng vẫn là tràn ngập hoảng sợ, vô pháp trước tiên tỉnh táo lại. Cái này đến là như thế này một cái thế giới, bò cạp so đại tượng muốn khôi ngô, còn có để cho người sống hay không a? Bỏ chạy bên trong, trong lòng của hắn có loại muốn khóc cảm giác, thượng thiên a, cái thế giới này quá nguy hiểm, đem ta đưa về địa cầu đi. Nhưng mà, thượng thiên không có trả lời hắn, ngược lại là cái kia ngũ sắc ban lan độc hạt thả người nhảy vọt rơi vào trước người hắn, cặp kia u lục sắc con ngươi, như bị câu hồn tử thần nhìn chăm chú, để cho hắn không lạnh mà túc, lưng xương đô đang bốc lên hơi lạnh. Thạch Phong bi phẫn, trong sự sợ hãi sinh ra một tia nộ hỏa, quá khi dễ người, chỉ là một cái bò cạp, ở kiếp trước hắn một chân liền có thể nghiền ép một tổ, bây giờ, người bùn còn có ba phần nhiệt huyết, huống chi một cái sống sờ sờ người. Ta cùng ngươi liều. Hắn nộ hỏa bên trong, quên hoảng sợ, giơ tay lên bên trong huyết cương đao, vào đầu một bổ, một đạo khủng bố đao khí từ huyết cương đao phách đi ra. Ngũ sắc ban lan độc hạt nhìn thấy trước mắt con kiến cỏ này lại dám phản kháng, này dày đặc miệng máu mở ra, một cỗ buồn nôn độc khí phun ra ngoài, đồng thời này hai cái kìm sắt cũng múa, chống chọi Thạch Phong bổ tới huyết cương đao. Nhìn thấy đen nhánh như sương mù độc khí nôn đến, Thạch Phong trong lòng nghiêm nghị, vội vàng thu hồi huyết cương đao hướng về bên người né tránh, tìm kiếm một cơ hội hướng phía cổ mục dày đặc chỗ chui vào. Ngũ sắc ban lan độc hạt bởi vì hình thể to lớn, bị cứng cắp cổ mục quấy nhiễu, không đến một khắc đồng hồ Thạch Phong liền thoát khỏi ngũ sắc ban lan độc hạt truy sát. Kém chút liền đem mạng nhỏ dặn dò ở chỗ này, ta cái mồ mồ à, cái thế giới này hung thú cũng là như vậy biến thái sao? Trốn qua ngũ sắc ban lan độc hạt truy sát về sau, Thạch Phong trốn ở một cây đại thụ dưới, há mồm thở dốc, trên khuôn mặt còn lưu lại sống sót sau tai nạn hồi hộp. Trước đó, hắn vẫn còn ở tính toán hung thú trưởng cái gì bộ dáng, hiện tại, hắn hoàn toàn không thể bình tĩnh, như thế nào, ăn người bộ dáng thôi. Vừa nghĩ tới ngũ sắc ban lan độc hạt này dày đặc miệng máu, hắn toàn thân run rẩy, không lạnh mà run. À đây không phải Thiên Đao môn Thạch Phong sao? Bất thình lình, một đạo kinh ngạc thanh âm tại Thạch Phong đối diện truyền đến, Thạch Phong nghe tiếng kéo căng tâm thần, tưởng rằng Cổ Thiên Tông đuổi theo, thấy là hai nam một nữ khuôn mặt xa lạ về sau, mới thở phào, vẫn còn may không phải là Cổ Thiên Tông đuổi theo, không phải vậy hắn lại phải chạy trối chết. Hai nam một nữ, dung mạo rất lạ mặt, không giống Thiên Đao môn người, đều mặc lấy thú bị rèn đúc mà thành y hề phục, giờ phút này đang dùng thật không thể tin ánh mắt theo dõi hắn. Không sai, theo dõi hắn trong tay cái kia thanh huyết cương đao. Ngươi, không phải bệnh lao sao? Thế mà năng lượng lấy lên được một cây đao. Cái kia nữ gọi là Đỗ Hồng Hồng, chính là Thiên Đao môn phụ cận thần kiếm phái người, nhìn thấy Thạch Phong hai tay nắm chắc huyết cương đao, giống như gặp quỷ giống như nhìn xem hắn. Thiên Đao môn giống như thần kiếm phái chính là minh hữu, tự nhiên sẽ hiểu Thạch Phong từ nhỏ người mang ám tật, vô pháp tu luyện, thậm chí tay không tấc sắt lực lượng. Có thể, trước mắt một màn này, hoàn toàn phá vỡ bọn họ đối với Thạch Phong nhận biết, hoàn thủ không tấc sắt lực lượng, chó má. Nhìn hắn trong tay cái kia thanh huyết cương đao, tuyệt đối bất phàm, tất có mấy chục kg trọng. Cái này cũng gọi là tay không tấc sắt lực lượng lời nói, như vậy bọn họ thật sự là há miệng liễu lưới. Ầm ầm. Thạch Phong vừa định hỏi thăm đối phương là ai, ai ngờ sau lưng cứng cắp của mục, giống như là gặp phải thiên thạch nện như điên, ầm ầm sụp đổ, doa đến Thạch Phong sắc mặt lần nữa tái nhợt, tăng thêm quanh năm dinh dưỡng không đủ, giờ khắc này hắn thần sắc cho Đỗ Hồng Hồng bọn người cảm giác, giống như nhìn thấy yêu ma quỷ quái giống như, vô cùng dọa người đáng sợ. Hắn quay đầu thoáng nhìn, nhìn thấy ngũ sắc ban lan độc hạt thân ảnh, trong lòng hàn ý dày đặc, não hải bao phủ lên vẻ lo lắng. Nghẹn ngào cả kinh kêu lên, hỏng bét, cái kia bỏ cạp đuổi theo. Đỗ Hồng Hồng mấy người cũng chú ý tới Thạch Phong sau lưng tình huống, nhìn thấy ngũ sắc ban lan độc hạt, trên mặt hoảng sợ so Thạch Phong còn nhiều hơn một chút, hai chân không khỏi tại run nhẹ nhẹ lấy. Đi mau, thông chi trưởng lão, chúng ta gặp được ngũ sắc ban lan độc hạt. Đỗ Hồng Hồng một tấm hơi có vẻ tiểu nộn khuôn mặt, bị dọa đến tái nhợt vô cùng, bỏ chạy trước đó lên tiếng nhắc nhở một câu Thạch Phong mau trốn, không phải vậy bị ngũ sắc ban lan độc hạt đuổi kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch Phong muốn chạy trốn, tuy nhiên lại không cùng bọn hắn một cái phương hướng, ngược lại tiếp tục hướng phía cứng cắp cổ mục dày đặc chỗ bỏ chạy, hy vọng có thể mượn nhờ cổ thụ quấy nhiều ngũ sắc ban lan độc hạt truy kích. TERUIENCUATUIVN Hồng Hồng, vừa rồi người kia thật sự là Thạch Phong sao? Cha hỏi người gọi là vì sao Du Tranh, chính là thần kiếm phái thế hệ này tuấn kiệt, hắn vừa rồi hiếu kỳ quay đầu thoáng nhìn, phát hiện Thạch Phong thế mà năng lượng khiêng huyết cương đao bước đi như bay, lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này thực sự để cho hắn vô pháp giống như bệnh lao liên hệ với nhau, trong lòng sinh ra một tia hoài nghi. Hắn cũng là Thạch Phong, Lạc Khuynh tỷ tỷ muốn hối hôn vị hôn phu Thạch Phong. Đỗ Hồng Hồng trong mắt cũng rung động, trong mắt thế nhân bệnh lao, không phải vô pháp tu luyện sao? Ngay cả đi mấy bước đô không thở nổi, nhưng vì sao bọn họ nhìn thấy Thạch Phong năng lượng khiêng huyết cương đao còn có thể bước đi như bay? Chẳng lẽ, Thạch Phong trước đó một mực là tại ẩn giấu thực lực? Cố ý trang. Chuyện này nhất định phải bẩm báo trưởng lão. Vì sao Du Tranh chẳng biết tại sao? Cảm thấy việc này nhất định phải bẩm báo trưởng lão. Không biết qua bao lâu, Thạch Phong cảm giác không thấy sau lưng gặp nguy hiểm về sau, mới dừng lại cất bộ, ngẩng đầu nhìn chăm chú phụ cận mảnh này hoàn cảnh. Nơi đây lại là chỗ nào, một mảnh trúc lâm, giống như không có cảm giác nguy hiểm. Lúc này, Thạch Phong mới phát hiện chính mình chạy trốn tới một mảnh trúc lâm, cây trúc xanh tươi như dọn, tản ra một cỗ rõ rệt vị đạo, tuy nhiên tỉ mỉ quan sát về sau, Thạch Phong phát hiện mảnh này trúc lâm yên tĩnh không tiếng động, tịch liêu đến có chút làm hắn hốt hoảng. Sẽ không xông vào đến cái nào đó hung thú xảo huyệt tới đi. Trong lòng của hắn tự hỏi, nếu thật là dạng này, chỉ sợ có đại phiền toái. Dưới chân chính là một tầng thật dày lá trúc, mỗi đi một bước, dưới chân lá trúc đều sẽ phát ra rất nhỏ tiếng vỡ vụn, Thạch Phong cảm giác giống như là dẫm lên xương cốt một dạng, phát ra cạp cạp tiếng vỡ vụn, để cho hắn cảm giác trong lòng phát run không dám ở lâu, quyết định một cái phương hướng về sau, vội vội vàng vàng đi đến, muốn rời khỏi tại đây. Ha ha ha. Trung thích, nghĩ không ra chúng ta thế mà lại ở chỗ này gặp nhau, đầu này khiếu huyệt cảnh đỉnh phong độc giác hấp dao, ngươi giống như cổ sùng cũng bắt không được, không bằng chúng ta liên thủ chu sát, chia đôi như thế nào? Vẫn còn ở tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong rừng trúc tìm kiếm đường ra Thạch Phong, đồng nhiên nghe được bên tai truyền đến yếu ớt tiếng đánh nhau quát lớn âm thanh, lắng nghe phía dưới, phát hiện lại là Tam trưởng lão Trung Thích âm thanh, trong lòng của hắn vui vẻ, đang lo tìm không thấy đường ra, bây giờ nghe được Tam trưởng lão Trung Thích bọn người âm thanh, chẳng phải là nói đi đến trúc lâm biên giới. Lão kiếm, lại là ngươi. Ha ha ha, ta đang giàu tìm trợ thủ đây. Tam trưởng lão Trung Thích nhìn thấy người đến chính là Thần kiếm phái trưởng lão, chính mình lao thuộc nhân kiếm trung về sau, lớn tiếng đáp lại: theo ý ngươi nói xử lý, cầm xuống đầu này khiếu huyệt cảnh đỉnh phong độc giác hấp dao, lẫn nhau chia đều. Đội trưởng, không được, Thần kiếm phái chỉ có kiếm trung trưởng lão một người, xem ở minh hữu phân thượng, bốn chia. Lúc này, cổ sung ánh mắt quét qua, phát hiện người đến chỉ có Thần kiếm phái kiếm trung một người, cảm giác dạng này quá tiện nghi Thần kiếm phái. Tốt, liền bốn chia. Kiếm trung tự nhiên biết, bốn chia đã coi như là rất hào phóng, dù sao hắn bên này chỉ có một mình hắn, như không phải xem ở minh hữu phân thượng, chỉ sợ sẽ là tam thất. Giống. Khiếu huyệt cảnh đỉnh phong độc giác hắc giao nhìn thấy cái này ba cái con kiến hôi vây công nó, lửa giận trong lòng bay lên, đồng lăng mắt to nhắm chuẩn ba người tu vi yếu nhất cổ sùng, một cái long xả vẫy đôi vung đi qua, muốn tuyệt sát cổ sùng. Hiện tại đi ra ngoài không được à, nghe tiếng đánh nhau, có vẻ như Tam trưởng lão Trung Thích bọn họ bắt không được đầu này độc giác hắc giao, vạn nhất đi ra ngoài thời điểm đụng vào, chẳng phải là đến nhà chịu chết. Thạch Phong có một tia vội vàng, lưu tại trong rừng trúc, mỗi một phút hắn đô cảm giác rất nguy hiểm, mà giờ khắc này đi ra ngoài lại sợ đụng vào độc giác hắc dao. Nghiệt xúc trốn nơi nào? Có Thần kiếm phái trưởng lão kiếm trung gia nhập, đầu này khiếu huyệt cảnh đỉnh phong độc giác hắc dao cuối cùng không địch lại ba người vây công, rào sát, bị giết hết thân thể đầy thương tích, toàn thân che kín máu me đầm địa vết thương. Độc giác hắc dao gầm thét, kéo lấy tàn tật dao khu vừa chui, trốn vào mảnh này trong rừng trúc. Không tốt, không thể truy. Mắt thấy cổ sùng muốn chết truy độc giác hắc dao, Tam trưởng lão Trung Thích giống như kiếm trung nhao nhao ngăn lại hắn tốc độ. Vì sao? Cổ sùng nhíu mày, nhìn xem liền phải đem độc giác hắc dao chém giết, cứ như vậy để nó chạy thoát, tâm hắn có không cam lòng. Ma trúc lâm, ngươi chẳng lẽ không biết trước mắt mảnh này trúc lâm cũng là ma trúc lâm sao? Thần kiếm phái kiếm trung thình lình hừ nói, trong giọng nói cỡ nào một tia kiếm kỵ, mảnh này trúc lâm rất nguy hiểm, sẽ không khỏi rượu tuân ra ma khí, cùng các ngươi thiên đao môn phía sau tàng thi địa năng lượng tuân ra ma khí. Đi thôi, độc giác hắc dao trước khi chết phản công, chúng ta cũng không chịu nổi, trốn vào ma trúc lâm cũng tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam trưởng lão Trung Thích thở dài nói ra, hắn tuy nhiên rất muốn để lại dưới độc giác hắc dao, thế nhưng biết lưu lại nó tất nhiên phải bỏ ra đại giới, mà đối phương trốn vào ma trúc lâm, cũng tuyệt đối là giữ nhiều lành ít kết cục. Ta cái mô mô. Vừa né tránh ngũ sắc ban lan độc hạt, đảo mắt liền gặp được một đầu đại xà. Thạch Phong giờ phút này thân ở trúc lâm, chính là cái gọi là ma trúc lâm, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, tùy thời có vẫn là khả năng, hắn đang tại cẩn thận từng ly từng tí hướng phía biên giới đi đến, ai ngờ, một đầu máu me đầm địa đại xà, hướng phía hắn há miệng cắn tới. Ngẩng đầu nhìn chăm chú một màn này, doa đến trong lòng của hắn thẳng mắng đầu này đại xà tổ tông 18 đời, có loại muốn khóc lại khóc không được biệt khuất cảm giác. Chương 8, thần bí gấu mèo. Khiếu huyệt cảnh đỉnh phong độc giác hắc dao, dao khu to lớn, toàn thân đen nhánh, đầu sinh độc giác, cho người ta một loại cũng hung tàn đáng sợ cảm giác, tăng thêm nó giờ phút này mình đầy thương tích, máu tươi nhuộm đỏ hơn phân nửa thân thể, chiếm cứ lên dao khu nhô ra dao đầu cắn tới, Thạch Phong hoảng hốt bên trong giơ tay lên bên trong huyết cương đao, ngăn tại trên đỉnh đầu. Trong lòng của hắn đang cầu khẩn lấy tuyệt đối đừng cắn được hắn, muốn cắn muốn cái này huyết cương đao đi, đao tương đối có nhai sức lực, bắt đầu ăn rất có vị đạo. Lời này nếu là rơi vào người bên ngoài trong thai, nhất định phải cười đến rụng răng không thể. Rắc. Một trận yếu ớt đến không thể phát giác âm thanh, rất là quỷ dị từ bên người vang lên, Thạch Phong trong sự sợ hãi cúi đầu vừa nhìn, phát hiện độc giác hắc dao chiêm cư dao khu dưới, có một cái viên viên như trứng ngỗng, phương viên tam thốn lớn nhỏ màu xám trắng, toàn thân che kín rườm rà phong cách cổ xưa đường vân thạch đản, giờ phút này đang tại quỷ dị vỡ ra. Một đôi nhìn như không sắc bén manh bước, theo chứng sắc bên trong nô ra đến, vừa vặn chộp vào độc giác hắc dao một cái miệng máu. Bên trên. Xì xì xì. Cái này nanh vuốt rất bé nhỏ, như là trong tã lót hài nhi tay nhỏ, thiêu cục, che kín hắc bạch sắc lông xù lông thú, chỉ từ cái này tay nhỏ đến xem, tuyệt đối đáng yêu mê người, không có chút nào dấu hiệu nguy hiểm. Nhưng mà, sự thật lại tương phản, cái này thị tụ cục sinh trưởng hắc bạch sắc lông xù lông thú tay nhỏ, rơi vào độc giác hắc giao bên trên thì độc giác hắc giao giao khu hoàn toàn một điểm hai đoạn, kêu thảm một tiếng bên trong mất mạng, chết mơ hồ, rất là quỷ dị. Thạch Phong trong lòng hai mắt trợn lên, như bị đe dọa đến, gương mặt thần sắc tái nhợt, nhìn chằm chằm quỷ dị mất mạng độc giác hắc giao, còn có đang tại ra sức dây rủa theo chứng sắc bên trong leo ra quỷ đông tây, khóe miệng đang không ngừng run rẩy. Hắn muốn co cẳng liền chạy, nhưng hắn cũng không dám, sợ làm phát bực cái này vẫn còn ở vỏ trứng bên trong không leo lên được hung thú. Độc giác hắc giao bị nó nhất chảo liền mất mạng, chính mình so độc giác hắc giao yếu không chỉ một bậc, hắn tự hỏi ngăn không được đối phương nhất chảo liền mất mạng. Cuối cùng, tại Thạch Phong hoảng sợ vạn phần, dây vỏ vô cùng bên trong, vỏ trứng bên trong leo ra một cái thị tu cục, cực kỳ đáng yêu giả ngây thơ đồ chơi. Nhìn thấy cái đồ chơi này một khắc này, cái kia khẩn trương vạn phần tiếng lòng, nhịn không được phá chửi một câu, gấu mèo. Chơi ạ, một con gấu trúc mà thôi, làm sao nghịch tiên. Không sai, trước mắt cái đồ chơi này, cùng tiền thế quốc bảo gấu mèo giống như lúc, không cẩn thận xem phía dưới, Thạch Phong vẫn là phát hiện cùng gấu mèo có một tia không giống bình thường, cái kia chính là mắt gấu mèo không đủ rõ ràng. Sẽ không thật sự là gấu mèo a? Không đúng, gấu mèo là động vật có vú. Thạch Phong nhìn xem bên người Trúc Lâm, lông mày thật sâu khóa lại, gấu mèo không phải sinh ra sao? Làm sao theo trứng trong vỏ mặt chạy đến? Ùng ục, ùng ục. Hoa kháo, thế mà đang quát giao huyết. Thạch Phong nghe tiếng nhìn sang, phát hiện vừa ra đời gấu mèo, vừa vận độc giác hắc giao chảy xuôi máu tươi rơi vào nó bên chân, nó liền phủ phục trong vũng máu uống, môi uống một ngụm, Thạch Phong như có loại ảo giác, phát hiện trên người nó bộ lông màu đen lấp lóe một chút, tựa như đang phát sáng. Sẽ không phải là hung thú a? Tuy nhiên dáng dấp giống như gấu mèo rất giống. Có thể nơi đây chính là thú lâm sơn mạch, mới ra thân thể liền nhất trảo giết chết độc giác hắc giao, đây không phải hùng thú là cái gì? Độc giác hắc giao đây chính là khiếu huyệt cảnh đỉnh phong tồn tại, so thiên đao môn tam trưởng lao trung thích còn cường đại hơn, không khỏi rượu chết tại gấu mèo nhất trảo phía dưới, hắn há có thể không hoảng sợ. Cùng lúc đó, ngay tại cái này gấu mèo theo chứng sát xuất thế một khắc này, khoảng cách thiên đao môn bên ngoài bao la bắt ngát chỗ một chỗ, một tòa tên là Luân Hồi Điện bảo điện bên trong, nhất tôn quỷ dị pho tượng ánh mắt bắn ra hai đạo sáng chói chói mắt trùng sáng. Một đạo khủng bố ý thức từ đó giác tỉnh. Cổ mệnh tộc khí hơi thở. Nghịch tiên nhất tộc, dẫn đến thần ma đại lục phá nát kẻ cầm đầu, thế mà còn không có diệt tuyệt. Năm đó cổ mệnh tộc thủy tổ thôi diễn ra viễn cổ chúng thần tất có nhất chiến, tranh đoạt thiên tạo hóa cơ duyên, vẹn vẹn bởi vì câu nói này dẫn phát thượng cổ chúng thần đại chiến. Cổ mệnh tộc chính là thượng cổ phai mờ kẻ cầm đầu, nhất định phải tru diệt. Thạch Phong nhìn xem hình thể như con mèo nhỏ đại gấu mèo, miệng đầy uống độc giác hắc giao tinh huyết, hắn bụng nơi đan điền cũng sinh ra một cỗ khát vọng suy nghĩ. Khỏe miệng không khỏi cổ họng nước bọt, tựa hồ cũng rất muốn uống giao long tinh huyết. Hoàng bét, ta tại sao có thể có loại này khát máu suy nghĩ? Nơi đan điền tuôn ra một cỗ khát vọng suy nghĩ, thúc đẩy hắn hai chân không nghe sai khiến hướng phía độc giác hắc giao thân thể đi đến, nhưng hắn lại giống như vừa ra đời cái này gấu mèo hung thú không giống nhau. Hắn một tay rơi vào độc giác hắc giao thân thể một khắc này, thủ trưởng tuôn ra một cỗ khủng bố thôn phệ lực lượng, đầu này khiếu huyệt cảnh đỉnh phong độc giác hắc giao ẩn chứa suốt đời tinh huyết, phút chốc quỷ dị bị hắn hút khô. Độc giác hắc giao thân thể dần dần khô cát. Sau cùng chỉ còn lại có một tầng giao long ra, mà Thạch Phong này yếu đuối nhỏ gầy thân thể máu thịt, giống như khí cầu nâng lên, dần dần trở nên tráng kiện cường tráng, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Cái này, làm sao có khả năng? Thạch Phong kinh ngạc, hắn cảm giác được trong đan điền có một cỗ cường hãn đến không gì so sánh nổi sinh cơ mạch khí hướng phía tứ chi bách hải lan tràn, đang tại không ngừng giác tỉnh tứ chi bách hải nội ẩn cất dấu phàm mạch, để cho hắn không tới thời gian một phút, cơ thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thông mạch cảnh tam trọng. Ta thế mà đột phá đến thông mạch cảnh tam trọng. À, không đúng, ẩn mạch, ngũ tạng lục phủ nội ẩn mạch xuất hiện, ta năng lượng nội thị đến ẩn mạch. Đả thông ẩn mạch, tấn cấp thông mạch cảnh tứ trọng. Thạch Phong giờ khắc này sửng sốt, hắn thần thức nội thị, phát hiện trong cơ thể tứ chi bách hải phàm mạch hoàn toàn đả thông, bị trong đan điền dũng mãnh tiến ra sinh cơ mạch khí thế như trẻ che quán thông, không chỉ như thế, ngay cả ngũ tạng lục phủ nội ẩn mạch cũng dần dần hiển hóa, ngưng tụ hiện ra, liên thông tứ chi bách hải phàm mạch. Đoán luyện gân cốt tứ chi, liền có thể cường thân kiện thể. Chính là bởi vì phàm mạch phụ thuộc làm tứ chi bách hài bên trong, một khi tối luyện, liền có thể làm đến cường thân kiện thể, mà đả thông phàm mạch chỉ là cất bước, chỉ có đả thông ngũ tạng lục phủ nội ẩn mạch, mới có tư cách theo đuổi võ giả con đường. Ta cuối cùng bước ra bước đầu tiên. Nghĩ đến võ giả tu luyện trong thường thức kiến giải, Thạch Phong nắm chặt quyền đầu, trong lòng sinh ra ý chí kiên định. Ngũ tạng lục phủ bởi vì giấu ở trong thân thể, cực kỳ yếu ớt, vì vậy ngưng tụ ẩn mạch nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, nếu không sẽ có nội thương. Trong đan điền dũng mãnh tiến ra sinh cơ mạch khí, dần dần suy yếu, cuối cùng Thạch Phong tu vi dừng lại tại thông mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong. Thạch Phong thần thức tiến vào đan điền thế giới bên trong, cũng chính là cái gọi là thần giới hình thức ban đầu. Đương nhiên Thạch Phong giờ phút này cũng không biết, đây chính là thần giới hình thức ban đầu, đây chính là thần thông cảnh mới có thể mở trừ ra tới thuộc về tự thân thế giới. Thần giới hình thức ban đầu giờ phút này lại trở nên có chút không giống bình thường, không trung lơ lửng một khỏa trong suốt viên châu. Chờ một chút. Trong suốt viên châu. Đầu óc hắn đột nhiên tinh quang lóe lên, ý thức khóa chặt đan điền không gian bên trong một cái trong suốt viên châu, trong lòng nhấc lên gợn sóng, cả người trong nháy mắt kinh hãi vô cùng. Giác tỉnh đan điền thời điểm, hắn một phát hiện trong đan điền có trong suốt viên châu, mà giờ khắc này quỷ dị cỡ nào một khỏa viên châu, trong lòng của hắn rung động, đối với lạ lẫm đồ chơi cảm thấy một tia hoảng sợ kiêng kỵ. Đối với không biết, Thạch Phong vẫn là tương đối hoảng sợ, dù sao không biết là tốt là xấu. Nhất định phải biết rõ ràng, cái này mai trong suốt viên châu có gì nguy hiểm. Hắn cắn hàm răng, trong lòng làm ra quyết định, đan điền thời gian bên trong ngưng tụ ra một đạo hư vô thân ảnh, đạo thân ảnh này cũng là Thạch Phong ý thức, hắn đưa tay muốn đụng vào cái này mai trong suốt viên châu, nhưng lại phát hiện trong suốt viên châu tựa như không tồn tại, căn bản là không có cách chạm đến. Trải qua thăm dò dưới, phát hiện không làm gì được cái này mai trong suốt viên châu, vừa nghĩ tới giờ phút này còn thân ở địa phương nguy hiểm, thần thức rời khỏi thần giới hình thức ban đầu, ta nhớ tới, tàng kinh các hôn mê trước, chính mình tựa như thấy qua cái này mai viên châu. Đầu óc hắn bỗng nhiên nhớ lại tại tàng kinh các đã phát sinh hết thảy, trong lòng sinh ra một tia mừng thầm, năng lượng bị giấu ở tàng kinh các hốc tối đồ chơi, tuyệt đối là bảo bối, chính mình gặp được bảo bối. Tuy nhiên tạm thời không làm rõ được cái này mai trong suốt viên châu tác dụng, có thể Thạch Phong trong lòng vẫn là tương đối vui sướng, trên mặt nhịn không được rào rạt ra nụ cười. Nửa ngày, Thạch Phong một lần nữa đánh giá chỉ còn lại có một tầng dao long da độc giác hát dao, còn có bên cạnh cái kia tiểu hùng miêu. Tiểu hùng miêu một đôi đen nhánh như mực con ngươi lóe ra ngây thơ, mơ màng chìm vào giấc ngủ trông được hướng về Thạch Phong. Trong mắt không có một tia tạp niệm, giống như trước đó nó uống máu bộ dáng kia, hoàn toàn khác biệt. Giống như không có nguy hiểm, không bằng ôm trở về đi nuôi đi, ở kiếp trước gấu mèo đại biểu cho may mắn, nuôi một cái cũng không tệ, nói không chừng Hy Nhi sẽ thích. Nhìn chăm chú tiểu hùng miêu, Thạch Phong sờ sờ cái cằm, nghĩ đến gấu mèo đại biểu cho may mắn, tuy nhiên hắn không mê tín, có thể nuôi một cái cũng không tệ. Bất quá, tiểu hùng miêu trước đó biểu hiện quá hung tàn, nhất trảo giết chết độc giác hắc giao, dù là độc giác hắc giao lúc ấy nhiều lần sắp tử vong. Dù sao cũng là khiếu huyệt cảnh đỉnh phong hung thú, bị một cái vừa ra đời tiểu hùng miêu giết chết, Thạch Phong cảm thấy cái đồ chơi này rất nguy hiểm, thế là trước tiên thăm dò một chút, nhìn nó sẽ hay không ra tay với tự mình. Hắn dùng cây trúc gậy trải qua tiểu hùng miêu, không có nguy hiểm về sau, mới đưa tay ôm lấy cái đồ chơi này, sờ lấy trên người nó hắc bạch sắc lông tóc, cười nói, về sau ngươi tiểu làm tiểu gấu mèo, hy vọng ngươi thật có thể mang đến cho ta vật khí. Tiểu hùng miêu tựa như nghe được Thạch Phong lời nói, lẹ lươi liếm liếm bàn tay hắn, có lẽ bởi vì vừa ra đời nguyên nhân. Sau đó mơ màng chìm vào giấc ngủ đi qua. Thạch Phong đem tiểu hùng miêu ôm vào lòng, sau đó một lần nữa dò xét dưới chân chỉ còn lại có một lớp da độc giác hắc giao, hắn phát hiện độc giác hắc giao một thân tinh huyết tuy nhiên bị hắn thôn phệ, có thể giao long da còn có độc giác vẫn còn, cũng không gặp phải phá hư. Độc giác giao long một thân đều là bảo bối, không thể lãng phí, giao long da có thể chế tạo thành áo giáp phòng thân, mà độc giác nói không chừng có thể rèn đúc vũ khí, hoặc là dao găm. Thạch Phong thu hồi giao long da, gánh vác ở trên người, rời đi Ma Trúc Lâm. Tiếp tục tìm kiếm Cố Hy Nhi hạ lạc. Chương 9, gặp phải chặn giết. Tiểu Hoa Nhi, ngươi tên gì? Ma Trúc Lâm phụ cận, đại khái 2 cây số tả hữu, có một cái sơn cốc, gọi là Giao Cốc. Giao trong cốc, một tòa hàn đàm bên bờ, một người mặc kỳ dị đạo phục, tuổi già sức yếu lão hủ, một đôi thâm thúy con người, nhìn chăm chú bên bờ một cái hai tay dâng một đóa lạnh giao sen huyền dược nữ hoa hoa, trong đôi mắt tràn ngập kinh hỉ. Mà tại nữ hoa hoa bên người, đang nằm nước cờ 10 đầu vết máu loang lổ, sớm đã chết đi mãng xà. Mãng xà cũng là thất thốn chi sử đứt gãy, từ vết thương đến xem thật giống như bị nhất đao chản đoạn, bị mất mạng tại chỗ, ngay cả dây rủa dấu vết đều không có, liền vẫn lạc. Cố Hy Nhi một đôi mắt sáng nhìn về phía đạo phục lão hủ, trên gương mặt xinh đẹp còn lưu lại hoảng sợ, hai tay nắm chặt trong tay lạnh dao sen, thân thể mềm mại tại run lẩy bẩy lấy, cái này kỳ dị đạo phục lão hủ, quá kinh khủng do người. Hắn từ trên trời giáng xuống, công kích nàng cái này mấy chục con mãng xà, chưa tới gần nàng một trượng chỗ, liền bị đạo phục trên người lão giả phát ra một sợi gió nhẹ, rào sát cái chết. Thủ đoạn như thế, nàng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, tự nhiên bị dọa đến không nhẹ, vận đến đối phương tra hỏi, nàng đều không dám đáp lại, cả người còn ở vào trong rung động. Đạo bào lao hủ cũng nhìn ra được, Cố Hy Nhi bị chính mình trước đó chém giết giao long này huyết tinh một màn cho chấn nhất đến, thế là mặt mo lộ ra hiền lành, lộ ra hữu hảo một mặt nói ra, lão hủ không có ác ý, vừa lúc đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy ngươi suýt nữa gặp nạn, không đành lòng xuất thủ tương trợ, vừa vặn ta thần niệm thăm dò đến ngươi thiên phú bất phàm, muốn nhận ngươi vì là lao hủ đệ tử. Nhận ta làm đệ tử. Ngươi có trưởng môn lợi hại sao? Cố Hy Nhi tuy nhiên từ nhỏ một bước ra hôm khác đao môn, thế nhưng hiểu được nên có tâm phòng bị người. Lão hủ rất lợi hại, điểm ấy vừa rồi nàng đã kiến thức đến, có thể nghĩ bằng vào một câu nói liền muốn lừa gạt chạy nàng, đó là tuyệt đối không có khả năng. Trưởng môn. Ngươi trưởng môn rất lợi hại phải không? Đạo bào lão hủ mắt lộ ra kinh ngạc, có chút quái dị. Đương nhiên lợi hại, trưởng môn thế nhưng là thiên đao môn lợi hại nhất võ giả, khiếu huyệt cảnh đỉnh phong. Hừ hừ hừ. Nói lên trưởng môn Thạch Bất Phàm, Cố Hi Nhi nắm chặt tay nhỏ, một bộ đắc ý kiêu ngạo thần sắc. Phảng phất, nàng tựa như đang nói chính mình một dạng. Khiếu huyệt cảnh đỉnh phong. Đạo bào lao hủ khỏe miệng hơi hơi co rút, sau đó hoàn toàn không nín được, cười ha ha đứng lên, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu, nho nhỏ một cái khiếu huyệt cảnh đỉnh phong võ giả, lao hủ một ngón tay liền có thể giết chết tồn tại, tiểu hoa nhi. Ngươi cũng quá coi thường lao hủ a. Lao hủ chính là Đông Hoang Đế Triều, Hoang Đế Sơn Thánh Địa thập nhị trưởng lão một trong, môn hạ tạp dịch thấp nhất cũng là khiếu huyệt cảnh đỉnh phong võ giả. Hắn thực sự nhịn không được, bị một cái vô tri nữ hoa hoa coi thường như vậy, thật sự là không biết nên khóc hay cười. Không cho phép ngươi chê cười trưởng môn, hừ. Cố Hi Nhi nắm chặt nắm tay nhỏ, một bộ tức giận không nhẹ thần sắc. Tốt, tốt. Ta không chê cười ngươi trưởng môn, tiểu hoa nhi, có nguyện ý hay không làm lao hủ đệ tử? Từ Tử Hiên tiếp tục hỏi, hắn thâm thúy con ngươi, tràn ngập hy vọng. Không làm, ta phải bồi phong ca, hừ, dám chê cười trưởng môn, còn nhớ ta làm ngươi đệ tử, không có cửa đâu. Cố Hi Nhi cầm lạnh dao sen, cũng không quay đầu lại muốn rời đi giao cốc, trở về Thiên Đao Môn. Nàng mạo hiểm tiến vào giao cốc, vốn là hướng về phía huyền dược mà đến, bây giờ huyền dược tìm được thủ, tự nhiên không cần thiết tiếp tục lưu lại giao trong cốc. Cái này tiểu nữ hoa chẳng lẽ chưa từng nghe qua Đông Hoang Đế Triều, Hoang Đế Sơn Thánh Địa sao? Từ Tử Hiên gương mặt toát ra một tia ngạc nhiên, chính mình tự giới thiệu, Cố Hi Nhi tất nhiên chẳng thèm ngó tới, không chút do dự cự tuyệt, cái này khiến hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc. Cần biết, Hoang Đế Sơn Thánh Địa chính là Đông Hoang mạnh nhất tu luyện thánh địa một trong, làm Hoang Đế Sơn Thánh Địa thập nhị trưởng lão một trong, chưa từng nghe nói qua có người thu đồ đệ sẽ bị không chút do dự cự tuyệt. Cái này tiểu nữ hoa chính là vạn người không được một biến ảo khôn lường đan điền thể chất, trời sinh tu luyện bại hoại, nói cái gì đều muốn thu làm đệ tử. Hắn thấp giọng lẩm bẩm vài câu, sau đó âm thầm theo dõi lấy Cố Hi Nhi. Hoàng bét, nhanh trời tối, còn tìm không thấy Hi Nhi mấy canh giờ về sau, Thạch Phong tựa ở một khỏa cứng cắp trên đại thụ, trong mắt của hắn tràn ngập lo lắng giống như bất an. Theo Ma Trúc Lâm sau khi đi ra, hắn vòng quanh phụ cận tìm một vòng, một phát hiện có Hi Nhi tung tích, ngược lại gặp được rất nhiều hung thú, cũng may hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh thoát đi, vì vậy không có phát sinh liều mạng chém giết. Chẳng lẽ Hi Nhi về trước đi? Tìm không thấy Hi Nhi, Thạch Phong chỉ có thể ngóng nhìn Hi Nhi đã trở về Thiên Đao Môn. Trong ngực còn ôm lấy tiểu hùng miêu, Thạch Phong sờ sờ bên cạnh huyết cương cán đao trôi, sắc trời một khi đi vào hắc, Thú Lâm Sơn mạch trở nên so giờ phút này còn muốn hung hiểm một chút, hắn cũng không dám ban đêm ngưng lại tại Thú Lâm Sơn mạch, vậy nhưng hoàn toàn là chịu chết hành vi. Nghĩ đến ban đêm Thú Lâm Sơn mạch càng thêm hung hiểm, Thạch Phong cũng không dám tiếp tục nghỉ ngơi, khiêng độc giác hắc giao một thân da thù luồng, còn có độc giác, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía biên giới chỗ đi đến, trước tiên phản hồi Thiên Đao Môn lại nói. Thiên Đao trong môn, sớm đã trở về Thiên Đao trong môn Cổ Thiên Tông, giờ phút này đang ở nhà bên trong, mặt mũi tràn đầy âm trầm nói với Cổ Sùng, cha, không tốt. Dương Dũng, Cổ Thiên Tông, Mục Sát Lâm, Cổ Sùng, Tam trưởng lão trung thích bọn người mới từ Thú Lâm Sơn mạch săn bắn mà về, Cổ Thiên Tông liền nói có trọng yếu sự tình thương lượng. Từ khi nhi tử trở thành Thiên Đao môn thiên tài tu luyện, tu vi bước vào thông mạch cảnh ngũ trọng đến nay, Cổ Sùng chưa bao giờ thấy qua nhi tử một mặt tâm sự nặng nề bộ dáng, chớ nói chi là bây giờ hắn đã tấn cấp đến thông mạch cảnh lục trọng đỉnh phong, tùy thời có thể quán thông phàm mạch, ẩn mạch ngưng luyện xuất thần mạch. Chuyện gì? Cổ Sùng cảm thấy không hiểu, lông mày cau lại. Cha, Thạch Phong, phế vật kia năng lượng tu luyện. Cổ Thiên Tông nói lên Thạch Phong, trong mắt sát ý ngập trời, hận không thể giờ phút này thủ nhận cựu nhân. Không có khả năng, Thạch Phong đan điền bị ma khí ăn mòn, đời này năng lượng xua tan cũng không tệ, muốn tu luyện trở thành võ giả, vậy đơn giản không có khả năng. Nghe nói như thế, Cổ Sùng lắc đầu, chém đinh chặt sắt phủ quyết. Là thật, cha, ngài giống như Tam trưởng lão trung thích đối phó độc giác hắc giao thời điểm, ta gặp được Thạch Phong, tiểu tử kia cầm trong tay một cái đại đao, hẳn là phụ thân hắn lưu lại di vật, huyết cương đao, hắn khiêng một cái huyết cương đao bước đi như bay, trốn qua nhi tử ta truy sát. Cổ Thiên Tông trong lòng rất là sốt ruột, sợ Thạch Phong nháo đến trưởng môn Thạch Bất Phàm nơi đó đi, nói như vậy, hắn khẳng định sẽ gặp phải Thiên Đao môn phỉ nổ, bị phế sạch tu vi. Thủ tục tương tàn, là Thiên Đao môn tuyệt không cho phép hành vi, một khi phát hiện, nhẹ thì phế bỏ tu vi, nặng thì trục xuất Thiên Đao môn, mặc cho sinh tử. Ngươi nói thật là. Cổ Sùng giờ khắc này con ngươi tinh quang hào phóng, bắn ra sát ý. Nếu như Thạch Phong thật có thể tu luyện, như vậy bọn hắn một nhà sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong, đặc biệt là con của hắn, làm không cẩn thận sẽ bị phế sạch tu vi. Cổ Thiên Tông gật gật đầu, khoe miệng khẽ cắn, mặt mũi tràn đầy nặng nề nói, nếu như ta đoán không tệ, Thạch Phong giờ phút này vẫn còn ở Thú Lâm Sơn mạch, cha, đây là diệt trừ Thạch Phong cơ hội tốt nhất, bằng không hắn vừa về đến, đem việc này nháo đến trưởng môn Thạch Bất Phàm nơi đó đi, chúng ta một nhà tại Thiên Đao thủ môn không nơi sống yên ổn, nhất định phải nhân cơ hội này giết hắn. Ta không thể tùy tiện rời đi Thiên Đao môn, nếu không sẽ gây nên người khác chú ý, ngươi đi tỉnh lại ra ra ngươi. Cổ Sung thần sắc cũng biến thành có một tia ngưng trọng, biết tình thế tính nghiêm trọng. Tốt, ta hiện tại liền đi mời ra ra xuất thủ. Cổ Thiên Tông cắn răng, trong lòng hận không thể đem Thạch Phong Thiên Đao vạn quả, cái này đáng chết phế vật, chẳng những đả thông phàm mạch, còn buộc bọn họ một nhà bây giờ có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Chờ Thạch Phong từ thú lâm sơn mạch biên giới đi ra, đi tại trở về thiên đao môn đường hẹp quanh co bên trên, sắc trời đã hoàn toàn đi vào hắc, hắn chưa đi mấy bước, một đạo hắc ám thân ảnh từ bên cạnh trong rừng cây nhảy lên đi ra, trong tay cầm một thanh trường đao, nhìn chăm chú Thạch Phong mà đứng. Một cỗ lạnh lùng sắc ý, đột nhiên tràn vào Thạch Phong náo hải, bước chân hắn im bặt mà dừng, ngẩng đầu nhìn đi qua, trong lòng hoảng hốt, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, ngữ khí mang theo vẻ run rẩy nói ra, ngươi là ai? Hắn có thể cảm nhận được, người này đối với hắn sát ý nồng đậm, 89/10 là muốn giết hắn. Giết ngươi người. Người đến không phải người khác, chính là Cổ Sùng phụ thân, Cổ Thiên Tông gia gia, Cổ Viêm, Thiên Đao môn quanh năm bế quan nhị trưởng lão. Thạch Phong không biết người này, nghe được người này muốn giết hắn, trong lòng của hắn tuôn ra một cỗ phẫn nộ, tức giận bất bình nói, ta cùng ngươi ngày xưa không thù gần đây không oán, vì sao muốn giết ta? Hắn một bụng phẫn nộ, vừa tới cái thế giới này, hắn tự hỏi không cùng người kết xuống cừu hận, vì sao nhiều người như vậy muốn giết hắn? Cổ Thiên Tông muốn giết hắn, hắn còn có thể lý giải, nhưng trước mắt này cái lão giả, lại đến tột cùng vì sao? Chẳng lẽ, khi dễ hắn nhỏ yếu, muốn giết cứ giết sao? Ngươi cùng ta xác thực một thủ, có thể. Ngươi cùng ta tôn tử có thủ, ngươi không thể tu luyện coi như, ai ngờ ngươi tất nhiên năng lượng tu luyện, lão phu xem ở Thiên Đao môn cùng phụ mẫu mặt mũi phân thượng, cho ngươi thống khoái. Nhị trưởng lão Cổ Viêm trên khuôn mặt nhìn không ra có bất kỳ không đành lòng, vẫn như cũng là sát ý mười phần. Tôn tử, Thiên Đao môn. Thạch Phong cắn mấy chữ này suy nghĩ một chút, sau đó con ngươi co rụt lại, cả kinh kêu lên, Cổ Thiên Tông. Ngươi là Cổ Thiên Tông gia gia. Trong thôn duy nhất muốn giết người khác, không có gì ngoài Cổ Thiên Tông không còn ai khác. Chết đi. Nhị trưởng lão Cổ Viêm trường đao trong tay trong lời nói, giơ tay lên, trường đao hướng phía Thạch Phong đập tới tới. Trường đao tản ra lăng liệt sát ý, đao chưa đến, băng lãnh sát ý, liền để Thạch Phong toàn thân băng lãnh, tựa như vô pháp động đậy một dạng. Ta không cam lòng, lão cẩu Thạch Phong trong lòng mắng to, muốn chạy trốn, có thể chính mình giống như là bị giam cầm, hai chân tại băng lãnh sát ý làm kinh sợ, căn bản là không có cách xê dịch. Giang giác. Thạch Phong trơ mắt nhìn xem Cổ Viêm trường đao trong tay, chạm tại bộ ngực hắn, một đạo máu tươi từ ở ngực chỗ bắn tung tóe đi ra, phút chốc nhuộm đỏ thân đao. Muốn giết ta, một đơn giản như vậy. Giờ khắc này, Thạch Phong làm ra một cái điên cuồng động tác, hắn biết mình căn bản là không có cách từ đối phương trong tay đào thoát, thế là dứt khoát từ bỏ chống lại, ngược lại tại thời khắc mấu chốt, dùng sức lực khí toàn thân, tránh đi chỗ yếu hại, trường đao chém trúng cái kia một khắc, trong tay hắn huyết cương đao từ phía sau lóe lên mà ra. Hắn biết mình giống như đối phương chênh lệch. Thông thường thủ đoạn căn bản là không có cách phản sát, nhất định phải bắt buộc mạo hiểm mới có thể giết ra một con đường sống. Huyết cương đao từ phía sau hắn một chạm mà ra, rơi vào Thạch Viêm trên cánh tay phải, đột nhiên không kịp chuẩn bị một kích, tại chỗ chém đứt Cổ Viêm cánh tay phải, một đạo máu tươi như suối phun tuôn ra, phun tại Thạch Phong thụ thương trên vết thương. Mà giờ khắc này Thạch Phong một phát hiện, ở ngực bị chém bị thương địa phương, có một đạo mơ hồ không thể phát giác khải giáp hiện hiện, vì hắn ngăn trở một bộ phận lực lượng cường đại, bằng không hắn tất nhiên muốn làm trận mất mạng, chết tại Cổ Viêm một đao kia phía trên. A, một màn này phát sinh quá nhanh, nhị trưởng lão Cổ Viêm vốn cho rằng bằng vào chính mình khiếu huyệt cảnh cửu trọng tu vi, chém giết Thạch Phong con kiến cỏ này không cần tốn nhiều sức, ai ngờ dưới sự khinh thường ngược lại bị đối phương nhất đao chém đứt cánh tay phải. Hắn phẫn nộ kêu to, khủng bố thiên địa nguyên lực từ trong cơ thể hắn bắn ra, như giếng phun giống như mãnh liệt núi lửa bạo phát phun ra nóng rực dung nham, hắn nâng lên tả trưởng, muốn một bàn tay đem Thạch Phong cho đập thành thịt vụn, lấy ta tay cụt mối hận. Nhưng mà, quỷ dị một màn phát sinh, ngay tại hắn nâng lên cánh tay trái một khắc này, Thạch Phong ở ngực bị trường đao chém bị thương chỗ, bởi vì đối phương tay cụt máu tươi bắn tung tóe đến trên vết thương, một cỗ quỷ dị ngạc nhiên thôn phệ lực lượng, từ vết thương tràn ngập vô lượng. Mà Thạch Phong quá mức nhỏ yếu, bị đối phương nhất đao đâm bị thương ở ngực, dùng sức lực khí toàn thân chặt đứt Cổ Viêm cánh tay, hắn giã lực chỉ mà hết, hướng về phía trước khuynh đảo. Cái này một khuynh đảo, vừa lúc Cổ Viêm tay cụt đâm vào Thạch Phong trên vết thương, trong cơ thể hắn tuôn ra thôn phệ lực lượng, liền tựa như hắc ám hàng lâm đem quang minh bao phủ, Cổ Viêm ngay cả kêu thảm phản kháng hơn chủ yếu đều không có. Toàn thân tinh huyết liền bị hắn thôn phệ không còn một mảnh, không đủ hô hấp một cái thời gian, Cổ Viêm cơ thể khô quắt, một thân sinh cơ chỉ không, hắn ra sức muốn mở to miệng, tựa như muốn kể ra cái gì, nhưng cuối cùng vẹn vẹn trong mắt mang theo hoảng sợ chết đi. Chí tử, Cổ Viêm đô không biết phát sinh cái gì, một cái chớp mắt thời gian, trong cơ thể hắn sinh cơ đoạn tuyệt, thân thể thành khô quắt. Ta không chết ngã trên mặt đất một khắc này, Thạch Phong nhìn thấy bộ ngực vết thương chỗ, có một đạo mơ hồ tựa như không tồn tại khải giáp hiện hiện, lóe lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa, hắn đột nhiên tưởng rằng nhìn thấy ảo giác. Mà vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cả lăm, trong cơ thể nơi đan điền, lại lần nữa tuôn ra một cỗ sinh cơ mạch khí, hướng phía hắn ngũ tạng lục phủ chảy xuôi, như quần quận đại giang buôn lưu. Không đến trong chốc lát, Thạch Phong nội thị phía dưới phát hiện ngũ tạng lục phủ lần mạch, tất nhiên toàn bộ rõ rệt tên gọi, tất cả đều bị đả thông. Cái này, quá bất khả tư nghị. Hơn nửa ngày, Thạch Phong từ dưới đất đứng lên, cúi đầu nhìn xem bộ ngực, đôi mắt đều là ngạc nhiên giống như hoang mang. làm không rõ ràng thân thể của mình đến tột cùng phát sinh cái gì. Chương 10, ngươi quá yếu. Cố Hy Nhi trở về Thiên Đao Môn, cầm lệnh dao sen hào hứng hừng hực đi vào Thạch Phong ở lại cung điện, lại phát hiện cung điện không có mưa ai, sau đó hỏi thăm trong môn phái sư huynh đệ mà lại lật khắp toàn bộ Thiên Đao Môn, đều không Thạch Phong hạ lạc về sau, nàng hoàn toàn kinh hoàng. Mà lúc này, trưởng môn Thạch Bất Phàm cũng từ Thú Lâm Sơn mạch trở về, tại Thiên Đao Môn hạ sơn con đường tao ngộ Cố Hy Nhi, thấy được nàng thân ảnh một khắc này, hắn thở phào, quá tốt, cô gái nhỏ này cuối cùng trở về. Hắn tiến vào Thú Lâm Sơn mạch, thầm nghĩ bằng vào Cố Hy Nhi chút tu vi ấy, cũng không dám đặt chân Thú Lâm Sơn mạch địa phương nguy hiểm, thế là tại biên giới bên ngoài tìm kiếm mấy lần đều không có kết quả, ngược lại tìm được vài quặng phàm giai trung phẩm huyền dược. Mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, trưởng môn Thạch Bất Phàm cũng không dám lưu lại tại Thú Lâm Sơn mạch, một đường thẳng đến Thiên Đao Môn, vừa vặn gặp được Cố Hy Nhi, luôn luôn kéo căng tâm thần, cuối cùng có thể thư giãn. Có thể, sau một khắc Cố Hy Nhi lời nói, lần nữa để cho hắn tâm thần bất an. Trưởng môn, Phong ca không thấy, ta tìm biến cả môn phái bên trong, đều không người nhìn thấy Phong ca thân ảnh. Cố Hy Nhi hoa dung thất sắc, thất kinh nói ra. Cái gì? Thạch Phong không thấy? Chuyện gì xảy ra? Trưởng môn Thạch Bất Phàm thần sắc đột biến, nặng nề khó chịu. Hoàng bét, tiểu tử kia khẳng định đi Thú Lâm Sơn mạch tìm ngươi. Trong lòng của hắn toát ra dạng này một cái ý niệm trong đầu, liền Thạch Phong cái kia quật cường tính cách, biết được Cố Hy Nhi mạo hiểm tiến vào Thú Lâm Sơn mạch vì hắn tìm huyền dược, khẳng định sẽ không để ý cùng một chỗ xông vào, đem Cố Hy Nhi mang ra. Có thể, Thạch Phong không có chút nào tu vi, vẫn là một cái thể chất yếu đuối bệnh lao, có 10 cái mạng tiến vào Thú Lâm Sơn mạch, đều không đủ xem. Đi gõ vang đại trung, tỉnh lại sở hữu đang lúc bế quan đệ tử còn có trưởng lão, chuẩn bị tìm kiếm Thạch Phong hạ lạc. Trưởng môn Thạch Bất Phàm trong bóng tối sốt ruột, mệnh lệnh Cố Hy Nhi đi gõ vang môn phái đại trung. Cùng lúc đó, mới vừa gặp đến chặn giết Thạch Phong, quỷ dị hút khô cổ viêm một thân sinh cơ tinh huyết về sau, hắn lại đứng trước cái này một cái quỷ dị hiểm trở. Tinh huyết quá nhiều, thân thể vô pháp dung nạp, ẩn mạch tuy nhiên đã hoàn toàn hiện ra, có thể nghĩ muốn trong nháy mắt hoàn toàn đả thông, có chút khó. Võ giả tu luyện thường thức ghi chép, tu vi đột phá quá nhanh, không thể nghi ngờ đốt cháy giai đoạn, có hại vô ích. Mới từ mặt đất đứng lên Thạch Phong, gương mặt từng hồng, tựa như ăn vào đại bổ chi vật, trong cơ thể phát ra ầm ầm huyết mạch sôi sục thanh âm. Đổi lại người bình thường, lúc này năng lượng đốt cháy giai đoạn giống như tăng cao tu vi, tự nhiên sẽ kinh hỉ như điên, khả tâm trí thành thục Thạch Phong, lại không phải nghĩ như vậy, biết rõ đốt cháy giai đoạn ẩn tàng nguy hại. Có thể, biết được thuộc về biết được, hắn giờ phút này lại đủ kiểu bất đắc dĩ, không biết nên làm sao tan rã từ cổ viêm trên thân thôn phệ mà kiếp sau chủ yếu tinh huyết. Cổ viêm chính là khiếu huyệt cảnh cửu trọng tu vi võ giả, một thân tinh huyết tràn đầy, mặc dù không lý tiên, nhưng lại cũng không phải Thạch Phong bộ này thân thể có thể chứa đựng, không có lập tức no bạo hắn, thực còn quy công cho hắn bộ này quanh năm gặp phải ma khí ăn mòn thân thể. Nói trắng ra, dinh dưỡng không đầy đủ, những này tinh huyết mặc dù nhiều, có thể trong thời gian ngắn cũng chống đỡ không chết hắn. Nếu như Thạch Phong giờ phút này thần thức tiến vào trong cơ thể, liền sẽ phát hiện đang thong thả hấp thu cổ viêm sinh chủ yếu tinh huyết, có thể cái tốc độ này quá chậm. Giống như nước xa cứu không gần hỏa. Tâm như gấp đốt bên trong, Thạch Phong não hải linh quang nhất thiểm, nghĩ đến phụ thân lưu lại di vật, bất diệt vũ thể. Hắn nhớ kỹ bất diệt vũ thể đi lại, muốn luyện bất diệt vũ thể, trước phải ngưng luyện tinh huyết, mà lại nhất định phải ngưng luyện ra 365 giọt tinh huyết, mới có thể tu luyện bất diệt vũ thể bản này nghịch thiên bí tịch. Nếu không bước vào khiếu huyệt cảnh, tu luyện bất diệt vũ thể một khắc này, sẽ bởi vì sinh cơ tinh huyết không đủ, mà bị kích hoạt khiếu huyệt hút khô trong cơ thể tinh huyết phản phệ mà chết. Nghĩ tới đây, Thạch Phong rốt cuộc kìm nén không được, thân ảnh nhảy chồm trốn vào bên cạnh một chỗ trong rừng rậm, vừa lúc tìm được một cái bí ẩn động huyệt, không cần suy nghĩ Thạch Phong liền trốn vào bên trong. Dựa theo bất diệt vũ thể ghi chép ngưng luyện tinh huyết phương thức, bắt đầu ngưng luyện tinh huyết. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Theo thần giới hình thức ban đầu dũng manh tiến ra sinh cơ tinh huyết, bị Thạch Phong dùng mạch khí bao khỏa áp xúc, ngưng luyện thành một giọt tinh huyết, một lần nữa chứa đựng ở tại thần giới hình thức ban đầu bên trong. Mà bởi vì có mạch khí bao trùm tinh huyết, vì vậy tiến vào thần giới hình thức ban đầu về sau, không có bay hơi tán giật. Sau mười mấy canh giờ, Thạch Phong ngưng luyện ra 20 giọt tinh huyết, mà hắn chẳng những không có kiệt quệ, ngược lại sáng láng có thần. Thần thức nội thị phía dưới, phát hiện hắn tại ngưng luyện tinh huyết thì ẩn mạch lại quỷ dị toàn bộ bị đả thông, tu vi cảnh giới thành công bước vào thông mạch cảnh lục trọng, mơ hồ có tùy thời năng lượng bước vào đệ thất trọng dấu hiệu. Làm sao có khả năng? Ta một buổi tối, thế mà thắng liền nhị trọng, chẳng lẽ ta là tu luyện kỳ tài? Thạch Phong kinh ngạc, hắn cực kỳ chấn động, rõ ràng đã toàn bộ đem cổ viêm một thân sinh cơ tinh huyết cho ngưng luyện, chứa đựng ở tại thần giới hình thức ban đầu bên trong, theo lý thuyết cũng không đủ sinh cơ tinh huyết, không có khả năng trong vòng một đêm đả thông ẩn mạch, bước vào thông mạch cảnh lục trọng. Thông mạch cảnh tổng cộng chia làm cửu trọng, tiền tam trọng đả thông phàm mạch, bên trong tam trọng đả thông ẩn mạch, sau khi tam trọng quán thông phàm mạch thần mạch, ngưng luyện xuất thần mạch. Mỗi một trọng tấn cấp đều cần tinh huyết, mạch khí thối luyện trong cơ thể kinh mạch, Thạch Phong đem cổ viêm trên thân thôn phệ mà đến tinh huyết toàn bộ chứa đựng đứng lên, một đạo lý còn có thể như cưới tên lửa tốc độ tấn cấp. Thực Thạch Phong không biết, trong cơ thể hắn bởi vì quanh năm phục dụng huyền dược, dựa vào cái này chống cự trong đan điền một sợi ma khí ăn mòn, có thể vài chục năm hạ xuống, phục dụng huyền dược dược tính cũng không phải là toàn bộ cho ma khí chết tiêu, còn thừa này một tia ngược lại tán giật đến toàn thân hắn các nơi. Hắn tối hôm qua tốn sức tâm tư ngưng luyện tinh huyết, bất chi bất giác bên trong kích hoạt dấu ở trong máu thịt huyền dược lưu lại dược tính, cái này khẽ hấp nhận, hắn chẳng những không có đốt cháy giai đoạn nguy hại, ngược lại trong lúc vô hình tan rã trong cơ thể hắn ẩn hàm lưu lại dược tính nguy hại. Cần biết, dược tàng 3 phần độc, phục dụng quá nhiều cũng sẽ có nguy hại, huống chi là Thạch Phong trong cơ thể ẩn chứa vài chục năm dược tính, như vô pháp hoàn toàn hấp thu, tự nhiên sẽ nguy hại đến hắn sau này tu luyện. Có thể đây hết thảy đô tại trong lúc vô hình tan rã, tương đương với đem cơ thể bên trong duy nhất lưu lại ám tật cho triệt để tiêu trừ. Ngưng luyện tinh huyết còn có thể tăng cường tu vi, Thạch Phong kinh hỉ như điên, từ trong huyệt động leo ra, phát hiện thiên đã sáng ngời, hắn không có lưu lại, cầm độc giác hắc giao ra thủ luồng, độc giác, một đường phong chỉ điện thể chạy về phía Thiên Đa môn. Xong, một buổi tối đi qua, Thạch Phong còn không có tìm tới, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thạch Phong cái đứa bé kia không có chút nào tu vi, so gần đất xa trời lao đầu tử còn muốn không chịu nổi, mạo hiểm đơn độc tiến vào thú lâm sơn mạch, đây không phải cho hung thú tiễn đưa lương thực là cái gì? Ai, cái này đáng thương Hy Nhi, cái đứa bé kia vì là Thạch Phong tìm được một gốc huyền dược, còn chưa kịp phục dụng. Thiên Đao trong môn, tối hôm qua hoàn toàn ồn ào sôi trào, tất cả mọi người đang tìm kiếm Thạch Phong hạ lạc, bên trong tu vi đạt tới khiếu huyệt cảnh lục trọng trở lên võ giả, đô kết bạn xông vào thú lâm sơn mạch biên giới, vẫn như trước không thu hoạch được gì. Ngược lại tại thông hướng thú lâm sơn mạch đường hẹp quanh co bên trên, tìm được Cổ Viêm sử dụng vũ khí, một thanh phàm giai thượng phẩm cương đao. Mà Cổ Viêm này bị Thạch Phong hút khô thi thể, lại tại Thạch Phong biến mất về sau không bao lâu, liền bị ban đêm đi ra ngoài tìm ăn hung thú một cái thôn phệ, vẹn vẹn lưu lại một đem vũ khí. Thiên Đao môn trong quảng trường, Cố Hy Nhi trên mặt nước mắt, hai tay gắt gao nắm chặt một gốc huyền dược, như mộng nghệ không ngừng nói, Phong ca sẽ không chết, Phong ca sẽ không chết, hắn nhất định là trốn ở một góc nào đó, chờ hừng đông mới trở về. Trường môn Thạch Bất Phàm đôi mắt đỏ bừng, một đêm dày vò tìm kiếm Thạch Phong, hắn chẳng những sức cùng lực kiệt, cả người đều rất giống hàng tuổi, Thạch Phong chính là hắn huynh đệ Di Cô, trong lòng của hắn đã sớm đem Thạch Phong xem như con trai mình nuôi dưỡng, tuy nhiên trên danh nghĩa không có thừa nhận, nhưng trong lòng đã sớm ngầm thừa nhận Thạch Phong đứa con trai này. Ra ra ngươi, chỉ sợ cũng như đá phong một dạng, giữ nhiều lành ít. Quảng trường một góc, Cổ Sùng thần sắc nghiêm trọng, cầm trong tay một thanh cương đao, đây là phụ thân hắn vũ khí. Tối hôm qua, hắn để cho Cổ Thiên Tông tỉnh lại bế quan bên trong phụ thân, nhượng phụ tự thân đi chặn giết Thạch Phong, bây giờ một đêm trôi qua, Thạch Phong một trở về, phụ thân hắn cũng không biết hạ lạc, chỉ ở thông hướng thú lâm sơn mạch ven đường tìm được một thanh cương đao. Trung trung điệp điệp dấu hiệu cho thấy, phụ thân hắn chỉ sợ như đá phong, sinh tử chưa biết. Không, cha, gia gia không có khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Cổ Thiên Tông cắn hàm răng nói, hắn không tin gia gia khiếu huyệt cảnh tu vi, chẳng lẽ còn giết không Thạch Phong cái bệnh này lao. Trường môn, không tốt rồi, thần kiếm phái trưởng lão Kiếm Trung, Đỗ Lạc Huynh, Đỗ Mân Mân. Trên quảng trường, Thiên Đao môn nam nữ lao hấu sắc mặt khó xử, lo lắng thời khắc, canh giữ ở Thiên Đao môn cửa vào thủ vệ, dõi mắt nhìn ra xa đến thần kiếm phái người, thầm nghĩ lên hôm qua Thạch Phong tại trên quảng trường nói chuyện, đột nhiên đoán được thần kiếm phái người sáng sớm tới đây nguyên do. Hối hôn. Đáng chết, Đỗ Lạc Huynh tiểu ni tử kia, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Trường môn Thạch Bất Phàm, nghe tiếng nhịn không được hừ một cái, mặt lộ vẻ phẫn nộ. Thạch Phong ca ca bây giờ sinh tử chưa biết, thần kiếm phái lại tới hối hôn Cố Hy Nhi, mặt mày che kín âm trầm giống như phẫn nộ, càng phát ra cảm giác được thần kiếm phái người buồn nôn. Mà giờ khắc này, trên quảng trường hoàn toàn sôi trào phẫn nộ, Thiên Đao môn người bây giờ tìm không thấy Thạch Phong, tâm lý vốn là kìm nén một cỗ ngột ngạt, não hải như bịt kín vẻ lo lắng, tâm lý chịu nặng âm trầm, biết được thần kiếm phái giờ phút này muốn tới hối hôn, đây chính là Thiên Đao môn giống như thần kiếm phái kết minh vừa đến, lần đầu bị người hối hôn, liên quan đến lấy toàn bộ Thiên Đao môn tôn nghiêm mặt mũi, làm Thiên Đao môn người tự nhiên sẽ cùng chung mối thù. Hai nam hai nữ, từ phía trên Đao môn cửa vào một đường chạy đi vào Thiên Đao môn quảng trường, nhìn thấy toàn bộ quảng trường đứng đầy người, thần kiếm phái trưởng lão Kiếm Trung còn tưởng rằng là tới đón tiếp bọn họ, thương thảo Thạch Phong giống như Đỗ Lạc Huynh hối hôn sự tình, chào hỏi cũng một đánh, đi thẳng vào vấn đề nói, Thiên Đao môn trưởng môn, Thạch Phong đâu? Trưởng môn Thạch Bất Phàm chưa mở miệng, mà người khác cũng được nói cái gì, lúc này, Thạch Phong từ nhỏ chỉ phúc vi hôn vị hôn thê Đỗ Lạc Huynh lại xuất ra một phần hối hôn sách, nói, gọi Thạch Phong đi ra ký tên đi. Lời vừa nói ra, toàn bộ quảng trường người hô hấp một hồi, không có gì ngoài Cổ Sùng một nhà bên ngoài, tất cả mọi người bao quát trưởng môn Thạch Bất Phàm, Cố Hy Nhi còn có thế hệ trước nửa người bước vào quan tài võ giả, trong mắt nhao nhao lóe ra phẫn nộ. Quá khi dễ người, lúc trước chỉ phúc vi hôn vẫn là Đỗ Lạc Huynh một nhà mở miệng trước, bây giờ coi như muốn hối hôn, cũng cần phải là Thạch Phong mà không phải bọn hắn một nhà, nhất định cũng là một đem Thiên Đao môn để vào mắt. Cố Hy Nhi nhìn chăm chú Đỗ Lạc Huynh, trước kia nàng còn không có cảm thấy Đỗ Lạc Huynh có bao nhiêu sao buồn nôn, trèo cường thế sắc. Hiện tại nàng cảm giác nhận biết loại người này, nhất định buồn nôn nàng hai mắt. Nàng nhịn không được mở miệng phẫn nộ quá lớn, các ngươi thần kiếm phái người, cũng là lật lọng tiểu nhân, "Hừ, xem Phong ca không thể tu luyện, liền muốn hối hôn, năm đó Phong ca phụ mẫu vẫn còn ở thời điểm, các ngươi là thái độ gì, xin Phong ca phụ mẫu chỉ phúc vi hôn." "Hi nhi, này nhất thời kia nhất thời, nước hướng chỗ thấp chảy, người thường đi chỗ cao đạo lý này, ta nghĩ các ngươi đô hẳn là minh bạch, Thạch Phong trời sinh vô pháp tu luyện, mà ta nhưng là thiên tài tu luyện, chẳng lẽ gọi ta gả cho một cái ngay cả 20 tuổi đô không nhất định sống đến bệnh lao sao? Đổi lại là các ngươi hiểu ý cam tình nguyện sao?" Đỗ Lạc Khuynh nhìn xem Cố Hi Nhi, không tì vết chút nào tinh xảo mặt trái xoan, nhìn không ra có bất kỳ tâm tình. "Hừ, Thạch Phong phụ mẫu năm đó còn là Thiên Đao môn hậu tuyển trưởng môn thời điểm, các ngươi như thế nào cầu khẩn chỉ phúc vi hôn? Còn nhớ rõ năm đó cầu khẩn tư thái sao?" Trưởng môn Thạch Bất Phàm lạnh giọng quát lớn, ánh mắt tràn ngập băng lãnh cùng phẫn nộ. Nhắc lên việc này, Đỗ Lạc Khuynh khuôn mặt che kín âm trầm, ngữ khí trở nên băng lãnh hạ xuống, bất quá vẫn là tương đối lý trí, năm đó là năm đó, Thạch Phong đã không phải là năm đó cái kia hậu tuyển trưởng môn con trai, bây giờ, tuy nhiên có Thạch trưởng môn ngài chiếu cố, nhưng hắn chung quy là phế vật bệnh lao một cái, đời này có thể hay không sống đến 20 tuổi, vẫn là ẩn số. "Bệnh lao? Ngươi châm chọc Phong ca là bệnh lao? Xin lỗi, không phải vậy ta nhất định phải đánh ngươi hủy dung nhan vì thế." Cố Hi Nhi trong lòng tức giận bay thẳng náo hải, không cần suy nghĩ thân ảnh nhảy lên ra ngoài, một cái đôi bàn tay trắng như phấn đánh tới hướng Đỗ Lạc Khuynh. "Mới thông mạch cảnh lục trọng tu vi, liền muốn cùng ta khiêu chiến, xem ở nhận biết trên mặt mũi, ta không chấp nhặt với ngươi, cút cho ta đi một bên." Đỗ Lạc Khuynh nghe được Cố Hi Nhi muốn hủy nàng cho, tức giận bên trong giơ tay lên một trưởng vô đi qua, thông mạch cảnh thất trọng tu vi, phút chốc đem xông lại Cố Hi Nhi cho đánh bay. Ngay tại Cố Hi Nhi sẽ bị đánh bay lúc rơi xuống đất, một cỗ quỷ dị lực lượng bao phủ ở trên người nàng, để cho nàng bình yên vô sự chạm đất. Tiểu cô nương này thật sự là thật ngông cuồng, ỷ vào chính mình có mấy phần tư sắc thực lực, tất nhiên dám khi dễ lão hủ xem ra đệ tử, nhìn ta không thu thập ngươi. "Không được, lão hủ chính là một đời cao nhân, tại sao có thể giống như tiểu bối không qua được, vẫn là lưu cho đệ tử ta đi." Trong bóng tối luôn luôn đi theo Cố Hi Nhi từ Tử Hiên, nhịn không được lắm mồm. "Ngươi muốn hối hôn?" Bất thình lình, một đạo lạnh lùng tràn ngập châm chọc âm thanh, từ mọi người sau lưng truyền đến, mọi người nghe tiếng nhìn lại, phát hiện chẳng biết lúc nào, một thiếu niên khiêng huyết cương đao, còn có độc giác hắc dao ra thù luồng, độc giác đứng ở sau lưng mọi người, một mặt phẫn nộ tái nhợt thần sắc nhìn xem Đỗ Lạc Khuynh. "Đúng, ta muốn hối hôn, bởi vì ngươi quá yếu." Đỗ Lạc Khuynh nghe tiếng, chưa quay người, vẫn lạnh lùng châm chọc nói. Chương 11, cuồng vọng đánh mặt. Nắng gắt từ từ bay lên, tản ra bàng bạc tinh thần phân chấn, tờ mờ sáng mà ra, một vòng dáng hồng trùm sáng từ đông phương chân trời chiếu xạ rơi xuống, vừa vặn rơi vào Thạch Phong trên thân, đem hắn thân ảnh kéo đến rất dài. Thạch Phong đưa lưng về phía sau lưng nắng gắt, dáng hồng trùm sáng đem hắn trên khuôn mặt thần sắc còn có thân thể cho che lấp, để cho phía trước người thấy không rõ hắn giờ phút này thần sắc. Bởi vì quang tuyến vấn đề, giờ khắc này, Thiên Đao môn quảng trường tất cả mọi người, trừ bỏ trong bóng tối ẩn nút tuyệt thế cao thủ Từ Tử Hiên bên ngoài, không người phát hiện Thạch Phong cơ thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thiên Đao môn ăn mặc thuần phát ban đầu, hai tay bại lộ tại bên ngoài, Thạch Phong nghe vậy một câu "ngươi quá yếu", hai tay tráng kiện bắp thịt bỗng nhiên nâng lên, mặt mũi thanh tú gương mặt, hiện lên một tia vẻ lo lắng phẫn nộ, mặt không chút thay đổi nói, "Yếu sao? Có phải hay không nhìn ta luôn luôn vô pháp tu luyện, thế là sinh ra hối hận, ha ha." Bây giờ Thạch Phong, đã không phải trước kia cái Thạch Phong, hắn nhưng là một cái có được hiện đại người trưởng thành tư duy người, hối hôn loại sự tình này cố nhiên làm cho người phẫn nộ, còn về phần để cho hắn nổi giận mà đi. Đỗ Lạc Khuynh dáng dấp xinh đẹp, tư thái thức tha, đường cong ôn nhu, hai chân thon dài mà cao gầy, xuân xanh tuy nhiên 15, liền dáng dấp như thế khuynh thành khuynh quốc, như thế một cái tuyệt thế mỹ nữ bại hoại, bảo nàng gả cho một cái vô pháp tu luyện bệnh lao, nàng tự nhiên không cam lòng. "Thạch Phong, chớ có trách ta, người đều là có theo đuổi, đổi lại ngươi là ta, ngươi nguyện ý gả cho một cái nhất định suốt đời nhiều lần vô vi, ngay cả 20 tuổi đô không sống tới bệnh lao phế vật sao?" Nàng mắt ngọc mày ngài, nhìn chăm chú bị nắng gắt che khuất dung mạo Thạch Phong, lời nói 10 phần ngắn gọn, không có tận lực gièm pha, mà chính là ăn ngay nói thật. "Không thể tu luyện." "Chó má, cái này gọi là Thạch Phong tiểu hoa nhi, thông mạch cảnh lục trọng tu vi, thể phách trắng kiện, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, vừa nhìn liền biết đi là thể tu một đạo, tuy nhiên không gỡ gọi được thiên tài, thế nhưng tuyệt đối không phải phế vật." Từ Tử Hiên mắt trợn tròn, coi như hắn kiến thức rộng rãi, cũng bị Đỗ Lạc Khuynh lời nói này cho sặc đến im lặng. Người khác thấy không rõ Thạch Phong giờ khắc này thể phách, hắn một cái tuyệt thế cao thủ chẳng lẽ còn nhìn không ra, cái này khiêng đại đao giống như ra thuồng luồng Thạch Phong, cũng không phải Đỗ Lạc Khuynh nói như vậy bệnh lao phế vật. "Không cho phép ngươi hàm xa xạ ảnh châm chọc Phong ca, hừ, không phải liền là ỷ vào chính mình có mấy phần tu vi sao? Kiêu ngạo cái gì, sớm muộn một ngày, ta sẽ đánh bại ngươi, đem ngươi cái này cái gọi là chó má thiên tài tu luyện bỏ lại đằng sau." Cố Hi Nhi bị Đỗ Lạc Khuynh lời này khí run rẩy, có loại muốn chửi ầm lên xúc động. "Chửi giỏi lắm, ta thích, ha ha. Đứa bé này, càng ngày càng phù hợp ta khẩu vị." Từ Tử Hiên nghe, nhịn không được tán thưởng. Thạch Phong không có phản bác, nhưng trong lòng lại có một cỗ phẫn uất, hắn nhìn chăm chú Đỗ Lạc Khuynh tấm kia tinh xảo không tì vết gương mặt, bất thình lình khỏe miệng lộ ra một tia giễu cợt, giơ tay lên đem huyết cương đao cắm ở bên cạnh, thuận tiện đem trên thân độc giác hắc dao ra vứt xuống, nhún vai nói, không phải liền là hối hôn sao? Bao lớn sự tình, tựa như ta Thạch Phong đời này nhất định không chiếm được nàng dâu một dạng, quá buồn cười, ta một cái thông mạch cảnh lục trọng người tu luyện, tất nhiên được người xưng hô vì là bệnh tới phế vật, chậc chậc. Xem ra là ta Thạch Phong trèo cao. Phần này không có cảm tình hôn nhân, không cần cũng được, ta Thạch Phong đường đường thất xích nam nhi, lo gì tìm không thấy nàng dâu, đã ngươi muốn hối hôn, vậy thì hối hôn đi. Hắn dậm chân hướng về phía trước, gương mặt tràn ngập rêu cợt khinh thường, tại mọi người kinh hai hắn thân thể bộ dáng đại biến bên trong, đưa tay chộp một cái Đỗ Lạc Khuynh Ngọc thủ này một phần hối hôn sách. Cái này, Thạch Phong làm sao biến thành cái bộ dáng này? Bệnh lao. Chó má, thể phách cường tráng giống như một đầu man nhưu giống như, còn bệnh lao. Ta xem các ngươi mới là bệnh lao đi. Cái này, thông mạch cảnh lục trọng. Làm sao có khả năng? Hắn là không phải ăn cái gì thiên tài địa bảo. Thạch Phong dậm chân đi ra, nắng gắt rơi xuống chùm sáng rốt cuộc không che giấu được hắn thể phách dung mạo, hoàn toàn bộc lộ ra hắn bộ kia tráng kiện cường hãn thân thể, còn có thông mạch cảnh lục trọng tu vi. Mọi người thấy, nhao nhao xì xào bàn tán, ánh mắt tràn ngập chấn kinh cùng thật không thể tin. Phong ca, ngươi thật sự là Phong ca. Cố Hi Nhi nhìn thấy giờ phút này Thạch Phong, thực sự vô pháp đem trong đầu Thạch Phong liên hệ với nhau. Cái kia gầy yếu, đi mấy bước đều sẽ thở ra một thân mồ hôi, không có chút nào tu vi thiếu niên. Ngươi Đỗ Lạc Huynh càng là rung động, nội tâm nhấc lên nghiêng trời lệch đất gợn sóng, nàng suy nghĩ xuất thần ngưng trệ lấy Thạch Phong, không thể tin được trước mắt thiếu niên này chính là mình, cái kia bệnh lao phế vật vị hôn phu. Thạch Phong nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái tuyết trắng hàm răng, dùng khinh thường ánh mắt nhìn Đỗ Lạc Huynh, cắn nát một ngón tay, dùng máu tươi tại hối hôn trên sách viết xuống Thạch Phong hai chữ. Trước đó, trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ lấy, Đỗ Lạc Huynh là bị buộc lấy muốn cùng hắn hối hôn, bây giờ nhìn đứng lên, chó má, là hắn suy nghĩ nhiều, người ta tâm chỗ sâu căn bản liền xem thường hắn. Tuy theo, hắn nhìn về phía Thần Kiếm phái trưởng lão Kiếm Trung, lại nhìn một chút trưởng môn Thạch Bất Phàm, nghiêm nghị nói, từ nay về sau, ta Thạch Phong giống như Đỗ Lạc Huynh lại không bất kỳ quan hệ gì. Nói xong, hắn ngay trước tất cả mọi người mặt, cầm hối hôn sách tại chỗ xé nát, tiện tay ném một cái, thú bị rèn đúc hối hôn sách vẩy xuống khắp nơi trên đất. Hối hôn sách xé bỏ, chứng minh từ đó về sau, Thạch Phong giống như Đỗ Lạc Huynh không còn bất kỳ quan hệ gì, mỗi người một ngả. Còn có, Thiên Đao môn không chào đón các ngươi. Đón lấy, hắn còn nói một câu, mới quay người chuẩn bị cầm lấy độc giác hắc dao ra, còn có độc giác. Đây là độc giác hắc dao bất thình lình, một đạo kinh ngạc thanh âm truyền đến. Tam trưởng lão Trung Thích nhìn xem Thạch Phong trong tay cây kia hắc sắc góc cạnh, trong mắt tràn ngập kinh hỉ giống như rung động, cả người bởi vậy rung động thân thể đang kịch liệt run rẩy. Vốn cho rằng sẽ không dễ dàng đồng ý hối hôn Thần Kiếm phái mọi người, tận mắt nhìn thấy Thạch Phong cắn nát ngón tay, dùng máu tươi viết xuống tên, sau đó xé nát hối hôn sách một khắc này, bọn họ cả người tựa như thở phào. Có thể, theo Tam trưởng lão Trung Thích câu nói này vang lên, ở đây tất cả mọi người bỗng nhiên hô hấp căng thẳng, từng cái ánh mắt nóng rực nhìn về phía Thạch Phong trong tay độc giác, còn có bên cạnh hắn ra thủ luồng. Trong lòng nhấc lên gợn sóng. Thật sự là độc giác hắc giao Thần Kiếm phái trưởng lão Kiếm Trung kinh ngạc, ánh mắt rạng rỡ, rất muốn từ Thạch Phong trong tay đoạt tới nhìn qua. Hắn tại Thú Lâm Sơn mạch bên trong giống như Trung Thích, cổ sùng cùng nhau đối phó qua độc giác hắc giao, tự nhiên nhận được độc giác hắc giao ra, còn có cây kia độc giác. Đỗ Lạc Huynh nghe vậy, trái tim chấn động, trong lòng tái sinh gợn sóng, dùng quỷ dị mà kinh ngạc đôi mắt sáng nhìn xem Thạch Phong, người này thật có thể tu luyện, vẫn là thông mạch cảnh lục trọng. Chẳng biết tại sao, ngay tại giờ khắc này, nàng trái tim chỗ sâu quỷ dị sinh ra một cái hối hận suy nghĩ, ẩn ẩn có một tia đau đớn, phảng phất chính mình từ bỏ không nên từ bỏ đồ vật. Lai Thiên Đao môn trên đường đi, Đỗ Mân Mân liền nâng lên hôm qua trưởng lão Kiếm Trung giống như Thiên Đao môn Tam trưởng lão Trung Thích, cổ sùng liên thủ đối phó khiếu huyệt cảnh đỉnh phong độc giác hắc giao việc này, tam đại khiếu huyệt cảnh hậu kỳ tu vi võ giả đều không thể đem độc giác hắc giao cầm xuống, bởi vậy có thể thấy được độc giác hắc giao cường đại. Mà lại, độc giác hắc giao một thân đều là bà bối, da thuần luồn có thể dùng để xem như áo giáp phòng thân. Độc giác nhưng đánh mài thành một cây chùy thủ vũ khí, dựa vào cái này dùng để cận thân bắt sát. Trường môn Thạch Bất Phàm hít sâu một cái khí, khống chế lại rung động trong lòng, hắn cũng nghe nói độc giác hắc giao sự tình, nhìn thấy độc giác hắc giao một khắc này, hắn cũng vì Thạch Phong cảm thấy cao hứng, Thạch Phong, đầu này độc giác hắc giao là ngươi chém giết. Trường môn, ngươi thực biết nói đùa, độc giác hắc giao khiếu huyệt cảnh đỉnh phong tu vi, hôm qua ta giống như cổ sùng, Kiếm Trung hai người liên thủ đều không thể cầm xuống, ngươi cho rằng Thạch Phong có thể làm sao sao? Tam trưởng lão Trung Thích tại chỗ lắc đầu phủ quyết, liền xem như hắn đơn đả độc đấu, đều không phải là đầu này độc giác hắc giao đối thủ, huống chi là Thạch Phong. Hi Nhi, tới hỗ trợ, tại đây không phải nói chuyện địa phương. Thạch Phong đem độc giác hắc giao ra giao cho Cố Hi Nhi, mà chính mình cầm độc giác, cười mỉm nhìn về phía Đỗ Lạc Huynh, nói, thế nào, còn không đi, có phải hay không còn muốn hối hôn bồi thường? Nếu như muốn, cái đồ chơi này liền tặng cho ngươi đi, xem như hối hôn bồi thường, không phải vậy ta sợ Thần Kiếm phái người nói ta Thạch Phong hẹp hòi. Sau đó, hắn mới bẩm trưởng môn Thạch Bất Phàm, không phải ta chém giết, là thuận tay nhặt được, ha ha, vận khí tốt, chẳng những nhặt được bảo bối, còn ăn một gốc dược tài, trong cơ thể ma khí xua tan tu vi thẳng bức thông mạch cảnh lục trọng. Trở về trên đường, hắn liền muốn tốt đối sách, giải thích như thế nào trong thân thể phát sinh dị biến sự tình, ăn ngay nói thật khẳng định sẽ có đại phiền toái, thế là hắn chỉ có thể giả tá huyền dược miệng, tới chặn cửa phái mọi người nghi vấn. Hôm qua chúng ta nhìn thấy người kia, thật sự là hắn sao? Lúc này, Đỗ Mân Mân chớp chớp đôi mắt sáng, con người có một tia mê mang. Tại Thú Lâm Sơn mạch bên trong, từng gặp được Thạch Phong, về sau bọn họ ngẫm lại, cảm giác có chút rất không có khả năng, có lẽ là nhận lầm người. Bây giờ trở về nhớ tới, cái dám nhận lầm người, hôm qua bị ngũ sắc ban lan độc hạt truy sát thiếu niên kia, cũng là Thạch Phong. Dạng này A trưởng môn Thạch Bất Phàm ngẫm lại cũng cảm thấy là, chỉ bằng Thạch Phong tuyệt đối không có khả năng chém giết khiếu huyệt cảnh đỉnh phong độc giác hắc giao. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn nhìn về phía Thần Kiếm phái trưởng lão Kiếm Trung, sắc mặt biểu lộ có chút khó xử, nhưng vẫn là không có báo nổi, mời đi. Kiếm Trung nắm chặt quyền đầu, có chút không cam lòng, đây chính là khiếu huyệt cảnh đỉnh phong độc giác hắc giao a. Nhưng không cam tâm lại như thế nào, nơi này là Thiên Đao môn địa bàn, chẳng lẽ lại còn muốn đoạt tới không thành, đây chính là muốn phá hư hai môn phái ở giữa minh hữu quan hệ. Hừ, không phải liền là một đầu khiếu huyệt cảnh đỉnh phong độc giác hắc giao sao? Ta Đỗ Lạc Khuynh muốn, đừng nói chỉ là một đầu độc giác hắc giao, ngay cả thật giai trung phẩm huyền dược đều dùng không hết. Đỗ Lạc Khuynh biết, Thạch Phong đây là dựa vào cái này tận lực châm chọc nàng, bao quát Thần Kiếm phái, để bọn hắn khó xử. Thật sao? Thạch Phong quay người nhìn lại, chậc chậc mà cười, ngữ khí tràn ngập bắt chuẩn bị châm chọc chi ý, vậy thì không tiến xa, ta còn muốn vội vàng làm sao phân phối bộ này độc giác hắc giao ra đây. Người Đỗ Lạc Khuynh rất muốn mắng to Thạch Phong, nhưng lại bị trưởng lão Kiếm Trung ngăn lại. Ngươi cái gì ngươi? Hừ, ỷ vào chính mình có mấy phần tư sắc, liền cho rằng Phong ca không phải ngươi không cưới một dạng, còn không mau một chút cút, nhìn xem ngươi ta đô cảm thấy làm bẩn chính mình hai mắt. Cố Hi Nhi tiếng hừ lạnh, nhịn không được châm chọc chế giễu vài câu, những người này quá đáng giận, khi dễ Phong ca một tu vi, liền muốn hối hôn. Bây giờ ngược lại tốt, nhìn thấy độc giác hắc giao lại không nghĩ đi, xem bọn hắn tư thế, còn muốn kiếm một chén canh. Chương 12, sát nhân diệt khẩu. Thiên Đao môn trên quảng trường, trong đám người một cái không mất mặt địa phương, Cổ Sung nhìn thấy Thạch Phong thể phách trắng kiện, trong cơ thể tản mát ra thông mạch cảnh lục trọng khí tức một khắc này, thần sắc kỳ biến. Thiên Tông, nhanh về nhà, đi ra ra bế quan chỗ, dưới giường đá có giấu một gốc đỉnh phong phàm giai thượng phẩm huyền dược. Cổ Sung nghĩ đến một cái hậu quả đáng sợ, Thạch Phong năng lượng xua tan trong cơ thể ma khí còn sống đứng ở trước mắt, mang ý nghĩa phụ thân hắn Thạch Viêm, Thiên Đao môn nhị trưởng lao vẫn lạc. Thừa dịp bây giờ Thạch Phong còn không có chú ý tới bọn họ, nhất định phải để cho nhi tử đi trước bế quan, không phải vậy Thần Kiếm phái Kiếm Trung, Đỗ Lạc Khuynh vừa đi, trưởng môn Thạch Bất Phàm truy vấn Thạch Phong đi nơi nào, Thạch Phong tất nhiên sẽ bộc lộ ra Cổ Thiên Tông hãm hại hắn sự tình. Trưởng môn Thạch Bất Phàm chờ đợi Thạch Phong như thân sinh nhi tử, một khi bị biết được trong môn phái có người muốn hại chết hắn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bế quan. Cổ Thiên Tông còn không có biết rõ ràng tình thế nghiêm trọng tính, vẫn như cũ một mặt phẫn nộ cùng ghen ghét nhìn chằm chằm Thạch Phong. "Ra ra ngươi vẫn lạc, Thạch Phong biết ngươi hãm hại hắn, chuyện này nhất định sẽ chọc đến trưởng môn đi đâu, ngươi giờ phút này nhất định phải trốn đi bế quan, đột phá đến thông mạch cảnh cửu trọng, hoặc là bước vào khiếu huyệt cảnh, mới có khả năng để cho trưởng môn không truy cứu việc này, không phải vậy ngay cả ta cũng không giữ được ngươi." Cổ Sung nắm chặt quyền đầu, trong cơ thể thần mạch phát ra ầm ầm huyết khí phun trào thanh âm, bởi vậy có thể thấy được hắn phi thường phẫn nộ cùng tâm thần bất định. Cổ Thiên Tông không nốc, trong người đồng lứa tương đối thông minh, phụ thân một phen để cho tâm hắn kinh sợ run rẩy, sinh ra hoảng sợ cùng bất an, quay người co cẳng rời đi quảng trường, mặt mũi tràn đầy tức giận bất bình, hắn rất không cam tâm, thế mà bị một cái phế vật bức đến loại tình trạng này, tâm lý hoán khí như núi lửa bạo phát, hận không thể nhất đao phách Thạch Phong. "Đi." Thần Kiếm phái trưởng lão Kiếm Trung đại gầm nhẹ một tiếng, tức giận bất bình mang theo Đỗ Lạc Huynh, Đỗ Mân Mân, vì sao du tranh rời đi Thiên Đao môn, trước khi đi ngoái nhìn về phía Thạch Phong, ánh mắt tràn ngập phức tạp cùng nặng nề. "Ha ha ha. Buồn cười, thật sự là buồn cười, thiên chi kiều nữ." Ta nhổ vào. Nhìn thấy bọn họ mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nén giận mà đi, trong lòng thật sự là thống khoái. Theo Thần Kiếm phái mọi người phẫn uất rời đi, trên quảng trường bất thình lình ồn ào xôn xao một mảnh, sở hữu đệ tử bao quát trưởng môn, trưởng lão bọn người nhao nhao lộ ra vui mừng nụ cười. Thần Kiếm phái như thế ương ngạnh kiêu ngạo hối hôn, trong lòng bọn họ tự nhiên nộ hỏa ngập trời, may mắn Thạch Phong không hổ là Thạch con trai của Kinh Vũ, phế vật 15 năm, cuối cùng tại thời khắc mấu chốt bảo trụ Thiên Đao môn vinh dự. "Kinh Vũ a, con trai của ngươi cuối cùng thành tài." Lúc này trưởng môn Thạch Bất Phàm ngửa mặt lên trời thở dài, cả người vô cùng kích động, mọi người thấy hắn trên mặt có nước mắt tại chảy xuống. "Đại trưởng lão, tam trưởng lão còn có thế hệ trước Thiên Đao môn đệ tử, nhìn thấy trưởng môn Thạch Bất Phàm bộ này đau buồn thần sắc, chẳng những không có chế giễu hắn, ngược lại trong lòng vô cùng nặng nề." "Đúng vậy a, Kinh Vũ năm đó chết quá oan uổng, trong lòng chúng ta luôn luôn thẹn với Thạch Phong phụ mẫu, may mắn trời xanh có mắt, Thạch Phong đứa nhỏ này một để cho chúng ta thất vọng, hắn khôi phục." Đại trưởng lão khuôn mặt giàn mua tràn ngập kích động, vỗ vỗ trưởng môn Thạch Bất Phàm bả vai. Phong ca Cổ Hy mà nhào vào Thạch Phong trong ngực, ôm thật chặt hắn, tại trong ngực hắn nỉ non, tựa hồ sợ hai Thạch Phong sẽ lần nữa biến mất. Trong ngực đáng yêu La Lệ thân thể mang hương thơm, còn cũng mềm mại, ôm một khắc này, hắn cảm giác trong thân thể sinh ra một tia cảm giác khác thường, tuy nhiên trước công chúng phía dưới, hắn cũng không dễ dạng này, hai tay đẩy ra trong ngực Cố Hy Nhi, cười cười, "Hy Nhi, Phong ca không có việc gì, ngươi xem, ta đã khôi phục." Hắn hiện ra tráng kiện bắp thịt, còn có cường tráng thể phách, múa may tư thái, để cho Cố Hy Nhi còn có trên quảng trường mọi người, nhịn không được phát ra không biết nên khóc hay cười âm thanh. Quá trơn kê, tựa như một cái tiểu sửu đang biểu diễn. "Phong ca." Cố Hy Nhi như mộng nghệ nhìn xem Thạch Phong, nhìn thấy hắn thể phách đại biến, trong lòng chẳng những không có sinh ra lạ lẫm ngăn cách, ngược lại thực tình thay hắn cảm thấy vui sướng. Thạch Phong yếu đuối thể chất, một mực là trong nội tâm nàng đau nhức, bây giờ nhìn thấy Thạch Phong khôi phục bình thường, nàng trong lòng chỉ có vui sướng, cả người đô tràn đầy hạnh phúc, nhu thuận đứng tại Thạch Phong bên người. "Ha ha, chúc mừng Thạch Phong, không hổ là Thạch con trai của Kinh Vũ, một để cho chúng ta Thiên Đao môn thất vọng." Một đạo tiếng chúc mừng từ trong đám người vang lên, Cổ Sung cầm trong tay một cái phàm giai thượng phẩm cương đao, xuất hiện tại Thạch Phong trước mắt, ánh mắt rạng rỡ. Một cỗ cường hãn khí tức thẳng bức Thạch Phong náo hải, Thạch Phong bị cỗ khí tức này chấn nhiếp, nhịn không được lui lại một bước, mắt hổ mày kiếm đột nhiên co lại, chìm khẩu khí mới mở miệng, "Cổ Sùng thúc thúc, Thiên Tông đâu?" Trong lòng của hắn cảnh giác, biết được Cổ Sùng không có khả năng trước mắt bao người ra tay với hắn, đương nhiên, hắn cũng sẽ không buông tha Cổ Thiên Tông, người này muốn giết hắn, kính xin ra 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 hắn Cổ Viêm xuất thủ, phần cừu hận này đã đạt tới không chết không thôi cấp độ. Hắn coi như không đi truy cứu việc này, chắc hẳn Cổ Sùng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, bởi vì đối phương khẳng định có thể đoán được, nhị trưởng lão Cổ Viêm cái chết cùng hắn có quan hệ. "Cổ Sùng, con trai của ngươi đâu?" "Kỳ quái, Thạch Phong trở về, hắn làm sao không ra chúc mừng?" Đại trưởng lão quanh năm bế quan tu luyện, muốn đột phá đến thần thông cảnh, vì vậy không để ý tới chuyện môn phái, cũng không biết vài ngày trước Thạch Phong tại Thú Lâm Sơn mạch gặp phải lôi hổ thú tập kích, suýt nữa mất mạng sự tình. Tại hắn trong ấn tượng, Cổ Thiên Tông còn như đã từng như vậy, giống như Thạch Phong cực kỳ muốn tốt. "Đúng, làm sao không thấy phụ thân ngươi, Cổ Viêm người đâu?" Lúc này trưởng môn Thạch Bất Phàm mới chú ý tới, luôn luôn không có gặp Thiên Đao môn nhị trưởng lão Cổ Viêm. "Phụ thân ta, khả năng vẫn lạc." Cổ Sùng gương mặt lộ ra một tia dữ tợn, ánh mắt hiện lên lẫm nhiên sắc ý, nhìn chăm chú Thạch Phong, trong tay cương đao ầm vang một tiếng cắm ở nham thạch đắp lên bàn đá bên trên, lạnh lùng nói, "Phụ thân ta vũ khí, tại thông hướng Thú Lâm Sơn mạch chỗ nhặt được, hiện nay còn không có phát hiện ra già của ta bóng dáng." "Ừm." Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều không phải là ngu ngốc, nhao nhao hô hấp một hồi, lông mày gảy nhẹ, thần sắc trịnh trọng, trưởng môn Thạch Bất Phàm, đại trưởng lão, tam trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nội tâm đổ đắc hoảng. Nhị trưởng lão Cổ Viêm, cảnh giới tu vi cùng bọn hắn không kém bao nhiêu, cái này phàm giai thượng phẩm cương đao chính là hắn tiếp thân vũ khí, rơi xuống tại thông hướng Thú Lâm Sơn mạch nơi, mọi người não hải ai cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là Cổ Viêm coi như một vớ lạc, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Võ giả, thất lạc tiếp thân vũ khí, mang ý nghĩa giữ nhiều lành ít. Không có khả năng, Thú Lâm Sơn mạch biên giới chỗ cùng Thiên Đao môn chỗ giao giới, đã có vài chục năm không xuất hiện khiếu huyệt cảnh thất trọng trở lên hung thú. Trưởng môn Thạch Bất Phàm sắc mặt ngưng trọng nói ra, "Không cần đoán đo, ta biết cây đao này chủ nhân kết cục." Thạch Phong từ trong ngực xuất ra tiểu hùng miêu, lông xù đồ chơi, Cố Hy Nhi vừa nhìn thấy, ngay tại chỗ thích nó, đưa tay ôm đi, "Hy Nhi, tìm một chút hung thú huyết dịch cho nó uống." "Uống máu? Không bú sữa mẹ sao?" Cố Hy Nhi nhưng không có tâm tình quan tâm Cổ Sùng phụ thân một nhà, ngược lại cũng quan tâm tiểu hùng miêu. "Ngươi biết?" "Thạch Phong, mau nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Đại trưởng lão rất khẩn trương hỏi thăm, nhị trưởng lão Cổ Viêm thế nhưng là Thiên Đao môn ngũ đại cao thủ một trong. Tổn thất một cái đối với Thiên Đao môn cũng là trầm trọng đả kích. Thạch Phong để cho Cố Hy Nhi mang đi tiểu hùng miêu, mới nhìn chăm chú Cổ Sùng, trầm ngâm chỉ chốc lát, trong lòng cân nhắc một ít chuyện, mới nết miệng cười nói, "Đang thảo luận Cổ Viêm trưởng lão sinh tử trước đó, ta muốn nói hỏi một chút Cổ Sùng thúc thúc, con trai của ngươi đây." Bị Thạch Phong dạng này nhìn chằm chằm, Cổ Sùng trong lòng sinh ra lên ý, âm thầm hỏng bét, Thạch Phong tiểu tử này xem ra là muốn đem việc này tại chỗ xuyên phá. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, đi nghị sự điện. Nhìn thấy trên quảng trường rất nhiều đệ tử hiếu kỳ nhìn qua, vì ngăn ngừa dẫn xuất phong ba, trưởng môn Thạch Bất Phàm ngăn chặn trong lòng nội vàng, không muốn ở chỗ này đàm luận nhị trưởng lão Cổ Viêm sinh chết. Không, việc này nhất định phải ở chỗ này nói thích hợp nhất. Thạch Phong tự nhiên sẽ hiểu trưởng môn lo lắng, có thể việc này liên quan đến hắn sau này an nguy, tuyệt đối không cho phép điệu thấp ẩn nhẫn, hắn hô to gào to đứng lên, "Dương, Dũng, Mộc Sát Lâm, Cổ Thiên Tông các ngươi cút ra đây cho ta." "Thạch Phong, ngươi làm cái gì vậy?" Hắn cái này một gào to, Thiên Đao môn quảng trường hơn 200 đệ tử, nhao nhao nhìn chăm chú mà đến, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng không hiểu, mà trưởng môn Thạch Bất Phàm lại sinh ra một tia dự cảm không tốt, luôn cảm giác Thạch Phong đợi lát nữa sẽ nhấc lên thao thiên ba lan. Từng đôi hiếu kỳ ánh mắt rơi vào Thạch Phong trên thân, trên quảng trường sở hữu đệ tử xì xào bàn tán, trong bóng tối thảo luận Thạch Phong muốn làm gì, hắn cũng không chấp nhận, nhìn chằm chằm Cổ Sùng, lạnh lùng nói, phụ thân ngươi chết, liền chết tại trước mắt ta, gọi con trai của ngươi ra đi, ta có lời hỏi hắn, 3 ngày trước hãm hại ta sự tình, làm hại ta suýt nữa chết tại lôi hổ thú nhất trưởng phía dưới, phần cừu hận này, ta nhất định phải thanh tẩy. Ngậm máu phun người, con trai của ta làm sao lại hãm hại ngươi? Ngươi nói chuyện cần phải bằng chứng theo, còn có, phụ thân ta làm sao lại chết? Có phải hay không là ngươi đánh lén hắn? Cổ Sùng trong lòng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nghĩ đến Thạch Phong có thể sẽ trước mọi người mặt, xốc lên việc này, đem việc này làm lớn chuyện. Nhìn thấy Cổ Sùng nổi trận lôi đình, một mặt phẫn nộ cùng táo bạo, hận không thể một bàn tay chụp chết hắn phản ứng, Thạch Phong cười ha ha, đón Cổ Sùng này sát ý ngập trời băng lãnh con ngươi, thái độ không chút nào lùi bước, Cổ Viêm trưởng lão một thân tu vi thẳng bức thần thông cảnh, há lại ta cái bệnh này lao có thể dung chuyển tồn tại, ngươi nói ta đánh lén Cổ Viêm trưởng lão, ta xem là ngươi hoảng hốt, biết được cha mình đã chết, vì là bảo toàn con trai mình, cố ý tiên hạ thủ vi cương, vu hại ta đánh lén phụ thân ngươi. Ngươi chớ có ngậm máu phun người, làm bẩn phụ thân ta một thân danh dự. Cổ Sùng đầu đầy đen nhánh tóc dài bởi vì kích động phẫn nộ phi vũ, đưa tay ở giữa, thủ trưởng tỏ khắp ra một cỗ khủng bố võ đạo nguyên lực, một bàn tay chụp về phía Thạch Phong. Đứng tại Thạch Phong bên người trưởng môn Thạch Bất Phàm, thâm thúy con ngươi hiện lên một tia lâm nhiên, giơ chân lên đạp mạnh, dưới chân nham thạch sàn nhà nhao nhao vỡ ra, thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện tại Thạch Phong trước người, một cái tay bắt lấy Cổ Sùng nén giận nhất trưởng, đại trưởng lão, tam trưởng lão, đem Cổ Sùng giam, ta có lời hỏi hắn. Đại trưởng lão, tam trưởng lão trung thích nhìn thấy một màn này, trong lòng ngạc nhiên, túi đầu nhìn xem dưới chân vỡ ra một mảng lớn nham thạch sàn nhà, rung động trong lòng, trưởng môn thực lực quả nhiên vẫn là thiên đao trong môn mạnh nhất, chiêu này thật sâu chấn trụ bọn họ. Hai người cũng là lão quái vật, liếc một chút nhìn ra Cổ Sùng vừa rồi cái nào nhất trưởng không giống như là muốn giáo huấn Thạch Phong như vậy giàn đáp, ngược lại giống như là sát nhân diệt khẩu, thừa cơ bắt hắn cho bóc chết, vì vậy cũng một giữ lại thực lực, trong nháy mắt xuất thủ đem hắn đồng phục. Thạch Phong nhìn xem trưởng môn Thạch Bất Phàm ngăn tại trước người, trên mặt tràn ngập một tia hồi hộp, vừa rồi một trưởng kia để cho hắn cảm giác được tử vong khí tức, thậm chí cảm giác được mình tại cái nào dưới lòng bàn tay, không có chút nào sức phản kháng, như không phải trưởng môn đứng ra, hắn tất nhiên muốn chết tại một trưởng này phía dưới. Ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, trở nên so với ai khác đô mạnh. Trong lòng của hắn thề, cảm giác tử vong để cho tâm hắn kinh sợ run rẩy, phi thường bất an. Cổ Sùng trong nháy mắt bị giam, không có chút nào sức hoàn thủ, cái này cùng hắn không có phản kháng có quan hệ, bởi vì hắn biết, một khi chính mình phản kháng, trưởng môn Thạch Bất Phàm khẳng định sẽ ra tay, đến lúc đó kết cục không chịu nổi gánh nặng. Chương 13, cường thế xuất quan. Tại Thú Lâm Sơn mạch biên giới chỗ tao ngộ Cổ Viêm chặn giết, Thạch Phong liền biết không phải Cổ Sùng đối thủ. Nếu như giờ phút này không tá trợ trưởng môn tay chấn áp đối phương, đem việc này vạch trần để cho môn phái tất cả mọi người biết được, sau đó tất nhiên sẽ gặp phải Thạch Sùng trong bóng tối sát hại. Như không phải Cổ Viêm sơ ý chủ quan, khinh thường hắn cái này con kiến hôi, chỉ sợ Thạch Phong đã sớm mệnh tang Thú Lâm Sơn mạch biên giới chỗ, thi thể bị hung thú nuốt sạch sẽ. Thiên Đao môn đệ ngũ cao thủ Cổ Sùng, phút chốc bị đại trưởng lão cùng tam trưởng lão trung thích liên thủ đồng phục, dùng thần bí mật dây leo giao thối luyện dây thừng trói buộc toàn thân, nhìn xem không thể động đậy Cổ Sùng. Trưởng môn Thạch Bất Phàm con ngươi sâu thẳm, lãnh ý nở rộ, vì sao muốn giết Thạch Phong? Chớ cùng ta nói nhảm, ta muốn biết nguyên nhân. Đừng nhìn trưởng môn Thạch Bất Phàm không làm gì được Thần Kiếm phái, liền cho rằng hắn là cái nhu nhược, sợ gây chuyện người, thực nếu không phải muốn chiếu cố Thạch Phong, huynh đệ Thạch Kinh Vũ di cô, những năm này hắn đã sớm tìm kiếm Lôi Tông báo thủ. Bây giờ Cổ Sùng muốn giết Thạch Phong, cơ hồ có thể nói làm tức giận hắn nghịch lần, giấu ở trong lòng vài chục năm sát ý cùng phẫn nộ, như đại hải cuồng lan giống như ngựa trứng mất dây trói lao nhanh, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trưởng môn, vẫn là ta tới nói đi. Thạch Phong có thể cảm giác được trưởng môn Thạch Bất Phàm trên thân phát ra lạnh thấu xương sắc ý, hắn thẳng tắp bộ ngực, tại môn phái tất cả mọi người trong mắt, ánh mắt kiên nghị, rất trầm ổn mở miệng, là Cổ Thiên Tông muốn giết ta. Nói vớ nói vẩn, con trai của ta cùng ngươi không oán không cửu, làm sao lại muốn giết ngươi? Chớ có lo nói. Nghe xong Thạch Phong nói như vậy, Cổ Sùng trong lòng lạnh một đoạn, lớn tiếng quát lớn, phụ thân ta đi tìm ngươi, bây giờ tung tích không rõ, mà ngươi lại nói gặp qua gia gia của ta, còn biết sinh tử? Hừ. Tất nhiên là ngươi thừa dịp chưa chuẩn bị sát hại gia gia của ta, gia gia của ta trên người có một gốc thật trên bậc phẩm huyền dược, ngươi chính là phục dụng cái này gốc huyền dược, mới có được cái này thân thể tu vi đi. Hắn cái này một quát lớn, mọi người tại đây nhao nhao nhìn chằm chằm Thạch Phong, bên trong một số người còn âm thầm suy đoán, có phải là thật hay không như Cổ Sùng nói, phụ thân hắn Thiên Đao môn nhị trưởng lão Cổ Viêm là bị Thạch Phong như hại, phục dụng thật trên bậc phẩm huyền dược mới có cái này thân thể tu vi. Cổ Sùng, ngươi nói láo năng lực, quả nhiên là không có kẽ hở. Phụ thân ngươi người nào, ta so ngươi còn rõ ràng, thật trên bậc phẩm huyền dược, ha ha. Ngươi coi là ven đường một gốc cỏ dại sao? Cương đại như Lôi Tông đô không bỏ ra nổi một gốc, Cổ Viêm thật có cái này gốc huyền dược, đã sớm đột phá đến thần thông cảnh trong lĩnh vực. Trường môn Thạch Bất Phàm sắc mặt chợt nhất âm trầm xuống, tại môn phái tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, lạnh lùng nói, ta hiện tại cơ hồ có thể kết luận, ngươi muốn giết Thạch Phong, phụ thân ngươi Cổ Viêm cũng muốn giết hắn, Thạch Phong ngươi ngay mặt đem sự tình nói rõ ràng, người nào sai người nào đúng, ta định không dễ tha. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão trung thích trong lòng thở dài, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, Cổ Sùng một câu nói kia liền bại lộ sơ hở, thật trên bậc phẩm huyền liền dược. Cho cười, Thú Lâm Sơn mạch chỗ sâu đâu không nhất định có loại này phẩm giai huyền liền dược, biết rõ Thú Lâm Sơn mạch nguy hiểm trùng trùng điệp điệp cổ viêm, căn bản không có khả năng một mình thám hiểm, vì vậy Cổ Sùng lời nói này là thật là giả, bọn họ những trưởng lão này rõ ràng nhất. Gọi Cổ Thiên Tông đi ra, trước mặt mọi người đối chất liền biết, đương nhiên, nếu như hắn trốn đi hoặc là chạy trốn, Dương Dũng, Mục Sát Lâm cũng có thể làm chứng. Thạch Phong ánh mắt chuyển động, trong đám người tìm được Dương Dũng, Mục Sát Lâm thân ảnh. Hai người nhìn thấy Thạch Phong ánh mắt khóa chặt trên người bọn hắn, đồng nhiên trong lòng hoảng hốt, mặt lộ vẻ kinh dị, rất là bất an. Bọn họ không biết Thạch Phong vì sao nói như vậy, nhưng lại biết rõ, giờ phút này nói không rõ, ngay cả bọn họ tự thân đều sẽ có cự đại phiền phức. Các ngươi hai cái, đứng ra, đem việc này làm sáng tỏ, không phải vậy định không dễ tha các ngươi. Tam trưởng lão trung thích ánh mắt như điện, trong lòng phẫn nộ tăng vọt, đến thời khắc này, hắn cơ hồ có thể kết luận, Thạch Phong nói làm thật, Cổ Thiên Tông muốn mưu hại hắn. Làm phiên đại trưởng lão đi tìm Cổ Thiên Tông đi ra, tiểu tử kia hẳn là còn ở trong môn phái. Trường môn Thạch Bất Phàm nhìn xem đại trưởng lão, chuyện này còn nhất định phải đối chất nhau, mới có thể có vô cùng xác thực đáp án. Đại trưởng lão gật gật đầu, thân ảnh nhoáng một cái mà qua, biến mất tại trên quảng trường. Dương Dũng, Mục Sát Lâm tại trưởng môn Thạch Bất Phàm, tam trưởng lão trung thích còn có mọi người to lớn ánh mắt nhìn soi mói, hai chân có chút run rẩy đi tới, một mặt kinh hoàng, sợ mình nói không rõ ràng mà rước lấy trừng phạt. Giờ này khắc này, Thiên Đao môn mấy trăm đệ tử trong lòng hoài nghi, thật chẳng lẽ như Đá Phong nói, Cổ Thiên Tông muốn mưu hại hắn, mà Dương Dũng cùng Mục Sát Lâm là đồng lõa. Chắc không được bọn họ đi gần như vậy, trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người hoài nghi, lộ ra khinh bỉ cùng phỉ nhổ ánh mắt. Nói đi, nếu như các ngươi là vô tội, ta lấy tam trưởng lão danh dự, bảo đảm các ngươi vô sự, nếu như các ngươi dám nói láo, đừng trách ta vô tình. Tam trưởng lão trung thích tiếng quát như sấm, chấn động đến mọi người tại đây lỗ tai vang ngọng, có loại đinh thai nhức óc cảm giác. Dương Dũng bị cố này tiếng quát chấn động đến suýt nữa sủi lơ mặt đất, ngữ khí run rẩy nói ra, trưởng lão, trưởng môn, chúng ta thật không rõ ràng, lần trước Thạch Phong bị tấn công suýt nữa bỏ mình, cũng là Cổ Thiên Tông kêu lên chúng ta cùng đi. Lúc ấy chúng ta còn nói, đem việc này bẩm báo trưởng môn, bởi vì Thạch Phong không có chút nào tu vi, cùng chúng ta đi Thú Lâm Sơn mạch biên giới thám hiểm, không thể nghi ngờ chịu chết hành vi, có thể Cổ Thiên Tông nói không cần. Về sau Thạch Phong bị tập kích hôn mê bất tỉnh, chúng ta sợ hãi liên lụy chính mình, thế là giấu giếm Mục Sát Lâm vội vàng hấp tấp thân sắc. Còn có lời nói này, toàn bộ quảng trường đống nhiên ồn ào một mảnh, tràn ngập tiếng nghị luận. Nghĩ không ra, nghĩ không ra. Chúng ta lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái, vài ngày trước Thạch Phong, yếu đuối, đi mấy bước đô đại hãn như mưa, làm sao có khả năng rời đi Thiên Đao môn, nguyên lai là các ngươi. Có người tức giận bất bình, một chiêu này quá âm hiểm, như vậy hãm hại Thạch Phong, đồ là cái gì? Bọn họ không nghĩ ra, có thể tuổi còn nhỏ liền có loại này âm u lòng dạ, thật khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ. Mà lại Cổ Thiên Tông vẫn là đối với mình người hạ thủ. Cần biết Thạch Phong cùng hắn, cơ hồ có thể nói từ nhỏ đến lớn, cùng ở tại một cái môn phái dưới, không có huynh đệ chi tình cũng có sư huynh đệ tình nghĩa a, người này cũng có thể ra tay. Quá tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy Cổ Thiên Tông là cái tàn nhẫn, thích giết chóc, âm u người. Nói vớ nói vẩn, con trai của ta làm sao có khả năng lưu hại Thạch Phong, hắn một cái phế vật, có cái gì đáng giá con trai của ta hãm hại hắn. Con trai của ta chính là Thiên Đao môn đương đại thiên chi tiêu tử, sẽ cùng một cái phế vật không qua được. Cổ Sung quát lớn, một mặt vẻ khinh miệt, hiện ra cực kỳ chính nghĩa lâm nhiên. Bất quá, lời nói này lại gây nên vận sóng, để cho mọi người sinh lòng nghi vấn, đúng vậy a. Cổ Thiên Tông chính là Thiên Đao môn thế hệ này thiên chi tiêu tử, một đạo lý giống như Thạch Phong dạng này một cái phế vật không qua được, mà lại Cổ Thiên Tông không đốc, biết rõ mưu hại Thạch Phong một khi bại lộ, đối với hắn chính mình có hại vô lợi, vẫn đến rước lấy họa sát thân. Chẳng lẽ Thạch Phong nói là giả? Là hắn thừa dịp chưa chuẩn bị sát hại Cổ Viêm trưởng lão? Cho nên mới mượn vài ngày trước hắn tại Thú Lâm Sơn mạch gặp nạn sự tình vu hại Cổ Thiên Tông. Một cái giống như Cổ Sùng rất thân cận đời trước đệ tử, trong đám người như vậy chứ lẩm bẩm nói ra. Đúng, đúng, sát hại Thạch Phong không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, Cổ Thiên Tông thông minh như vậy một người, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ngu này, xem ra chuyện này không đơn giản. Có thể Thạch Phong cũng không ngu ngốc, tất nhiên biết làm như vậy, sẽ dẫn đến tự thân lâm vào vòng xoáy bên trong, một cái không cẩn thận sẽ còn đem chính mình góp đi vào, lâm vào bất nghĩa bên trong. Trong một chớp mắt, trên quảng trường lại vang lên tiếng nghị luận, ánh mắt nhao nhao bồi hồi tại Thạch Phong trên thân, muốn nhìn hắn sẽ có hay không có khiếp đảm, hoảng hốt, nhưng mà để bọn hắn thất vọng, trong mắt bọn hắn tuổi còn trẻ, tính cách tu dưỡng không đủ Thạch Phong, thân thể như bàn thạch, thần sắc bất biến, rất là trầm ổn đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy trưởng môn làm quyết định. Mà trưởng môn Thạch Bất Phàm lại tùy ý mọi người nghị luận, thần sắc bình tĩnh, hắn đang chờ đợi đại trưởng lão tin tức. Từ Dương Dũng, Mục Sát Lâm nói, hắn cơ hồ có thể kết luận, Cổ Thiên Tông đúng là tại mưu hại Thạch Phong. Siêu. biến mất. Tuy nhiên một nén nhang thời gian đại trưởng lão lần nữa hiện thân, xuất hiện tại quảng trường trong mắt mọi người, khóa lại lông mày đối trưởng môn Thạch Bất Phàm nói, Cổ Thiên Tông trốn ở Cổ Viêm bế quan chỗ, thạch điện bên trong tản mát ra mãnh liệt mạch khí ba động, Cổ Thiên Tông tiểu tử kia tại đột phá, tựa như đến chỗ mấu chốt, sợ quấy nhiều hắn đột phá, thế là không dám cưỡng ép xông đi vào. Bế quan, thật sự là đúng dịp. Luôn luôn yên lặng không nói Thạch Phong, nhìn một chút Cổ Sùng, nhếch miệng cười một tiếng, hắn năng lượng đoán được một chút manh mối, Cổ Thiên Tông hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bế quan đột phá, tuyệt không phải ngẫu nhiên, tuy nhiên đoán không ra cái này bên trong nguyên do, nhưng hắn vẫn là cười lạnh nói, hôm qua tại Thú Lâm Sơn Mạch, ta ngẫu nhiên gặp Cổ Thiên Tông, lúc ấy hắn muốn giết ta, còn thân hơn miệng nói với ta giết ta lý do, không biết mọi người muốn nghe hay không. Nghe xong, là buồn cười biết bao. Cổ Sùng trong lòng tràn ngập sát ý ngút trời, hận không thể một trưởng vỗ chết Thạch Phong con kiến cỏ này, làm sao giờ phút này cơ thể bị trói buộc, không phải vậy Thạch Phong chỗ nào còn có thể trước mặt hắn nhảy nhót. Ầm ầm. Bất thình lình, ngay tại Thạch Phong chuẩn bị mở miệng nói ra Cổ Thiên Tông như hại hắn nguyên do thì một cỗ khủng bố mạch khí ba động, từ phương xa một tòa thạch điện bên trong dập dờn mà ra, đột nhiên gây nên mọi người chú ý, nhao nhao ngẩng đầu nhìn mà đi. Cổ Thiên Tông tiểu tử kia đột phá. Đại trưởng lao thấp giọng nỉ non, nhìn xem cái kia Cổ Viêm bế quan thạch điện, có chút rung động cỗ này mạch khí cường đại. Đây là thông mạch cảnh cửu trọng đỉnh phong mới có mạch khí ba động. Tam trưởng lão trung thích lông mày thật sâu khóa lại, phàm là khiếu huyệt cảnh võ giả, cũng có thể cảm giác được, cỗ này mạch khí rất quen thuộc, là Cổ Thiên Tông trên thân phát ra. Ha ha ha. Cổ Sung chuyển động thân khu, nhìn mạch khí ba động chỗ, cỗ này mạch khí ba động hắn vô cùng quen thuộc, đúng là hắn nhi tử, phát giác cỗ này mạch khí ba động cường độ đạt tới thông mạch cảnh cửu trọng đỉnh phong, hắn nhịn không được cười ha ha, Thạch Phong, con trai của ta bây giờ chính là thông mạch cảnh cửu trọng đỉnh phong tuyệt thế thiên tài, có cần phải mưu hại ngươi a? Ngươi đây là vu hại nhi tử ta. Ta muốn vì con trai của ta đòi lại một cái công đạo, trả lại hắn trong sạch, thậm chí vì ta phụ thân báo thù. Thạch Phong sắc mặt kỳ biến, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Cổ Thiên Tông thế mà ngắn như vậy thời gian bên trong, có thể đột phá đến thông mạch cảnh cửu trọng đỉnh phong. Giờ khắc này hắn rốt cuộc tỉnh táo không xuống, hắn biết theo Cổ Thiên Tông xuất quan, chuyện này tất nhiên sẽ hướng phía không cách nào khống chế cục diện phát triển. Một bóng người gào thét mà đến, Cổ Thiên Tông toàn thân chán phóng cường hãn mạch khí lượn lờ toàn thân, khí thế bức người, xuất hiện tại trên quảng trường. Ánh mắt của hắn to lớn, nhìn thấy phụ thân Cổ Sùng bị trói buộc, gương mặt tràn ngập phẫn nộ, trừng mắt trưởng môn Thạch Bất Phàm, một bộ ngẽ con mới sinh không sợ cọp hung ác ánh mắt nói, trưởng môn, vì sao giam cầm phụ thân ta? Phụ thân ta có gì tội? Có gì tội? Ngươi cho ta người trưởng môn này ăn chay sao? Nhìn thấy Cổ Thiên Tông trên người vòng quanh mạch khí, trưởng môn Thạch Bất Phàm liền nghĩ đến một cái khả năng, trên khuôn mặt lóe ra sát ý. Chương 14, thiện ý lời nói dối. Thông mạch cảnh cửu trọng đỉnh phong Cổ Thiên Tông ánh mắt hung ác điên cuồng dã thú. Căm tức nhìn trưởng môn Thạch Bất Phàm, áp chế trong lòng trước kia tức giận, phụ thân ta luôn luôn vì là Thiên Đao môn dục huyết phấn chiến, thủ hộ môn phái, trung thành tuyệt đối, chưa bao giờ làm qua giết hại đồng môn sự tình, trưởng môn ngươi cột phụ thân ta, có phải hay không cảm thấy gia gia của ta mất tích, chúng ta Cổ gia liền tốt khi dễ, không phân tốt xấu giam cầm phụ thân ta, suy yếu. Chúng ta một nhà thế lực. Hắn những lời này, gây nên mọi người tại đây hồi ức, Cổ Sùng tại Thiên Đao trong môn, xác thực trung thành tuyệt đối, chưa bao giờ làm qua có lỗi với môn phái sự tình. Thậm chí có thể nói đối với môn phái có cống hiến to lớn, mà trưởng môn Thạch Bất Phàm cũng là xem ở Cổ Sùng những năm này cẩn trọng cống hiến phân thượng, mới một lệnh thấu xương xuất thủ phế hắn. Nếu không, Cổ Sùng dám mưu hại Thạch Phong, bằng vào hắn đối với Thạch Phong yêu chiều, đã sớm một bàn tay đem Cổ Sùng cho phế, nơi nào còn có trước mắt một màn này phát sinh. Thạch Phong, đem sự tình làm sáng tỏ, đừng bảo là ta người trưởng môn này thiên vị Thạch Phong, bởi vì Thạch Phong có tư cách để cho ta thiên vị, mà các ngươi không có. Hiểu không? Trưởng môn Thạch Bất Phàm thái độ đột biến, mạnh mẽ đứng lên, nhìn thấy Thạch Phong suy nhược thể chất không tại, mà lại tu vi đạt tới thông mạch cảnh lục trọng, trong lòng của hắn đối với Thạch Phong lo lắng cũng buông xuống, khôi phục đã từng một lần cường hãn thái độ. Thạch Phong phụ mẫu năm đó vì bảo vệ Thiên Đao môn mà vẫn lạc, Thiên Đao môn sở dĩ năng lượng bảo tồn, cũng là bởi vì Thạch Phong phụ mẫu. Thạch Phong phụ thân, Thạch Kinh Vũ vốn chính là cái này một nhiệm kỳ trưởng môn duy nhất nhân tuyển đại trưởng lão, nhìn thấy trưởng môn Thạch Bất Phàm cường hãn thái độ, liền biết năm đó cái kia dám hướng về Lôi Tông khiêu chiến, bất khuất không gãy ngoan Thạch trở về. Mọi người nghe xong đại trưởng lão giảng giải Thạch Phong phụ mẫu sự tích về sau, nhao nhao yên lặng không nói. Nguyên lai Thạch Phong phụ thân Thạch Kinh Vũ chính là thế hệ này hậu tuyển trưởng môn, chỉ định trưởng môn nhân tuyển, có thể bởi vì năm đó Thiên Đao phía sau cửa sơn tàng thi địa ma khí bạo phát, mà dự mưu đã lâu Lôi Tông thừa cơ mà vào, đánh cho Thiên Đao môn trở tay không kịp. Đời trước Thiên Đao môn trưởng môn cùng Lôi Tông tông chủ đồng quy vu tận, mà Thạch Kinh Vũ vì bảo vệ môn phái, tử thủ Thiên Đao môn, bị ma khí xâm lấn trong cơ thể, sau cùng vô pháp xua tan mà vẫn lạc. Trước khi chết, Thạch Kinh Vũ đem chức trưởng môn truyền cho hắn duy nhất anh em kết nghĩa, Thạch Bất Phàm. Mà Thạch Phong xuất thế không bao lâu, mẫu thân hắn cũng liên tiếp qua đời, chết tại ma khí xâm lấn phía dưới. Thạch Bất Phàm vì là chiếu cố Thạch Phong, không thể không từ bỏ rời đi Thiên Đao môn ý nghĩ, nuôi dưỡng Thạch Kinh Vũ di cô Thạch Phong. Năm đó trận chiến kia, Lôi Tông tông chủ chết tại Thiên Đao trong môn, đồng thời Lôi Tông một cái khác cao thủ bị Thạch Kinh Vũ ngăn chặn, song song ma khí xâm lấn, Thạch Kinh Vũ vẫn lạc về sau, đối phương cũng liên tiếp chết bất đắc kỳ tử. Lôi Tông giận dữ, vẫn muốn tìm cơ hội đồ diệt Thiên Đao môn, trưởng môn Thạch Bất Phàm một bên muốn chiếu cố Thạch Phong, một bên muốn phòng bị Lôi Tông giết đến tận cửa, vì vậy không thể không ẩn nhẫn, cho tới giờ khắc này. Danh xưng Ngoan Thạch, hiếu chiến Bưu Hán Thạch Bất Phàm, giờ khắc này cuối cùng khôi phục năm đó ngông cuồng Bưu Hán một mặt, nhìn chằm chằm Cổ Thiên Tông nói, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, trở thành Thiên Đao môn thế hệ này mạnh nhất, ngay cả ta cũng bắt ngươi không có cách, bóp chết ngươi chính là mạt sát Thiên Đao môn tương lai. Thạch Phong nghe đại trưởng lão kể ra cha mình sự tích, còn có phụ mẫu cái chết nguyên do về sau, dù là hắn không phải nguyên lai Thạch Phong, giờ khắc này cũng cảm thấy nội tâm một trận xúc động cùng thương cảm. Nguyên lai, cỗ thân thể này phụ mẫu, là như thế này vẫn lạc. Lôi Tông mặc dù không phải cha mẹ ruột, nhưng tốt xấu cũng là cỗ thân thể này phụ mẫu, giải được phụ mẫu chết tại Lôi Tông phía dưới, Thạch Phong trong lòng vẫn là sinh ra ngập trời giận dữ. Có loại mãnh liệt muốn báo thù tuyết hận suy nghĩ trong đầu sinh sôi. Đống nhiên đối với cái này chưa bao giờ thấy qua mặt phái Lôi Tông, tràn ngập hận ý cùng phẫn nộ. Cổ Súng nghe được đại trưởng lão đem Thạch Kinh Vũ sự tình nói ra, hắn gương mặt lộ ra vẻ thất vọng, nhi tử mưu hại Thạch Phong chuyện này, chắc chắn, liền con trai của quên xảo thiệt Như Hoàng, cũng trăm miệng khó cãi, không có người sẽ hướng về hắn bên này. Không, ta không cam lòng, vì sao? Vì sao? Cũng bởi vì Thạch Phong phụ thân hắn vì là Thiên Đao môn làm ra mạc đại công hiến, cho nên trong môn phái huyền dược, đều muốn tiêu xài ở trên người hắn sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Cổ Thiên Tông không phải ngu rốt cuồng vọng người, tuy nhiên lần này bị đả kích thương tích đầy mình, trong lòng tràn ngập không cam lòng cùng ghen ghét. Nhìn về phía Thạch Phong ánh mắt, phủ đầy sắc cơ, hận không thể muốn làm trận đem Thạch Phong nhất đao chém chết. Thì ra là thế. Cổ Thiên Tông muốn huyền dược tu luyện, ghen ghét Thạch Phong. Tam trưởng lão trung thích nhìn về phía Cổ Thiên Tông ánh mắt, mang theo vẻ thất vọng cùng tiếc hận, tốt bao nhiêu một cái tu luyện người kế tục, nhưng bởi vì lòng ghen tị mà hại chính mình đi đến lạc lối, như hại tàn sát đồng môn. Trước đó hắn còn nghĩ hoặc, Cổ Sùng vì sao muốn giết Thạch Phong, nguyên lai đây hết thể kẻ cầm đầu, đô tại Cổ Thiên Tông chiến thân, tiểu tử này ghen ghét Thạch Phong, thống hận trưởng môn Thạch Bất Phàm đem huyền dược dùng tại hắn cái bệnh này lao trên thân. Trưởng môn, xem ở ta mấy năm nay vì là môn phái nơm nớp run run phân thượng, buông tha nhi tử ta Cổ Sùng cho dù trong lòng mọi loại không cam lòng, tràn ngập quần quận hận ý, giờ khác này cũng không thể không cúi đầu. Cha Cổ Thiên Tông nhìn xem cha mình, nhìn thấy trong mắt của hắn lóe ra tuyệt vọng cùng hối hận, nội tâm như thiên đao vạn quả, còn ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Thạch Phong, giận dữ hét, ta là Thiên Đao môn thiên chi tiêu tử, vì sao? Ta không cam lòng, chó má trưởng môn. Ta không cam lòng. Đã ngươi không cam lòng, vậy thì tốt, ta cho ngươi một cơ hội, 10 ngày, còn có 10 ngày, tàng thi địa ma khí muốn bạo phát, nếu như trong vòng 10 ngày, ngươi có thể đột phá thông mạch cảnh bước vào khiếu huyệt cảnh, việc này ta coi như một phát sinh, đừng nói ta không cho ngươi hối cải cơ hội. Trưởng môn Thạch Bất Phàm trong lòng cân nhắc hồi lâu, tuy nhiên hắn cũng phẫn nộ, có thể Cổ Sùng những năm này xác thực vì là Thiên Đao môn cống hiến rất nhiều. Duy nhất sai lầm, cũng là sinh ra dạng này một đứa con trai. Một cái hay ghen tị, nội tâm không đủ con trai của chính trực, ngay cả mình đồng môn sư huynh đệ đều muốn mưu hại tàn sát, loại con này không chừng ngày nào ngay cả mình phụ thân đều sẽ mưu hại. Tuy nhiên xem ở đối phương chỉ là một thiếu niên phân thượng, còn có hối hận đổi chỗ trống, mà Thạch Phong còn sống, hắn quyết định cho Cổ Thiên Tông một cái hối cải cơ hội. Giờ khác này cũng không cần Thạch Phong nói thêm nữa, Thiên Đao trên cửa hạ đồ biết Cổ Thiên Tông vì sao muốn mưu hại hắn, cũng hiểu biết vì sao trưởng môn Thạch Bất Phàm như thế yêu chiều Thạch Phong, mà đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão chưa bao giờ nói qua một câu lời oán giận cùng không cam lòng. Không, ta muốn giống như Thạch Phong đánh một trận. Cổ Thiên Tông ánh mắt lấp lóe, mặt mũi tràn đầy âm trầm, hắn nhìn chằm chằm trưởng môn Thạch Bất Phàm, sau đó đưa ánh mắt khóa chặt tại Thạch Phong trên thân, ta muốn chứng minh mình là trời đao môn mạnh nhất thiên chi tiêu tử, đến lúc đó ta hy vọng trưởng môn năng lượng công bằng cấp cho trong môn phái huyền dược. Ừm, đánh một trận. Thạch Phong trong lòng đối với Cổ Thiên Tông cừu hận, bị phụ mẫu cái chết mà chuyển rời đến Lôi Tông trên thân, Cổ Thiên Tông sở dĩ mưu hại hắn, bất quá là tuổi nhỏ lòng ghen tị bố trí. Người đều có đi nhầm ngộ nhập kỳ đồ thời điểm, điểm ấy Thạch Phong có thể hiểu được, nếu như Cổ Thiên Tông có thể ăn sai mà đổi, xem ở đồng môn sư huynh đệ phân thượng, dù có khó chịu, cũng sẽ cho trưởng môn một bộ mặt, buông tha Cổ Thiên Tông một lần. Trưởng môn Thạch Bất Phàm nghe vậy tầm mắt nhíu một cái, lóe ra dạng rỡ tinh quang, nhìn chằm chằm Cổ Thiên Tông hồi lâu, không nhìn thấy trong mắt của hắn có âm mưu quỷ dị, mới hỏi Thạch Phong, "Thạch Phong, chuyện này ngươi làm quyết định, ta sẽ không can dự ngươi, đánh cũng tốt, không đánh cũng thôi, chỉ cần ngươi không nguyện ý, ai cũng không dám bức bách ngươi." Thạch Phong đối trưởng môn Thạch Bất Phàm gật gật đầu, biểu thị chính mình lý giải, hắn nhìn về phía Cổ Thiên Tông bên cạnh Cổ Sùng, tỉnh táo nói ra, "Đánh một trận có thể, tuy nhiên nói xấu nói trước, phụ thân ngươi chết, cụ thể chết như thế nào, không có ý tứ, chuyện này ta không thể nói cho ngươi biết." Phụ thân ta khiếu huyệt cảnh cửu trọng tu vi, bất luận ngươi tâm như nguyên hải, như kế chống chất, tại thực lực tuyệt đối trước mặt ngươi cũng giết không hắn, phụ thân ta coi như đấm máu, cũng không có khả năng đấm máu trong tay ngươi, bất quá. Ta vẫn là hy vọng ngươi năng lượng nói cho ta biết, phụ thân ta đến tột cùng chết tại trong tay ai, đừng nói với ta hung thú, đó là tuyệt đối không có khả năng. Mở chói hậu cổ sùng, nhìn về phía Thạch Phong ánh mắt tràn ngập phức tạp. Hắn tự nhiên biết mình phụ thân thực lực, coi như gặp được khó chơi hung thú, đánh không lại chẳng lẽ còn trốn không thoát, liền đem bụi đều có thể bình an không việc gì trở về, hắn không tin cha mình sẽ vẫn lạc tại hung thú trong tay. Thạch Phong tự nhiên không dám nói ra chân thực, không phải vậy cổ sùng nhất định phải liều mạng không thể, bây giờ tự thân thực lực không đủ cường đại, hắn chỉ có thể ở tạm thời giấu giếm, đối thủ thực lực cường đại, nhị trưởng lão Cổ Viêm một chiêu liền vẫn lạc tại trong tay đối phương, nếu như ngươi muốn báo thủ, ta khuyên ngươi vẫn là không cần vọng tưởng. Cái gì? Một chiêu mất mạng? Câu nói này, ngay cả trưởng môn Thạch Bất Phàm đô kinh hãi không thôi, ánh mắt lộ ra nặng nề, Cổ Viêm tu vì là tuy nhiên không bằng hắn, có thể một chiêu bị giết, chẳng lẽ là gặp được thần thông kính võ giả? Cũng chỉ có thần thông kính võ giả mới có thực lực một chiêu chém giết khiếu huyệt cảnh cửu trọng võ giả. Hắn câu nói này như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ quảng trường ầm ầm bạo phát ồn ào đứng lên, nhị trưởng lão Cổ Viêm. Chết, một chiêu bị giết. Cái này, hung thủ cũng không tránh khỏi quá mạnh a. Không. Không có khả năng, làm sao có khả năng có như thế cường đại người. Cổ Sùng nghe nói về sau, cả người lắc lắc, có loại phút chốc già yếu mấy chục tuổi cảm giác, đây chính là hắn thân sinh phụ thân, cứ như vậy bị giết, trong lòng của hắn tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý. Có thể vừa nghĩ tới đối phương đúng như Thạch Phong nói lời nói, đừng nói báo thù rửa hận, một khi gặp được có thể hay không chạy trốn, cũng là một cái ẩn số. Gạt ngươi! Gạt ngươi, Thạch Phong ngươi gạt ta, Thiên Đao môn phụ cận không có khả năng có như thế cao thủ mạnh mẽ, nhất định là ngươi nói láo. Cổ Thiên Tôn sùng thiên gào thét, đây chính là từ nhỏ sùng ái ra ra hắn, cứ như vậy mất mạng, hắn trong cảm giác tâm tính thiện lương giống như đang dỉ máu, đau đến không muốn sống. Hắn hai tròng mắt trôi lạc nước mắt, như một cái bất lực đáng thương cô nhi, nhìn chăm chú Thạch Phong. Hy vọng Thạch Phong năng lượng nói cho hắn biết, đây hết thể cũng là giả. Chương 15, Cửu Đạo Thiên Công. Một ngày về sau, Thiên Đao môn nghị sự điện, trưởng môn Thạch Bất Phàm ánh mắt trịnh trọng nhìn trước mắt cái này lão hủ, nội tâm có một tia hoảng sợ cùng tâm thần bất định, không biết các hạ bất thình lình xông vào Thiên Đao môn, cần làm chuyện gì. Ngay tại vừa rồi, một cái lão hủ quỷ dị xuất hiện tại nghị sự điện bên trong, nghị sự điện đại môn còn đóng, đối phương năng lượng quỷ dị vô thanh vô tức xuất hiện, tu vi tất nhiên ở trên hắn, mà lại đối phương cơ thể mơ hồ phát ra khí tức, để trong lòng hắn chỗ sâu cảm thấy hoảng sợ. Trường môn Thạch Bất Phàm có loại cảm giác, đối mặt mình trước mắt cái này lão hủ, liền tựa như kiến càng ngưỡng vọng thần sơn, vô cùng nhỏ bé, thậm chí cảm giác không thấy tự thân tồn tại, cái kia cấm chế khí tức, để cho hắn đánh tâm chỗ sâu không dám làm cản. Cái này lão hủ, cũng là luôn luôn la hét muốn thu Cố Hy Nhi làm đồ đệ từ Tử Hiên, ngày hôm qua trận đối với hắn mà nói náo kịch đi qua, hắn trong bóng tối bất động thanh sắc quan sát một ngày tên kia vì là Thạch Phong tiểu tử, còn có Cố Hy Nhi trong miệng rất lợi hại trưởng môn Thạch Bất Phàm. Trường môn Thạch Bất Phàm nửa chân đạp đến nhập thần thông suốt kính tu vi, lĩnh ngộ được thần thông kính ảo diệu, còn kém dùng đại lượng võ đạo nguyên lực xông phá tầng kia hàng rào, có thể từ Tử Hiên biết được, cái này hoàng giai cường đại cấp bậc rác rưởi tồn tại Thiên Đao môn trường môn, nơi nào có đầy đủ linh nguyên trợ hắn đột phá. Bổn tọa, Hoàng Đế Sơn thập nhị trưởng lão một trong, từ Tử Hiên, có thể từng nghe qua Hoàng Đế Sơn. Từ Tử Hiên rất bình tĩnh mở miệng, ánh mắt nhìn chăm chú trưởng môn Thạch Bất Phàm, trong mắt có một tia im lặng. Ngày đó ngẫu nhiên gặp Cố Hy Nhi này tiểu hoa nhi thì tự giới thiệu đối phương thế mà chưa nghe nói qua, Từ Tử Hiên liền biết nơi này quả thật là thâm sơn cùng cốc, quá lạc hậu cằn cỗi, đông hoang bên trong tiếng tăm lừng lây tu luyện thánh địa thế mà chưa nghe nói qua. Để cho trong lòng của hắn không biết ra sao tư vị, như thế cằn cỗi địa phương, thế mà năng lượng xuất hiện dạng này một cái tuyệt thế thiên tài tu luyện. Hoàng Đế Sơn, thập nhị trưởng lão một trong. Trường môn Thạch Bất Phàm nỉ non tự nói, đối phương năng lượng tự giới thiệu, bởi vậy có thể thấy được người đến mang theo thiện ý. Hắn suy nghĩ tự nói về sau, lắc đầu, vạn bối Thạch Bất Phàm, gặp qua Tử tiền bối. Thực sự thật có lỗi, vạn bối cô lậu quả văn chưa chừng nghe nói Hoàng Đế Sơn. Thôi, ta liền đoán được là như thế này, tại đây chính là Đại Hoàng Vương Triều cùng Phong Ma Vương Triều biên thủy chi địa, lạc hậu chỗ không biết Hoàng Đế Sơn cũng thuộc về bình thường. Lúc đầu Tử Hiên còn muốn dùng Hoàng Đế Sơn danh tiếng chấn động đối phương, miễn cho thu đồ đệ quá phiền phức, nhưng ai biết cái này cái gọi là Thiên Đao môn trưởng môn, tất nhiên chưa nghe nói qua Hoàng Đế Sơn, khiêng ra Hoàng Đế Sơn uy danh cũng vô dụng. Đối mặt dạng này một cái để cho mình ở sâu trong nội tâm cảm thấy kinh dị lão hủ, trưởng môn Thạch Bất Phàm cực kỳ cẩn thận, nói ra, không biết từ tiền bối hàng lâm Thiên Đao môn, tại sao đến đây, mà vãn bối lại có thể làm những gì. Xem trưởng môn Thạch Bất Phàm coi như chấn định thần sắc, Từ Hiên ha ha hai tiếng, Cố Hy Nhi nữ hoa hoa kia chính là tuyệt thế tu luyện kỳ tài, bổn tọa có ý thu nàng làm người, làm sao Cố Hy Nhi? Cái gì? Từ tiền bối muốn thu Hy Nhi làm đồ đệ? Trưởng môn Thạch Bất Phàm kêu sợ hãi. Trước mắt cái này Từ Hiên là cái thần bí cao thủ, tuyệt đối mạnh mẽ hơn hắn, điểm ấy không thể nghi ngờ, nghe được đối phương nói Cố Hy Nhi chính là tu luyện kỳ tài một khắc này, trong lòng của hắn kinh hỉ như điên, đặc biệt là đối phương muốn thu đồ đệ, nội tâm của hắn càng là nhấc lên thao thiên ba lan. Có thể làm cho Cố Hy Nhi bái tại vị tiền bối này môn hạ, tuyệt đối là thiên đại chuyện tốt, bất quá. Cố Hy Nhi giống như Thạch Phong thân mai trúc mã, cái này nhưng có điểm khó làm. Trong lòng của hắn cơ hồ không có nghĩ qua cự tuyệt từ Tử Hiên thu đồ đệ chi ý, năng lượng bái cường giả làm thầy, chẳng lẽ võ giả muốn trở nên mạnh mẽ đường tắt. Thiên Đao môn Thạch Phong chỗ cư trụ, xếp bằng ở trên giường Thạch Phong, giờ khắc này lông mày thật sâu nhíu lại, có không phù hợp người đồng lứa thành thục dưới ánh mắt, hắn nhẹ giọng nỉ non nói, Cửu Đạo Thiên Công, tuyệt thế đao pháp, có thể xưng cấm chế đao pháp, tất nhiên giấu ở Thiên Châu bên trong. Thiên Châu, cũng là Thạch Phong tại Tàng Kinh các quỷ dị đạt được viên châu, đáp ứng Cổ Thiên Tông nhất chiến về sau, hắn trở lại chỗ ở bế quan tu luyện, muốn biết rõ trong cơ thể cái viên kia viên châu lai lịch. Hắn lấy tên cái này Mai Viên Châu vì là Thiên Châu, bởi vì Thiên Châu bên trong có giấu một bộ tu luyện bí tịch, Cửu Đạo Thiên Công, tuyệt thế đao pháp, lấy Cửu Đạo Thiên Công cửu tự, đem hạt châu này gọi là Thiên Châu. Cửu Đạo Thiên Công chia làm cửu tầng, thông mạch cảnh tu vi chỉ có thể tu luyện đạo thứ nhất chiêu thức. Cửu Đạo Thiên Đao đạo thứ nhất chiêu thức, Thiểm Điện Chém. Về phần đạo thứ hai chiêu thức, bởi vì Thạch Phong tu vi không đủ, vô pháp tiếp xúc, hắn chỉ lấy được Thiên Châu truyền thụ cho hắn đạo thứ nhất chiêu thức, Thiểm Điện Trảm. Chiêu thức ở trong hết thảy bao hàm hai chiêu cơ sở đạo thức. Chiêu thứ nhất, Hư Huyễn Thiểm. Chiêu thứ hai, Điện Diệt Sụp Đổ. Chân chính Thiểm Điện Trảm nhất định phải nhu hòa dung hợp Hư Huyễn Thiểm, Điện Diệt Băng mới có thể thi triển. Muốn thi triển Thiểm Điện Trảm nhất định phải trước tiên học chiêu thứ nhất cùng chiêu thứ hai cơ sở đạo thức. Thạch Phong trong lòng kinh hỉ như điên, biết rõ cái này Mai Thiên Châu thậm chí bà bối, tuy nhiên còn chưa tìm hiểu được Thiên Châu có gì thần bí chi sử, có thể chỉ bằng vào Thiên Châu bên trong Cửu Đạo Thiên Công bí tịch cũng đủ để cho hắn điên cuồng. Tuy nhiên kinh hỉ đi qua, Thạch Phong đứng trước một nan đề, muốn tu luyện Cửu Đạo Thiên Công đạo thứ nhất chiêu thức, Thiểm Điện Trảm cũng không dễ dàng, nhất định phải mượn nhờ ngày mưa rông, lĩnh ngộ một tia thiểm điện ý cảnh, hoặc là quan sát thiểm điện, mới có thể khả năng tu luyện. Không đúng, ta nhớ được chính mình gặp sét đánh xuyên qua tới, trong cơ thể hẳn là lưu lại có lôi điện khí tức, trước tiên nếm thử vận chuyển Cửu Đạo Thiên Công tầng thứ nhất công pháp, thực sự vô pháp tu luyện lại nói. Hắn lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ suy tư, dựa theo Cửu Đạo Thiên Công tu luyện phương thức, vận chuyển trong cơ thể mạch khí về sau, hắn cơ thể bỗng nhiên phát ra một tia phích lịch cách cách lưới điện lấp loé thanh âm. Thật có thể, không có chút nào trở ngại cùng khó khăn, chẳng lẽ trời sinh vì ta lượng thân mà làm. Thạch Phong mở ra con ngươi, lộ ra kinh hỉ. Hắn còn tưởng rằng vô pháp tu luyện Cửu Đạo Thiên Công, ai ngờ một vận chuyển Cửu Đạo Thiên Công tu luyện phương thức, như cá gặp nước dễ như trở bàn tay. Ba canh giờ về sau, Cố Hy Nhi ôm Tiểu Hùng Miêu đi vào Thạch Phong chỗ ở, đem vừa cho ăn no Tiểu Hùng Miêu đưa cho Thạch Phong, nói ra, Phong ca, Tiểu Hùng Miêu thật là khó nuôi. Nhìn xem Cố Hy Nhi một bộ khó xử thần sắc, tâm tình thật tốt Thạch Phong, ôm Tiểu Hùng Miêu hỏi, làm sao khó nuôi, chẳng lẽ nó còn kén ăn không thành? Kén ăn? Đâu chỉ kén ăn, Cố Hy Nhi nếu không phải xem Tiểu Hùng Miêu dáng dấp đáng yêu, một ngày này dày vò nàng chỉ sợ sớm đã ném đến một bên. Nàng âm thanh có chút u hoán nói ra, Tiểu Hùng Miêu không ăn thịt, uống hung thú máu giống như huyền dược. Phong ca, ngươi có thấy khó như vậy nuôi sủng vật sao? Không ăn chay, không ăn ăn mặn, chỉ uống hung thú máu ăn huyền dược, môn phái kia năng lượng nuôi nổi, đoán chừng liền xem như hoàng giai khủng bố cấp bậc môn phái, đô nuôi không nổi Tiểu Hùng Miêu. Cái gì? Tiểu Hùng Miêu không ăn thịt, không ăn chay, ăn huyền dược giống như uống hung thú máu. Hoa kháo, cái đồ chơi này nghịch thiên a! Thạch Phong la hoảng lên. Thần sắc có chút khó xử, huyền dược bản thân liền hiếm thấy, ngay cả hắn tự thân đều không có, dùng để nuôi dưỡng Tiểu Hùng Miêu, cái này không phải giật gấu vá vai sao? Đem hắn vào chỗ chết ép. Thạch Phong, linh thú cũng không phải dễ dàng như vậy nuôi, đặc biệt là phẩm giai cao cấp linh thú, không có hải lượng huyền dược cùng linh nguyên, căn bản nuôi không nổi. Lúc này, trưởng môn Thạch Bất Phàm xuất hiện tại cẩn trọng cửa gỗ bên ngoài, bên người còn đứng lấy một cái lạ lâm thân ảnh. Trưởng môn. Thạch Phong nghe tiếng nhìn sang. Ánh mắt rơi vào trưởng môn Thạch Bất Phàm bên người lạ lâm thân ảnh bên trên. Hắn có thể cảm giác được, cái này lạ lâm thân ảnh rất cường đại, mơ hồ ở giữa phát ra khí tức, so với hắn gặp qua khiếu huyệt cảnh đỉnh phong độc giác hắc giao còn kinh khủng hơn dọa người. Là ngươi? Ngươi cái lão nhân này, có phải hay không đe dọa ta trưởng môn gia gia? Cố Hy Nhi nhìn thấy trưởng môn Thạch Bất Phàm bên cạnh người, đáng yêu viên viên khuôn mặt, một đôi mắt to lộ ra tức giận, hừ nói, trưởng môn gia gia, hắn không phải người tốt, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng hắn. Từ Tử Hiên sắc mặt cứng đờ, mặt mo không chịu được nổi, rất là xấu hổ, nghĩ không ra ngày đó cũng là thuận miệng chửi một câu chưa gặp mặt Thạch Bất Phàm, tất nhiên bị Cố Hy Nhi như vậy ghi hận, trong lòng của hắn rất là đáng trách, nếu không phải phát lên lòng yêu tài, thường nhân như vậy vô lý nói hắn đã sớm một bàn tay đập tới đi, đem đối phương kích động thành thịt vụn. Hy Nhi, chớ có làm càn, còn không cho tiền bối xin lỗi. Trường môn Thạch Bất Phàm trong lòng một cái u cục, lão tổ tông a. Từ Tử Hiên thế nhưng là so với hắn lợi hại gấp trăm lần không chỉ cường giả bí ẩn, ngươi dạng này vừa thấy mặt liền nhục nhã người ta. Không sợ chết sao? Hừ, xin lỗi, nói cái gì xin lỗi, trưởng môn gia gia, ngươi không biết, cái lao nhân này cỡ nào đáng giận, sau lưng mắng ngài không bằng hắn, một ngón tay đều đủ để giết ngài. Cố Hi Nhi còn nhớ rõ ngày đó gặp mặt Từ Tử Hiên nói chuyện qua, giờ khắc này tức giận bất bình nói ra. Hi Nhi im ngay. Thạch Phong có thể cảm giác được trưởng môn Thạch Bất Phàm đối với cái này lão giả thần bí cũng cung kính, thậm chí có một tia kiêng kỵ cùng kinh dị ở trong mắt thiểm. Chương 16, khó coi. Có Thạch Phong ra mặt, Cố Hi Nhi bái Từ Tử Hiên làm thầy, tuy nhiên Cố Hi Nhi rất không cam tâm, có thể Thạch Phong lại biết đây là một cái cơ hội, võ giả muốn trở nên mạnh mẽ, dựa vào tự thân là không đủ, phương pháp tốt nhất cũng là bái sư, trở thành cường giả đồ đệ, đạt được tốt hơn tài nguyên tu luyện cùng bí tịch. Đồ Nhi, mau gọi một tiếng sư phụ. Từ Tử Hiên vui mừng nhìn xem Cố Hi Nhi, như hắn cường đại như vậy võ đạo cường giả, không có gì ngoài theo đuổi cảnh giới cao hơn bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một cái theo đuổi, tìm kiếm đồ đệ. Nhìn thấy Cố Hi Nhi vẫn là một bộ không tình nguyện thần sắc, Dương Phong trong lòng nhức cả trứng, hắn cũng hâm mộ Hi Nhi, năng lượng bái tại một cường giả môn hạ, dạng này cũng không cần lo lắng tài nguyên tu luyện cùng bí tịch, hắn lôi kéo Hi Nhi tay nhỏ, thấp giọng lầu bầu nói, Hi Nhi, mau gọi sư phụ, chờ sau đó sư phó ngươi khẳng định sẽ tiễn đưa ngươi rất nhiều huyền dược, còn có vũ khí, linh nguyên chờ chút. Như không phải Thạch Phong mở miệng, Cố Hi Nhi tự nhiên không nguyện ý bái tại dạng này một cái ra vẻ đạo mạo lão đầu tử môn hạ, tuy nhiên nàng biết Từ Tử Hiên rất lợi hại, nhưng ai gọi hắn mắng trưởng môn ra ra. Nghĩ đến đây bên trong, nàng liền không nhịn được lẩm bẩm tiếng hừ lạnh, bạch liếc một chút Từ Tử Hiên, rất là không cam lòng nói ra, sư phụ, đem ngươi trên thân bảo bối đồ cho ta đi. Phúc! Từ Tử Hiên vốn đang rất chờ mong, vừa nghe đến Cố Hi Nhi lời này, suýt nữa bị tức đến thổ huyết, hắn cái chán đưa ra hát tuyến, mặt già bên trên bắp thịt hơi hơi co rút lấy, một bộ dở khóc dở cười biểu lộ nói ra, Hi Nhi, có ngươi dạng này bái sư sao? Mới mở miệng liền vấn sư phó muốn bảo bối. Hừ! Ai bảo ngươi mắng ta trưởng môn ra ra, nếu không phải xem ở phong ca trên mặt mũi, ta mới không làm ngươi đồ đệ, còn cứ gọi ngươi làm sư phụ, tức chết ta. Cố Hi Nhi quật mồm, một bộ ta không cam lòng, liền khó chịu ngươi thần sắc. Hi Nhi, chớ có vô lễ, Từ tiền bối thế nhưng là thế ngoại cao nhân, năng lượng bái Từ tiền bối làm thầy, đây chính là ngươi mấy đời đô tu không đến phúc vận. Trưởng môn Thạch Bất Phàm vui mừng Cố Hi Nhi như thế bảo vệ cho hắn danh dự, có thể nàng như thế không đem Từ Tử Hiên để ở trong lòng, bản thân hắn còn có một số ưu cục cùng do dự. Vạn nhất Hi Nhi vô lễ, đem Từ Tử Hiên chọc giận, hậu quả cũng không dám tưởng tượng. Hi Nhi, tiểu hùng miêu không phải muốn ăn huyền dược sao? Vừa vặn, sư phụ ngươi là thế ngoại cao nhân, trên thân khẳng định có huyền dược. Thạch Phong không dám nói mình muốn huyền dược tu luyện, như thế ra vẻ mình quá tham lam, chỉ có thể đem trong ngực tiểu hùng miêu ôm ra. A linh thú, phẩm giai không rõ linh thú. Nhìn thấy Thạch Phong trong ngực, mơ màng chìm vào giấc ngủ tiểu hùng miêu, Từ Tử Hiên con ngươi tinh quang hào phóng, bắn ra nơi hai chùm sáng, rơi vào tiểu hùng miêu trên thân. Cái này hai đạo ánh mắt cho người ta một loại cũng hừng hực cảm giác, ngay cả trưởng môn Thạch Bất Phàm cũng không dám nhìn thẳng. Thạch Phong cùng Cố Hi Nhi nhao nhao đóng lại con ngươi, bị cái này hừng hực ánh mắt kích thích không dám mở mắt ra. Quái, cái này linh thú rất khủng bố. Hừng hực ánh mắt biến mất, Từ Tử Hiên con ngươi khôi phục thâm thúy quần quận một mặt, tuy nhiên gương mặt còn lưu lại một tia kinh dị, phảng phất nhìn thấy thật không thể tin, khiến cho hắn cảm thấy hoảng sợ đồ vật. Lúc này Thạch Phong cũng nhìn thấy Từ Tử Hiên trên khuôn mặt này một tia kinh dị, trong lòng của hắn lũ cục. Chẳng lẽ tiểu hùng miêu thật sự là hung thú? Rất nguy hiểm hung thú. Nghĩ tới đây, chính hắn cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ, hung thú đây chính là ăn người đồ chơi, đặc biệt là cái này tiểu hùng miêu, vừa ra đời liền giết chết một đầu khiếu huyệt cảnh đỉnh phong độc giác hắc giao, ngẫm lại hắn đã cảm thấy cũng đáng sợ. Đây là một đầu linh thú, phẩm giai rất cao, vô pháp kết luận là thần thú, vẫn là thánh thú hậu nhân, nhưng có điểm ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, trong cơ thể nó ẩn chứa rất khủng bố hung thú huyết dịch. Từ Tử Hiên ngữ khí trịnh trọng, cái này linh thú cho hắn một loại không lạnh mà túc cảm giác. Thực hắn dâu giếm một ít gì đó, cái kia chính là cái này linh thú trong cơ thể có cấm chế phong ấn phi thường khủng bố lực lượng hung thú huyết dịch. Chẳng lẽ tiểu hùng miêu là hung thú giống như linh thú tạp giao sản phẩm? Thạch Phong khỏe miệng hơi hơi co rút lấy, tâm hắn trí cùng quy năng lượng rất cao đủ nghe ra Từ Tử Hiên lời nói bên trong ẩn tàng cảnh giác. Từ Tử Hiên không muốn nhiều lời, hắn nhìn xem Cố Hi Nhi, ý thức tiến vào chính mình thần giới, muốn đưa chút thu đồ đệ lễ vật cho Cố Hi Nhi, để cho nàng tăng thực lực lên, chờ ý thức tìm tòi tự thân thần giới về sau. Hắn sắc mặt bất thình lình cứng ngắc. Hoàng bét, chính mình trong thần giới, thế mà chỉ có mấy cái cường đại vũ khí, huyền dược, đan dược loại hình. Hết thảy không có. Ha ha. Cái kia, Hi Nhi a, vi sư lần này đi ra ngoài vội vàng, huyền dược, đan dược những này phụ trợ tư nguyên không mang, chờ vi sư trở lại Hoàng Đế Sơn, tất nhiên hắn khuôn mặt lộ ra xấu hổ cùng khó xử, mặt dày mày dạn nói như vậy. Một mặt chờ mong Cố Hi Nhi, nghe được lời nói này, suýt nữa bị tức đến mất đi, cái này. Đâu người nào a? Có dạng này thu đồ đệ đệ sao? Người ta đại trưởng lão thu đồ đệ thời điểm, thế nhưng là tiễn đưa mấy gốc huyền dược cho đồ đệ, sư phụ mình so trưởng môn ra ra, so đại trưởng lão còn muốn keo kiệt mất mặt, tất nhiên không có huyền dược tiễn đưa. Nàng đống nhiên có loại bị lừa vào trong cảm giác, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận trừng mắt Từ Tử Hiên, quệt mồm không cam lòng nói, không được, nào có thu đồ đệ đệ không cho lễ vật đạo lý, ngươi nếu là không cho, ta liền không nhận ngươi cái này sư phó, hừ. Thạch Phong cũng nhức cả trứng, hắn lúc đầu coi là Hy Nhi bái cường giả làm thầy, hẳn là sẽ đạt được một chút tài nguyên tu luyện đi, ai ngờ. Đối phương lại là cái quỷ nghèo sư phụ, cái này Thạch Phong có chút thất lạc. Ha ha. Trường môn Thạch Bất Phàm lúc này mở miệng, nói ra, Hy Nhi, nghe lời, từ tiền bối không phải nói đi ra ngoài vội vàng sao. Đến tiền bối loại cảnh giới này cao thủ, làm sao có khả năng sẽ thiếu đến thu đồ đệ lễ, ngươi yên tâm được rồi, chờ ngươi cùng tiền bối đi đến hắn sư môn, ta muốn tiền bối nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Từ tiền bối, không có huyền dược, đan dược loại hình, võ kỹ, tu luyện bí tịch luôn luôn a. Thạch Phong hỏi, huyền dược không có có thể đi Thú Lâm Sơn mạch tìm kiếm, có thể võ kỹ cùng tu luyện bí tịch liền không giống nhau, Thú Lâm Sơn mạch tìm không tới. Tiểu tử, ngươi muốn võ kỹ? Ta nhìn ngươi đi là luyện thể một đạo, tu luyện võ kỹ chỉ làm liên lụy ngươi. Từ Tử Hiên tầm mắt cao lại, xem ở Cố Hy Nhi trên mặt mũi, cảnh cáo nói, tu luyện võ kỹ cần hao phí đại lượng tâm tư nghiên cứu, so với tu luyện cơ thể một dạng khó khăn, võ giả tinh lực có hạn, ngươi muốn cùng lúc tu luyện võ kỹ cùng cơ thể, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, hoặc là lựa chọn võ kỹ, hoặc là lựa chọn luyện thể, đồng thời lựa chọn hai con đường. Hắn từ từ nói đến, đem bên trong rời đi quan hệ nói rõ, võ đạo một đường, tu luyện chia làm hai đạo, võ kỹ một đạo, luyện thể một đạo. Võ kỹ một đạo theo đuổi là cường đại chiêu thức, càng là cường đại lợi hại chiêu thức, càng là khó mà tu luyện, cuộc đời một người tinh lực có hạn, chuyên tu võ kỹ đã cũng không dễ dàng, nếu như còn chiếu cố tu luyện cơ thể, khẳng định sẽ liên lụy cảnh giới tăng lên. Tuy nhiên đồng tu sẽ rất mạnh, đồng giai ở giữa khó gặp địch thủ, có thể tăng lên tốc độ thực sự bật quá, mà lại võ giả thọ nguyên có hạn. Thạch Phong trong lòng suy nghĩ, hắn là cái hiện đại tư duy người trưởng thành, suy nghĩ vấn đề, so người đồng lứa cao hơn xem viễn trúc, đồng tu võ kỹ cùng cơ thể xác thực rất khó, nhưng lại là một đầu trở nên mạnh mẽ đường. Kính xin tiền bối xem ở Hy Nhi trên mặt mũi, truyền thụ võ kỹ. Thạch Phong trong lòng quyết định, muốn đồng tu cơ thể cùng võ kỹ. Tiểu tử, xem ở Hy Nhi trên mặt mũi, nên nói ta cũng nói, có nghe hay không tùy ngươi, Hoàng Đế Sơn công pháp bí tịch không thể tùy tiện ngoại truyền, ngươi thiên phú không tồi, có thể xa xa không đạt được ta thu đồ đệ tư cách, làm không đồ đệ của ta, tự nhiên không thể truyền thụ cho ngươi Hoàng Đế Sơn tuyệt học bí tịch. Ta nhìn ngươi am hiểu dùng đao, vừa vặn ta chỗ này có bản mờ mịt đao pháp, liền tặng cho ngươi đi. Một bản thú bị sách cổ rèn đúc mà thành cổ thư, phiêu nhiên quỷ dị rơi vào Thạch Phong trong tay, nhìn xem bản này võ kỹ, trong lòng của hắn một trận nóng rực, võ kỹ. Hắn cuối cùng có võ kỹ. Sư phụ, vì sao không thu Phong ca làm đồ đệ của ngài, vì sao? Cố Hy Nhi có chút nóng nảy, chính mình trở thành Từ Tử Hiên đồ đệ, có thể Phong ca đâu? Chẳng lẽ mình muốn giống như Phong ca phân biệt sao? Từ Tử Hiên cười khổ một tiếng, nhìn chăm chú Cố Hy, kiên nhẫn giải thích nói, Thạch Phong thể chất rất bình thường, so với ngươi không linh đan điền thể chất. Căn bản không cách nào so sánh được, một trời một vực không đủ để hình dung ở giữa chênh lệch. Hoàng Đế Sơn chính là đông hoang mạnh nhất tu luyện thánh địa một trong, ta làm thập nhị trưởng lão một trong, nhận một cái thiên phú bình thường đồ đệ, đối với hắn trăm hại không một sát. Bình thường thiên phú. Thạch Phong nghe vậy, sắc mặt khó xử âm trầm, chẳng lẽ mình thể chất thật có như vậy khó coi sao? Còn có, Hy Nhi lại là không linh đan điền thể chất. Vạn người không được một võ đạo tu luyện thể chất. Thạch Phong trên mặt này một tia thất lạc, tự nhiên rơi ở trong mắt Từ Tử Hiên, ai, thôi. Liền thu hắn làm ký danh đệ tử đi, không phải vậy Cố Hy Nhi chắc chắn sẽ không đáp ứng hắn rời đi Thiên Đao môn. Thôi, Thạch Phong, nội môn đệ tử, ngươi là không thể nào, nếu như ngươi không chê, liền làm ký danh đệ tử đi, ngươi cũng biết, thiên phú không đủ cường đại, ở bên trong môn phái rất khó sinh tồn, giống như ngươi tại Thiên Đao môn một dạng, địa vị cùng thực lực không bằng nhau tình huống dưới, rất có thể lâm vào nguy hiểm ở trong. Để đọc chuyện, ký danh đệ tử. Thạch Phong trong lòng còn đang suy nghĩ, chính mình thiên phú tuyệt đối không có khả năng kém như vậy. Tuy nhiên hắn không biết là cái gì đan điền thể chất, có thể tuyệt đối không phải bình thường thiên phú. Về phần vì sao Từ Tử Hiên nhìn không ra, điểm ấy hắn không nghĩ ra, dù sao hắn ngay cả Hy Nhi không linh đan điền thể chất đều có thể nhìn ra, một đạo lý tự mình nhìn không ra. Trừ phi mình thể chất, trong mắt hắn thật rất bình thường, khó coi. Chương 17, đến cửa gây chuyện. Khoảng cách Cố Hy Nhi bái sư Từ Tử Hiên đã qua 3 ngày, trong 3 ngày Thạch Phong cơ hồ ngày ngày ở tại Tàng Kinh Các lầu 3, tu luyện thiên đao trong môn võ kỹ cùng bí tịch. Hắn từ trong tàng kinh các tìm được một bản cũng thích hợp bản thân võ kỹ, đây là thiên đao môn trước mắt mạnh nhất một môn võ kỹ, gọi là Trảm Thiên. Trảm Thiên, chỉ có một chiêu. Thiên đao môn cận tồn mạnh nhất võ kỹ, chính là thiên đao dòng dõi hai đời trưởng môn sáng tạo, luôn luôn truyền thừa cho tới bây giờ, tuy nhiên môn võ kỹ này rất khó tu luyện đường tắt cũng hà khắc. Thậm chí có thể nói, trừ Trảm Thiên người sáng lập bên ngoài, thẳng đến truyền thừa cho tới hôm nay đời thứ 99 trưởng môn, không người luyện thành môn võ kỹ này. Thạch Phong lựa chọn môn võ kỹ này thì bị trưởng môn Thạch Bất Phàm đã cảnh cáo, năng lượng từ bỏ thì từ bỏ, bởi vì hắn năm đó cũng nếm thử tu luyện, làm sao luôn luôn tìm tòi không đến môn kính, vô duyên tu luyện thành công. Mấy ngày nay, Thạch Phong một mực đang tàng kinh các tu luyện, củng cố một thân tu vi cảnh giới đồng thời, cũng luyện thành sư phụ Từ Tử Hiên đưa tặng cho hắn Nhân Luân Đao Pháp. Nhân Luân Đao Pháp, So với Thiên Châu bên trong đạt được Cửu Đạo Thiên Công đạo thứ nhất đao chiêu muốn có thể tu luyện, thậm chí so với Trảm Thiên còn muốn có thể, Thạch Phong không hao phí chút điểm tinh lực, liền tìm tòi đến môn công pháp này tinh túy, tu luyện thành công. Ngược lại là Cửu Đạo Thiên Công đạo thứ nhất đao chiêu, hắn chậm chạp vô pháp tu luyện thành công, tựa như khuyết thiếu một tia cơ hội. Trảm Thiên, ngay cả trời cũng có thể chạm, môn võ kỹ này thật có như vậy nghịch thiên sao? Một ngày này, đã ngưng luyện xuất thần mạch hình thức ban đầu Thạch Phong, từ trong tàng kinh các đi ra, hắn thấp giọng nỉ non, Trảm Thiên môn võ kỹ này tuy nhiên khó luyện, có thể Thạch Phong cảm giác cũng thích hợp bản thân, bởi vì hắn phát hiện mình tựa như cũng ưa thích dùng đao, tu luyện đao pháp lại càng dễ có thành tựu. A Thạch Phong, ngươi ngưng luyện thần mạch. Thông mạch cảnh đệ thất trọng. Nhìn qua tàng kinh các cửa ra vào Thạch Phong, bên trong một cái thủ vệ ánh mắt to lớn, nhìn chằm chằm Thạch Phong tựa như muốn nhìn xuyên hắn như vậy. Bất quá, hắn thủy chung nhìn không ra Thạch Phong chân thực cảnh giới, chỉ có thể hơi phát giác được trên người hắn phát ra khí tức, đủ để đạt tới thông mạch cảnh giới thất trọng. Không đến 10 ngày công phu, từ một cái không có chút nào tu vi bệnh lao, đến đả thông phàm mạch, ẩn mạch ngưng luyện thần mạch bước vào thông mạch cảnh thất trọng, cái này tu luyện tiên phú, để cho người ta cảm thấy hoảng sợ cùng ghen ghét, quá cường hãn, chí ít thiên đao môn cổ sử ghi chép bên trong, chưa bao giờ có loại này như yêu nghiệt thiên tài. Đương nhiên nhiều người hơn là coi là Thạch Phong ăn nhầm tuyệt thế huyền dược, mới có cái này tu vi, hắn chân chính tu luyện tiên phú vẫn còn so sánh không hơn Cố Hy Nhi, bây giờ Cố Hy Nhi đạt được từ Tử Hiên cái này sư phó vung chồng. Mấy ngày ngắn ngủi tu vi cảnh giới đã đạt tới thông mạch cảnh cửu trọng đỉnh phong, loáng thoáng nửa bước vào khiếu huyệt cảnh, như không phải từ Tử Hiên nhắc nhở Cố Hy Nhi, đột phá cảnh giới quá nhanh căn cơ bất ổn, Cố Hy Nhi đã sớm đột phá bước vào khiếu huyệt cảnh. Thạch Phong cũng tôn trọng hai cái này tàng kinh các thủ vệ, gật gật đầu cười nói, "Ừm, mấy ngày nay tu luyện có chỗ linh ngộ, vừa bước vào thông mạch cảnh thất trọng." "Thạch Phong, ngươi là ăn cái gì huyền dược mới như thế đột nhiên tăng mạnh? So đốt cháy giai đoạn nhanh hơn a." "Cái này" Thạch Phong gương mặt lộ ra khó xử biểu lộ, ta cũng không biết. Hắn tự nhiên không dám đem chân tướng nói ra, nếu không sẽ gây nên sóng to gió lớn. Phong ca lúc này, xa xa truyền đến Cố Hy Nhi hoan hỉ tiếng cười, một đạo tịnh lệ đáng yêu bóng hình xinh đẹp gào thét mà đến, xuất hiện tại Thạch Phong bên người, ôm hắn cánh tay trái, nụ cười trên mặt mê người, "Phong ca, ta thông mạch cảnh cửu trọng." "Ngươi đây?" "Thông mạch cảnh cửu trọng." Thạch Phong trong lòng còn âm thầm vui sướng, chính mình mới thời gian vài ngày liền từ không tới có, bước vào thông mạch cảnh thất trọng. Cho là mình thiên phú so không Hy Nhi kém, chỉ là từ Tử Hiên nhìn không ra a. Có thể giờ khắc này, hắn trên khuôn mặt nụ cười đột nhiên cứng ngắc, trong lòng cảm thấy một tia nhục chí, Hy Nhi muội muội so với hắn còn khuyết trương, tăng vọt giống như bước vào thông mạch cảnh cửu trọng, tốc độ này so với hắn nhanh hơn, hắn tự hỏi không bằng. Chẳng lẽ, Hy Nhi tu luyện thiên phú, thật cường hãn hơn hắn mấy trăm lần không chỉ. "Hy Nhi, chúc mừng a, Phong ca ta mới thông mạch cảnh thất trọng, ngươi liền đã cửu trọng." Thạch Phong một trận cười khổ, tuy nhiên đánh tâm vẫn là thay Hy Nhi cảm thấy cao hứng. "Phong ca, ngươi yên tâm, từ nay về sau, ai dám khi dễ ngươi, hừ, ta nhất định sẽ đem bọn hắn đánh cho cái mông niệu lưu." Cố Hy Nhi nắm chặt nắm tay nhỏ, một bộ đắc ý biểu lộ. Bên người này hai cái tàng kinh các thủ vệ, nghe được Cố Hy Nhi nói nàng bước vào thông mạch cảnh cửu trọng một khắc này, gương mặt tràn ngập hâm mộ, quả nhiên. Năng lượng bái cường giả làm thầy, tu luyện tấn cấp tốc độ cũng là nhanh. "Vậy thì tốt, về sau Hy Nhi muội muội, ngươi cần phải bảo hộ ta nha." Thạch Phong nói đùa giống như đùa Cố Hy Nhi, hắn nhìn ra được Hy Nhi là thật tâm thay hắn suy nghĩ. Siêu, một bóng người từ trên quảng trường xông lại, Dương Dũng nhìn xem Thạch Phong, Cố Hy Nhi, trong mắt có kiêng kỵ cùng hâm mộ, thấp giọng nói ra, "Thạch Phong, có người tới tìm ngươi phiền phức." Kể từ ngày đó bị trưởng môn Thạch Bất Phàm giáo huấn về sau, những ngày này Dương Dũng, Mục Sát Lâm Đô bế quan tu luyện không ra khỏi cửa, mà Cổ Thiên Tông càng thêm, mấy ngày nay luôn luôn đi Thú Lâm Sơn mạch lịch luyện, muốn tại trong vòng 10 ngày bước vào khiếu huyệt cảnh. Nếu không, trưởng môn Thạch Bất Phàm chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Đây là Cổ Thiên Tông duy nhất để cho trưởng môn Thạch Bất Phàm không trừng phạt lối của hắn trải qua. Mà Thạch Phong giống như Cổ Thiên Tông nhất chiến, thiên đao trong môn tất cả mọi người không coi trọng hắn, bởi vì bây giờ Cổ Thiên Tông thông mạch cảnh cửu trọng đỉnh phong, đi qua mấy ngày nay lịch luyện, chỉ sợ càng thêm cường đại. So sánh Thạch Phong tự thân bất quá là thông mạch cảnh thất trọng, không cần nghĩ đều biết ai mạnh ai yếu. "Tìm ta phiền phức." "Người nào?" "Cổ Thiên Tông." Thạch Phong nhìn về phía Dương Dũng, đối với cái này hãm hại qua chính mình đồng môn sư huynh đệ, thực đồng thời không có bao nhiêu hảo cảm. Đương nhiên, xem ở trưởng môn trên mặt mũi, hắn cũng không muốn giống như Dương Dũng không qua được. Dương Dũng cũng có tự mình hiểu lấy, muốn tại Thiên Đao môn tiếp tục lẫn vào, tự nhiên muốn giống như Thạch Phong giữ gìn mối quan hệ, bằng không hắn mới lười nhác làm chân chạy sự tình, ngươi vị hôn thê. "Không, Đỗ Lạc huynh vị hôn phu. Phái người tới tìm ngươi phiền phức, nói ngươi vũ nhục hắn vị hôn thê, muốn phế ngươi." "Phế ta?" Thạch Phong sắc mặt trầm xuống, lóe ra phẫn nộ cùng âm u, quá phách lối, hối hôn về sau còn muốn phế hắn, nhất định một đem hắn để vào mắt. Bản thân hắn cũng không thống hận Đỗ Lạc Huynh, bởi vì hắn đối với Đỗ Lạc Huynh đồng thời không ấn tượng, cũng không có hảo cảm, mà lại chỉ phúc vi hôn loại chuyện này, bản thân hắn cũng có chút phản cảm, làm người hiện đại tôn trọng tự do luyến ái, loại này phụ mẫu chi mệnh môi giới nói như vậy hôn nhân, không phù hợp hắn khẩu vị. Hai người kia, hẳn là Đỗ Lạc Khuynh vị hôn phu chó săn, so ta lợi hại hơn rất nhiều, đoán chừng là thông mạch cảnh cửu trọng đỉnh phong. Bọn họ là đánh lấy luận bàn danh nghĩa mà đến Dương Dũng đối với loại chuyện này, thực cũng có một tia tức giận, cái này chó má Lâm Nguyệt Tông, thực sự quá vô sỉ. Thông mạch cảnh cửu trọng đỉnh phong. Luận bàn. Thạch Phong trong lòng phẫn nộ trực tiếp viết tại trên gương mặt, khẽ cắn hàm răng, thử nói, mù cái đi, coi ta Thạch Phong dễ khi dễ, cướp người lao bà không nói, còn đánh lấy luận bàn danh nghĩa gây chuyện, đáng giận. Phong ca, lão bà là có ý tứ gì? Cố Hi Nhi cũng rất giận, tuy nhiên bái từ Tử Hiên làm thầy về sau, nàng lòng tự tin cũng thay đổi mạnh rất nhiều, đối với hai cái này chó săn, cũng không để ở trong lòng. Ngược lại đối với Thạch Phong trong miệng lao bà cảm thấy hiếu kỳ, bởi vì từ khi Thạch Phong bị lôi hổ thú tập kích về sau, hắn nói chuyện đô rất quái dị, có đôi khi căn bản nghe không hiểu là cái gì. Lão bà, cũng là thê tử ý tứ. Thạch Phong sững sờ lăng, nhẹ giọng đáp. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hắn lôi kéo Cố Hi Nhi tay nhỏ, hướng đi trên quảng trường. Mà lúc này, quảng trường đã sớm ồn ào một mảnh, ầm ĩ đứng lên, bao nhiêu năm, chưa bao giờ có người dám như thế trắng trợn khiêu chiến Thiên Đao môn, mà lại những người này vẫn là Đỗ Lạc Khuynh vị hôn phu chó săn, nghĩ đến đây cái, trên quảng trường sở hữu Thiên Đao môn đệ tử, nhao nhao cùng chung mối thù, dùng cừu hận phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm này hai cái Lâm Nguyệt Tông chó săn. Chật chật, quả nhiên cũng là phế vật, đồng bối bên trong, tất nhiên tìm không thấy một cái có thể sánh vai chúng ta tồn tại. Thiên Đao môn. Ha ha, còn Thiên Đao. Phế liệu một khối, khó trách chán nản đến loại cục diện này, liên thông mạch cảnh cửu trọng đều không có một cái. Đặng Nguyệt bay dùng bệ nghệ khẩu khí, khinh miệt ánh mắt, liếc nhìn liếc một chút trên quảng trường Thiên Đao môn thế hệ trẻ tuổi, luôn từ tràn ngập khinh thường. Phảng phất, trong mắt hắn, Thiên Đao môn thế hệ trẻ tuổi cũng là phế vật, ngay cả để bọn hắn xuất thủ tư cách đều không có. Trước khi đến, ta còn tưởng rằng Thiên Đao môn mạnh bao nhiêu, bây giờ thấy các ngươi đám người này, hừ hừ. Nhỏ yếu như con kiến hôi, lão tử nhất trưởng liền có thể diệt sát một nhóm lớn. Nhạc Cát Sơn ánh mắt khinh miệt, nhìn chằm chằm một cái Thiên Đao môn đệ tử, cuồng vọng lớn lối nói, gọi tên phế vật kia Dương Phong đi ra nhận lấy cái chết, đệt, dám khinh miệt Đỗ tiểu thư, nhìn ta một bàn tay bắt hắn cho kích động chết. Ta nhổ vào, hai cái cho săn, ỷ vào chủ nhân danh tiếng khắp nơi khoa trương gây chuyện, thật sự cho rằng chính mình thiên hạ vô địch thủ, hừ, các loại Cố sư tỷ, Cổ sư ca xuất hiện, các ngươi liền đợi đến chịu chết đi. Đúng đấy, hai cái chó, không có giáo dục đồ vật, không có chủ nhân quản giáo liền đến nơi ông 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 gọi, sợ người khác không biết các ngươi là chó mở dạng. Ha ha ha, chửi giỏi lắm, hai cái chó. Trên quảng trường Thiên Đao môn thế hệ trẻ tuổi đệ tử, nhiệt huyết hướng não, bị người như thế khinh miệt vũ nhục, tự nhiên nhịn không được trong lòng ngụm nộ khí kia, quát lớn giận mắng đi ra đem hai người mang cầu huyết tràn trề. Đặng Nguyệt bay, Nhạc Cát Sơn sắc mặt hai người âm trầm, nắm chặt quyền đầu, bọn họ thống hận nhất người khác mắng bọn hắn là chó săn, câu nói này đâm bên trong lòng bọn họ đau đớn. Muốn chết. Bị đâm bên trong đau đớn chỗ Đặng Nguyệt bay, tại chỗ nộ hỏa ngập trời, hận ý sát cơ bay thẳng náo hải, treo ở bên hông trường kiếm, trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một cái trường kiếm sắc bén hướng phía bên trong một cái Thiên Đao môn đệ tử đâm tới. Một màn này phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người không tưởng được, mà cái này Thiên Đao môn đệ tử cũng không nghĩ ra, hai cái này chó săn dám như thế phách lối, tại Thiên Đao trong môn hành hung đả thương người. Chờ hắn kịp phản ứng thì trường kiếm đã xuất hiện ở trước mắt, thất kinh bên trong, hắn bản năng về phía sau lùi lại. Làm sao? Thực lực chênh lệch quá lớn, tăng thêm hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị, cái này đệ tử cuối cùng vẫn bị Đặng Nguyệt Phi đâm bên trong, may mắn cái này đệ tử phản ứng kịp thời, nếu không tánh mạng đáng lo. Chó con dám ở Thiên Đao môn hành hung, làm chúng ta Thiên Đao môn không người sao? Mới từ thú Lâm Sơn mạch lịch luyện mà về Cổ Thiên Tông, trên bờ vai còn khiêng hung thú thi thể, trở lại trên quảng trường liền thấy một sư đệ đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới bị đâm bị thương, suýt nữa mất mạng, hắn cũng rất khó phẫn nộ, trong tay một thanh trường đao bổ mà ra. Ầm vang. Đặng Nguyệt bay ngăn trở Cổ Thiên Tông nén giận nhất đao, theo dõi hắn lạnh lùng nói, dám mắng ta, ngại chán sống đúng không? Xem chiêu, giận kiếm cùng bay. Hắn một chiêu vung ra, thi triển ra tự thân tuyệt học võ kỹ, giận kiếm cuồng bay. Trong lòng của hắn xác thực xem thường Thiên Đao môn thế hệ trẻ tuổi, có thể cái này bất thình lình giết ra tới đồng bối, vừa rồi một đao kia để cho hắn cảm nhận được đồng giai khí tức, biết đối phương tu vi không kém gì hắn. Hi Nhi, có thể đánh bại một cái khác sao? Thạch Phong chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trên quảng trường, nhìn thấy Cổ Thiên Tông giống như Đặng Nguyệt bay đánh nhau, mà đổi thành một cái chó săn, lại một mặt khinh thường nhìn xem người khác, tựa như hắn cao cao tại thượng, Thiên Đao môn đệ tử liền yếu đuối một dạng. Ngươi, Thạch Phong, đi ra đánh một trận. Cố Hi Nhi vừa định đáp lời, nói mình tất thắng không thể nghi ngờ, ai ngờ lúc này Nhạc Cát Sơn tựa như nhận biết Thạch Phong, ánh mắt rơi vào trên người hắn, khóe miệng lộ ra một vòng khinh thường nụ cười, ngươi chính là tên phế vật kia Thạch Phong. Tới cầu xin tha thứ, lão tử tâm tình tốt có lẽ tha cho ngươi nhất mệnh. Chương 18, trận chiến mở màn kinh người. Thạch Phong. Đặng Nguyệt Phi lúc này cũng phát hiện Thạch Phong, một chiêu giận kiếm cuồng bay về sau, hắn thân ảnh nhanh chóng tối lui, rơi vào đồng bạn Nhạc Cát Sơn bên người, nhìn chằm chằm Thạch Phong, cười ha ha nói, quả nhiên là cái phế vật, sẽ chỉ tránh sau lưng nữ nhân. Bởi vì Nhạc Cát Sơn giận mắng vũ nhục Thạch Phong, Cố Hi Nhi tức giận lấy khuôn mặt nhỏ, muốn ra tay giáo huấn một phen đối phương, vì vậy dậm chân tiến về phía trước một bước, thân ảnh ngăn tại Thạch Phong trước mặt, một màn này vừa vặn rơi ở trong mắt Đặng Nguyệt Phi, bị hắn nhục nhã thành Thạch Phong sẽ chỉ đứng sau lưng nữ nhân phế vật. Tìm Thạch Phong phiền phức. Cổ Thiên Tông thu hồi trường đao trong tay, nhìn về phía Thạch Phong, biết được những người này là hướng về phía Thạch Phong tới. Dám bôi nhọ ta Phong ca, nhìn ta không hung hăng giáo huấn ngươi bọn họ, hai cái chó con. Cố Hi Nhi trong lòng thẳng sinh tức giận, nàng trắng nón ngọc thủ nâng lên, trắng nón ngọc thủ phát ra khủng bố mạch khí trên không trung ngưng tụ thành thủ trưởng, hung hăng hướng phía đối phương chấn áp tới. Ông! Trong hư không, theo Cố Hi Nhi chiêu này, phát ra hơi run rẩy âm thanh. Nhạc Cát Sơn, Đặng Nguyệt Phi nhìn thấy một trường này, sắc mặt kịch biến, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Diệt thú trưởng. Cố Hi Nhi giọng dịu dàng quát, giờ khắc này nàng xem ra tư thế hiên ngang, cho người ta một loại cường đại không thể chiến thắng cảm giác, ngay cả Cổ Thiên Tông đô trong lòng một cái ưu cục, hảo lợi hại trường pháp. Diệt thú trưởng. Thạch Phong khỏe miệng hơi hơi rút gần, cái này. Trường pháp giống như giờ phút này tình cảnh, không khỏi cũng quá khôi hài đi. Hai người được xưng hô vì là chó săn, cũng chính là xuất sinh ý tứ, diệt thú trưởng. Ha ha, nghĩ tới đây, hắn nhịn không được không biết nên khóc hay cười. Hi Nhi, diệt tốt, cái này trưởng pháp tên lấy được tốt, diệt thú. Thú không phải liền là xuất sinh ý tứ à? Ha ha ha. Ha ha. Cố sư tỷ, diệt tốt. Chó săn. Xuất sinh không bằng đồ chơi, diệt đi vừa vặn Thạch Phong bên người Dương Dũng, nhịn không được cười ha ha đứng lên, tiếng cười tràn ngập trêu tức cùng trào phúng. Xuất sinh. Ngươi lại dám mắng ta là xuất sinh, vốn còn muốn tha cho ngươi nhất mệnh, hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta muốn giết ngươi. Thạch Phong châm trọng, như độc châm đâm vào Đặng Nguyệt Phi trong lòng, hắn gầm thét bên trong trường kiếm trong tay đâm về Thạch Phong. Đang. Thạch Phong trên thân huyết cương đao ra khỏi vỏ, làm một tiếng ngăn trở Đặng Nguyệt Phi phẫn nộ một kiếm. Thực sự thực sự thực sự. Lực lượng khổng lồ từ trường kiếm đạo đi vào huyết cương trong đao, Thạch Phong cảm giác được ngăn không được, hai chân không khỏi lui về sau mấy bước, mới hoàn toàn ổn định thân ảnh. Một kiếm không có kích thương Thạch Phong, vẹn vẹn để cho hắn lùi lại mấy bước mà thôi, cái này khiến Đặng Nguyệt Phi như giống như gặp quỷ, mang theo hoài nghi, một chiêu giận kiếm cuồng bay thi triển đi ra. Hắn vung ra một kiếm, kiếm khí trên không trung ngưng tụ thành một ngọn gió kiếm, hướng phía Thạch Phong chém tới. Muốn giết ta, ngươi còn non điểm, xem chiêu, nhân luân đao pháp. Thạch Phong xác thực cảm thấy hai tay có chút đau đau nhức, bị sức lực lớn chấn hổ miệng suýt nữa vỡ ra, bất quá hắn trong lòng đi tuôn ra một cỗ tức giận, còn có đầu óc hắn cực kỳ tỉnh táo, cảm giác được cái này Đặng Nguyệt Phi cũng không phải là rất mạnh. Tựa hồ mình có thể chiến thắng một dạng. Loại cảm giác này cũng quỷ dị, tuy nhiên lại thật sự, dù là đối phương cảnh giới cao hơn hắn. Hắn không lùi mà tiến tới, huyết cương đao huy động, nhân luân đao pháp tùy theo thi triển mà ra, trong một chớp mắt, trên quảng trường các đệ tử đô nhìn thấy thật không thể tin một màn. Quỷ dị đao quang sương mù xuất hiện tại Thạch Phong bên người, đao quang sương mù tựa như đột nhiên xuất hiện, khiến người ta cảm thấy giờ khắc này Thạch Phong tựa hồ chỗ sâu tại thiên khung trong mây trắng, không cách nào thấy rõ thân ảnh. Nhân luân đao pháp thực cũng không phải là một môn tu luyện bí tịch, mà chính là một môn võ kỹ, một môn cũng quỷ dị võ kỹ. Môn võ kỹ này đồng thời không nhiều đại công kích lực, tuy nhiên lại tương đối lợi hại. Thi triển nhân luân đao pháp có thể hình thành quỷ dị sương mù, theo cảnh giới càng cao thi triển nhân luân đao pháp, hình thành sương mù càng là quỷ dị, như thiên khung mây trắng, mở mịt hư huyễn nhưng lại năng lượng che khuất thân ảnh, làm cho không người nào có thể phát giác Thạch Phong. Người ở chỗ nào? Chứng nhãn pháp thôi, cũng muốn ngăn trở ta tốc độ. Hừ. Đặng Nguyệt Phi tầm mắt xác thực bị đao quang khói như sương mù trở ngại, thấy không rõ Thạch Phong thân ảnh, thậm chí những này đao quang sương mù kích thích đến hai mắt, để cho hắn không dám nhìn thẳng. Thật sao? Vậy liền để ngươi biết chướng nhãn pháp lợi hại. Thạch Phong cười lạnh, đây cũng không phải là cái gì chướng nhãn pháp, đây là một môn cường đại phụ trợ vũ kỹ, môn võ kỹ này lực công kích xác thực không mạnh, nhưng lại có thể cho đối thủ tạo thành ảnh hưởng, để cho Đặng Nguyệt Phi công kích nhiếp thủ nhất chân. Đầu óc hắn nhớ lại Cửu Đạo Thiên Công đạo thứ nhất chiêu thức, những ngày này hắn xác thực tu luyện Cửu Đạo Thiên Công bí tịch, tuy nhiên đạo thứ nhất chiêu thức chậm chạp vô pháp tu luyện thành công, cũng không đại biểu thiểm điện trảm trụ cột chiêu thức vô pháp luyện thành. Tương phản, hắn đã luyện thành thiểm điện trảm trụ cột chiêu thức, hư miễn thiểm, điện diệt băng. Hư miễn thiểm. Thạch Phong hai tay nắm chặt huyết cương đao, ổn định cơ thể, ánh mắt lạnh tấu xương, thi triển ra Cửu Đạo Thiên Công đạo thứ nhất chiêu thức, thiểm điện trảm bao hàm hai chiêu cơ sở đao thức, hư miễn diệt. Giống, đỉnh phong một kích, chịu chết đi Thạch Phong, nộ kiếm cuồng phong. Đặng Nhạc Phi chỉ tu luyện cái môn này võ kỹ, giờ khắc này, hắn ngưng tụ toàn thân mạch khí, toàn bộ quán chú đến trường kiếm bên trong, hướng phía mở mịt bên trong Thạch Phong chém tới. Hắn cũng không tin, một chiêu này phía dưới, Thạch Phong còn có thể ngăn trở, đồng thời. Chỉ là mở mịt, chẳng lẽ cũng muốn ngăn trở hắn tốc độ, vọng tưởng. Thạch Phong không dám kinh thường, nhìn thấy đối phương hung mãnh như vậy bộ dáng, liền biết đây là đối phương đỉnh phong một kích, chính mình cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không. Một đạo hư vô tựa như không tồn tại đao quang, lóe một tia sáng ngời, như bạo vũ dạ đả lôi thì trốn ở trong nhà đều có thể nhìn thấy một đạo sáng ngời thiểm quang một dạng, từ Thạch Phong vung ra huyết cương đao lấp lóe mà ra, rơi vào Đặng Nguyệt Phi trên trường kiếm. Đùng đùng. Một trận yếu ớt lưới điện xen lẫn âm thanh, bỗng nhiên từ trên người Đặng Nguyệt Phi vang lên, trên quảng trường các đệ tử nhao nhao trừng to mắt, một bộ miệng trợn mắt ngốc thần sắc, bọn họ mới vừa rồi còn hơi hơi bên mặt đi qua, sợ nhìn thấy Thạch Phong bị thua bị trọng thương khó xử chẳng diện. Ai ngờ, chờ bọn họ xoay người lại thì phát hiện, Thạch Phong mặc dù có chút rã rời, khoe miệng lộ ra một vết máu, một bộ thụ thương không nhẹ bộ dáng, có thể. Đặng Nguyệt Phi giờ phút này trên thân chuyện phát sinh, càng thêm để bọn hắn cảm thấy da đầu tê dại. Đây là cái gì võ kỹ? Thế mà năng lượng thi triển ra lôi điện. Nhìn thấy Đặng Nguyệt Phi toàn thân trên dưới lóe ra lưới điện xen lẫn âm thanh, bọn họ nhao nhao hít vào một hơi, cái này. Bí mật quan sát trưởng môn Thạch Bất Phàm, đại trưởng lão, tam trưởng lão Trung Thích, Cổ Sùng còn có Từ Tử Hiên, cũng nhao nhao nhíu mày, đặc biệt là Từ Tử Hiên, hắn tu vi hạng gì lợi hại, liếc thấy Thạch Phong thi triển võ kỹ có chút bất phàm, ngay cả hắn đều không gặp qua loại chiêu thức này. Trước đó bọn họ còn lo lắng Thạch Phong không địch lại, sẽ bị thương nặng, sở dĩ một ra mặt, trưởng môn Thạch Bất Phàm cũng là nghĩ ở nhờ hai cái này Lâm Nguyệt Tông đệ tử đoán luyện một phen bọn họ, để bọn hắn biết chênh lệch sau đó nỗ lực tu hành. Về phần phải chăng sợ hãi Lâm Nguyệt Tông tìm phiền toái, loại chuyện này bọn họ hoàn toàn không cần suy nghĩ, tại Đại Hoang Vương triều bên trong, môn phái có môn phái quy củ, cao cấp môn phái không thể vô duyên vô cớ đối với hạ cấp môn phái ra tay, nếu không sẽ gặp phải vương triều chế tài. Mà cái gọi là cao cấp môn phái không thể đối với hạ cấp môn phái ra tay, chỉ là huyền giai môn phái, không thể vô cớ đối với hoàng giai môn phái ra tay. Không, ta không có khả năng bại Đặng Nguyệt Phi cảm giác toàn thân cơn đau tê liệt, như có ngàn vạn cái con kiến tại gặm ăn hắn cơ thể, để cho hắn đau nhức nhập tâm phi. Bất quá chờ ý hắn biết cảm ứng được trong cơ thể tình huống một khắc này, hoàn toàn điên cuồng la hoảng lên, gọi tiếng tràn ngập hoảng sợ cùng kinh dị, không. Không có khả năng, đan điền ta. Thế mà vỡ tan. Hắn cùng hoảng, lưu lại trong ý thức xem đến đan điền, phát hiện. Hắn chẳng những cơ thể thụ thương nghiêm trọng, ngay cả đan điền. Cũng vỡ tan, trong đan điền mạch khí, giờ phút này đang hướng phía cơ thể tán giật, một khi mạch khí tản ra xong, cũng liền mang ý nghĩa hắn lưu lạc thành phế nhân. Nghĩ tới đây, hắn không chịu nổi đả kích, tại chỗ bất tỉnh đi. Cái gì? Đan điền vỡ tan. Bị Cố Hy Nhi diệt thú trưởng ép tới liên tục bại lui Nhạc Cát Sơn, nghe được Đặng Nguyệt Phi tiếng kêu thảm thiết, trong giao chiến xuất hiện sơ hở, tâm thần thư giãn dưới bị Cố Hy Nhi nhất trưởng trọng thương, ngã xuống đất thổ huyết không thôi. Thạch Phong, ngươi không sao chứ? Trưởng môn Thạch Bất Phàm lúc này từ trong đám người đi ra, đứng tại Thạch Phong bên người, nhìn xem khỏe miệng có chút vết máu Thạch Phong, quan tâm hỏi, có hay không làm bị thương ngũ tạng lục phủ? Thạch Phong thật có chút bị chấn thương. Tuy nhiên có thể đánh bại một cái cao hơn chính mình hai cái tiểu cảnh giới Đặng Nguyệt Phi, hắn cảm thấy điểm ấy thương tổn tính là gì, xóa sạch một cái khỏe miệng vết máu, cười ha ha nói, không có việc gì, vết thương nhỏ thôi, hơi vận công tu dưỡng liền có thể khỏi hẳn. Đan điền vỡ tan, thần mạch co rút, một thân tu vi đánh mất, loại vũ khí này. Nghịch thiên A. Từ Tử Hiên thần thức rất cường đại, liếc thấy ra nằm trên mặt đất hôn mê Đặng Nguyệt Phi trong cơ thể tình huống, loại vũ khí này lực sát thương, ngay cả hắn cái này thần bí cao thủ đều không thể không sợ hai thán phục. Môn võ kỹ này cũng nghịch tiên. Chỉ ít, Hoàng đế Sơn tu luyện thánh địa, hắn cái này trưởng lão đồng thời chưa thấy qua có loại này khủng bố nghịch thiên võ kỹ, năng lượng phá hư người khác đan điền. Nguyệt Phi, Nguyệt Phi. Cái gì? Đan điền vỡ tan thụ thương Nhạc Cát Sơn chống đỡ một thanh trường kiếm, đi lại gian khổ đi vào Đặng Nguyệt Phi trước người, thăm dò đến trong cơ thể hắn tình huống về sau, chỉ Thạch Phong, run rẩy uy hiếp được, Thạch Phong. Ngươi xong, dám phế Nguyệt Phi, thiếu chủ nhân sẽ không tha cho ngươi. Nhất định sẽ giết ngươi báo thù cho Nguyệt Phi. Ngu ngốc. Thật không biết cha mẹ ngươi dạy thế nào nuôi ngươi, sống uổng phí nhiều năm như vậy. Thạch Phong băng lãnh, trừng mắt Nhạc Cát Sơn nói, các ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ ta phế hắn liền không nên sao? Hừ, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, muốn giết người muốn làm tốt bị người giết chuẩn bị. Tốt một cái kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Từ Tử Hiên ánh mắt lóe lên, lộ ra nóng rực, nghĩ không ra Thạch Phong thế mà có thể nói ra loại này rồi rào triết lý lời nói tới. 3. Cút cho ta, không phải vậy ta hiện tại liền phế ngươi. Cố Hy Nhi nhìn thấy Thạch Phong thụ thương, khỏe miệng còn lưu lại một vòng tàn hồng, đi đến Nhạc Cát Sơn bên người, một chân đá vào trên người hắn, đem hắn đá bay, hướng phía Thiên Đao Môn Sơn môn bay đi. Tùy theo, nàng lại là một chân, đem hôn mê bất tỉnh Đặng Nguyệt Phi đá bay. Phong ca, ngươi không sao chứ? Cố Hy Nhi nhìn chăm chú Thạch Phong, nhìn thấy khỏe miệng của hắn lưu lại vết máu, rất là đau lòng. Không có việc gì, Thạch Phong đáp. Cổ Thiên Tông nắm chặt quyền đầu, giờ khắc này, hắn rất trầm mặc, nhìn về phía Thạch Phong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng cùng phức tạp. Thông mạch cảnh thất trọng chiến thắng thông mạch cảnh cửu trọng đỉnh phong. Không chỉ như thế, còn phế nhân nhà đan điển, loại này chiến tích. Hắn tự hỏi làm không được. Thạch Phong, vi sư muốn đi, mang Hy Nhi cùng rời đi, quay về Hoàng Đế Sơn, vi sư lần này tới đến nơi đây, thuần túy là vì là dò xét thú ma lăng phong ấn, bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, xác định thú ma lăng phong ấn không có bị phá hư, ta cũng là thời điểm quay về Hoàng Đế Sơn. Bất thình lình, Từ Tử Lăng nhìn qua Thú Lâm Sơn mạch phương hướng, nhẹ nói nói.
Cái gì?
Sư phụ ngươi muốn đi? Thạch Phong nghe vậy, cũng là sững sờ, có chút phản ứng không đến.
Không tệ, ta muốn dẫn Hy Nhi cùng đi, về phần ngươi.
Ta chỉ có thể thu ngươi làm ký danh đệ tử, truyền cho ngươi nhân ân đạo pháp, hán.
Các loại ngươi tu vi bước vào thối giới cảnh rồi nói sau.
Ta không thể dẫn ngươi đi Hoàng Đế Sơn, chuyện đó đối với ngươi trăm hại mà không một sắc.
Từ Tử Hiên có chút khó khăn.
Thạch Phong tu luyện tiên phú, so Cố Hy Nhi kém quá nhiều, thậm chí có thể nói không phải một cái thứ bậc, về phần hắn vừa rồi thi triển võ kỹ, tuy nhiên nghịch tiên, có thể đây không phải có thể làm cho hắn mang Thạch Phong đi Hoàng Đế Sơn nguyên nhân.
Không, sư phụ, Phong ca không đi, ta cũng không đi, ngươi không mang tới Phong ca, ta cũng không đi cái gì chó má Hoàng Đế Sơn.
Cố Hy Nhi nghe xong không thể mang Thạch Phong cùng một chỗ, tại chỗ liền phản bác, không muốn cùng Từ Tử Hiên cùng đi.
Hy Nhi, vi sư nhận Thạch Phong là ký danh đệ tử, đã coi như là lớn nhất nhượng bộ, mang Thạch Phong đi Hoàng Đế Sơn, vi sư dám cam đoan, không ra một ngày.
Hắn liền sẽ bị Hoàng Đế Sơn rất nhiều đệ tử khiêu chiến mà chết. Từ Tử Hiên cười khổ, thực sự không biết nên khuyên như thế nào hiểu biết Cố Hy Nhi, cái này đệ tử hắn trăm ngàn cái hài lòng, có thể hết lần này tới lần khác Thạch Phong.
Ai? Chương 19, khủng bố võ kỹ.
Sư phụ Từ Tử Hiên đi, Cố Hy Nhi tuy nhiên không muốn rời đi Thạch Phong, nhưng cuối cùng vẫn là bị Từ Tử Hiên cưỡng ép mang đi, chỉ để lại Thạch Phong một người sững sờ tại nguyên chỗ. Túi đầu nhìn chăm chú trong tay một cái phụ lục, Thạch Phong trong lòng đắng chát, cảm thấy có chút đau buồn, nhìn qua sư phụ Từ Tử Hiên cùng Hy Nhi biến mất phương hướng, con ngươi lóe ra một tia lệ quang. Đây là Từ Tử Hiên lưu cho hắn duy nhất bảo mệnh vũ khí.
Phong ca,
đây là ta tỉ thí được đến một gốc huyền dược, phàm giai hạ phẩm huyết liên, mau ăn nó, có thể giúp ngươi áp chế trong cơ thể ma khí.
Phong ca,
ngươi ngay cả Hy Nhi cũng vong sao?
Thạch Phong trong đầu quanh quẩn lên ngày xưa Hy Nhi từng nói với hắn lời nói, Hy Nhi nhất cử nhất động, còn có này quan tâm ân cần thăm hỏi, cẩn thận chiếu cố, trong lòng của hắn bỗng nhiên cảm giác được một tia đau đớn.
Tựa như, chính mình thất lạc rất trọng yếu đồ vật, cảm thấy cũng đau lòng.
Phong ca,
ngươi nhất định phải tới tìm Hy Nhi, ô ô.
Hy Nhi không muốn đi, Hy Nhi không muốn đi.
Hy Nhi muốn vĩnh viễn giống như Phong ca cùng một chỗ.
Một đạo yếu ớt kêu gọi nỉ non âm thanh, tràn ngập nỗi buồn cùng thương tâm. Từ phương xa truyền về, rơi vào Thạch Phong còn có trong thai mọi người, ở đây Thiên Đao môn đệ tử, nghe được Cố Hy Nhi này nỗi buồn rời đi kêu gọi, nhao nhao yên lặng không nói.
Nội tâm cảm thấy một trận thương cảm.
Không.
Thạch Phong tự lẩm bẩm, nhìn qua Hy Nhi biến mất phương hướng, hô to một tiếng, "Hy Nhi, ta nhất định sẽ đi cái kia chó má Hoàng Đế Sơn thánh địa, ngươi chờ ta."
Hắn nắm chặt quyền đầu, một bộ phẫn nộ cùng không cam lòng, giờ khắc này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ.
Đi Hoàng Đế Sơn thánh địa tìm Hy Nhi.
Cố ý niệm này vô cùng mãnh liệt, ý chí cường đại phía dưới, hắn cơ thể bên trong mạch khí bỗng nhiên phun trào, như sóng lớn đập bờm, ầm ầm tiếng vang.
Ba ba.
Trong cơ thể hắn đột nhiên truyền ra ba ba âm thanh, giống như là thứ gì bị xông phá một dạng.
Ông.
Một cỗ cường đại mạch khí ba động từ hắn cơ thể bên trong bộc phát mà ra, hướng phía quảng trường bốn phía lan tràn mà đi.
T.
Thông mạch cảnh bắt trọng, cưỡng ép đột phá.
Cái này
phải cần cường đại cỡ nào ý chí lực mới có thể cưỡng ép đột phá.
Trường môn Thạch bất phàm, đại trưởng lão, tam trưởng lão trung thích, cổ sùng nhao nhao kêu sợ hãi, một mặt không thể tin nhìn xem ngạnh sinh sinh dùng ý chí xông phá hàng rào, bước vào thông mạch cảnh bắt trọng Thạch Phong.
Thạch Phong một tiếng gầm nhẹ, cảm giác trong cơ thể kìm nén một cỗ phiền muộn, đổ đắc hoảng, thu hồi trong tay Từ Tử Hiên sư phụ lưu cho hắn bảo mệnh phụ lục, ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Thiên Tông, một mặt giữ tận nộ diễm, ngươi không phải muốn đánh một trận sao?
Hiện tại thì tới đi.
Cố Hy Nhi là Thạch Phong đi tới nơi này là quỷ dị thế giới thân nhất người. Đoạn thời gian này cũng là Hy Nhi đang chiếu cố hắn, như không phải Hy Nhi chiếu cố, hắn chỉ sợ không sống tới hiện tại liền sẽ bị chết đói. Bây giờ Hy Nhi bị sư phụ Từ Tử Hiên mang đi, trong lòng của hắn đổ đắc hoảng, muốn tìm người phát tiết phiền não trong lòng.
Cổ Thiên Tông còn ở vào trong kinh ngạc, nhìn thấy Thạch Phong trước mặt mọi người cưỡng ép đột phá, há có thể không rung động.
Thạch Phong khiêu khích, hắn hơi sững sờ về sau, giận tím mặt.
Phách lối, quá phách lối.
Hắn tự nhiên nhìn ra được, Thạch Phong giờ khắc này là muốn tìm người phát tiết phiền não trong lòng, mà chính mình
liên trở thành hắn phát tiết bực bội công cụ.
Người có tam mạch, phàm mạch, ẩn mạch, thần mạch, phàm mạch phụ thuộc tứ chi bách hài bên trong, ẩn mạch giấu tại ngũ tạng lục phủ.
Làm phàm mạch, ẩn mạch quán thông ngưng luyện toàn thân thì đầu này mạch lạc tiểu làm thần mạch.
Thần mạch gan khớp cơ thể toàn thân khiếu huyệt, bước vào thông mạch cảnh bắt trọng, mang ý nghĩa.
Thạch Phong thần mạch không có gì ngoài não hải bên ngoài, cơ hồ có thể nói quán thông toàn thân.
Đến một bước này, đưa tay ở giữa, mạch khí tự nhiên hiện hiện, có thể quán thâu đến vũ khí bên trong tác chiến, lực sát thương cực kỳ cường đại.
Không có bước vào thông mạch cảnh bắt trọng, Thạch Phong liền có thể phế bỏ thông mạch cảnh cửu trọng đỉnh phong Đặng Nguyệt Phi, đã thấy hắn đáng sợ chỗ cường đại.
Mà giờ khắc này, Thạch Phong bước vào thông mạch cảnh bắt trọng, chẳng phải là nói hắn thực lực trở nên càng mạnh.
Nghĩ tới đây, Cổ Thiên Tông bất thình lình tỉnh táo lại, đi qua mấy ngày này suy nghĩ, còn có phụ thân dạy bảo, trong lòng của hắn lòng ghen tị đã dần dần thu liễm. Ý thức được chính mình đã từng phạm phải sai lầm, người không nên có được ghen ghét, chật hẹp lòng, nếu không vĩnh viễn không có khả năng thành tựu đại sự. Đồng thời nội tâm của hắn cũng biến thành cẩn thận, hắn hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm toàn thân huyết khí bành trướng Thạch Phong, lạnh lùng nói, ta biết ngươi tâm tình bực bội, có thể ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi có thể đánh bại Đặng Nguyệt Phi, không có nghĩa là cũng có thể đánh bại ta, ngươi vừa rồi thi triển võ kỹ, ta đã nhìn ra mánh khỏe. Ha ha ha, ngươi không phải muốn cùng ta nhất chiến sao? Bớt nói nhiều lời, biết rõ ta hiện tại tâm tình bực bội, còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Thạch Phong cười ha ha, muốn phóng thích trong lòng phiền muộn bực bội, tới đi, đừng để cho ta khinh thường ngươi. Đánh bại ta, ta hứng thú sẽ nói cho ngươi biết, ra ra ngươi chân chính nguyên nhân cái chết. Chân chính nguyên nhân cái chết. Cổ Thiên Tông nhai lai câu nói này, ánh mắt vẩy một cái, lộ ra vẻ hung ác, ra ra của ta không phải chết tại trong tay người khác, là chết trong tay ngươi. Đúng hay không, đúng hay không? Ha ha ha, muốn biết, đánh bại ta rồi nói sau. Thạch Phong hoành đao nhất chỉ, cơ thể bên trong phồn vinh mạnh mẽ mạch khí, tràn vào huyết cương trong đao, hắn nhất đao vung ra, quát to, hư huyễn thiểm. Mà lúc này, yên lặng không nói trưởng môn Thạch Bất Phàm, tam trưởng lão Trung Thích, Cổ Sùng nhao nhao nhìn chăm chú Thạch Phong, đặc biệt là Cổ Sùng, trong lòng của hắn cũng toát ra dạng này một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ, phụ thân thật sự là chết tại Thạch Phong trong tay, không phải vậy hắn làm sao có khả năng ở thời điểm này nói ra những lời này. Loại chuyện này, cũng không thể lấy ra nói đùa, thậm chí bức bách Cổ Thiên Tông xuất thủ. A, ta muốn giết ngươi. Cổ Thiên Tông giờ khắc này, cơ hồ có thể kết luận, ra ra mình cũng là chết tại Thạch Phong trong tay, cái gì chó má thần bí cao thủ, tuyệt đối là hắn biên đi ra. Hắn trường đao vung ra, thi triển ra tự thân sở học võ kỹ, Cuồng Đao Quyết. Cuồng Đao Quyết, tổng cộng chia làm 5 chiêu, nhất đao so nhất đao điên cuồng, nhất đao so nhất đao bá đạo. Cuồng Đao Quyết, đệ tử đao. Chịu chết đi. Hắn giống giận, trực tiếp thi triển ra trước mắt hắn có khả năng thi triển mạnh nhất đao chiêu, nhất đao sắc bén bá đạo đao kính, chém về phía Thạch Phong. Đụng. Hai cây trường đao va chạm một khắc này, Thạch Phong đông nhiên cảm giác được một cỗ sức lực lớn, ở trong cơ thể hắn trùng kích, một ngụm máu tươi phốc một tiếng phun ra. A không. Cổ Thiên Tông nhưng là một tiếng hét thảm, trong tay hắn trường đao vỡ tan không nói, cả người gặp sét đánh giống như, toàn thân đùng đùng rung động, so với trước đó Đặng Nguyệt Phi thê lương bộ dáng, còn muốn không chịu nổi một chút. Thiên Tông. Làm phụ thân, Cổ Sùng nhìn thấy nhi tử bộ này thảm bại thê lương bộ dáng, thân ảnh nhoáng một cái xông lại, ôm lấy muốn bất tỉnh đến trên mặt đất Cổ Thiên Tông. Cha. Ta, có phải hay không đan điền cũng vỡ tan? Đây là Cổ Thiên Tông bị điện giật tê liệt hôn mê trước một câu cuối cùng lời nói. Thạch Phong, ngươi như thế nào? Trường môn Thạch Bất Phàm vịn Thạch Phong, nhìn thấy hắn oa một tiếng nói ra máu tươi, liền biết hắn lần bị thương này không cạn. Thạch Phong nhìn về phía Cổ Thiên Tông, đối phương một chiêu liền bị thua, mà lại còn ngất đi, cái này khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn, tuy nhiên đồng thời cũng chấn kinh Cửu Đạo Thiên Công cư nhiên như thế lợi hại. Nhưng mà, việc này trên quảng trường mọi người, càng thêm chấn kinh như điên, đây là cái gì võ kỹ, lợi hại như thế. Một chiêu liền đánh bại Cổ Thiên Tông, còn có thể phóng thích lôi điện. Cái này, quá kinh khủng. Hư Miễn Thiểm, bất quá là đạo thứ nhất chiêu thức. Thiểm điện chạm bên trong bao hàm cơ sở đao thức a, thậm chí có thể nói đây là luyện thành thiểm điện chạm trước, nhất định phải lĩnh hội khởi thủ thức a. Ngay cả cơ sở đao thức cũng đỡ không nổi. Cái này thiểm điện chạm đến tột cùng có bao nhiêu sao nghịch thiên, mà Cửu Đạo Thiên Công sau này tám đạo chiêu thức lại như thế nào khủng bố? Hắn gần như không cảm tưởng tượng, chỉ có thể ở trong lòng hò hét, lao tử nhặt được bảo bối. Ha ha ha, nghịch thiên võ kỹ, coi như thiên phú không vào sư phụ pháp nhãn, chỉ cần ta nỗ lực tu hành, ta cũng không tin tầm thường vô vi. Hô. Ý thức thăm dò đáo nhi tử đan ruộng chưa vỡ tan, Cổ Sùng thở phào, tuy nhiên vừa nghĩ tới Thạch Phong ra tay ác độc như vậy, hắn bỗng nhiên quay người nhìn chằm chằm Thạch Phong, con ngươi băng lãnh, Thạch Phong, nghĩ không ra ngươi ác độc như vậy, tất nhiên muốn phế bỏ con trai của ta đan điền, hôm nay ta nếu là không hung hăng giáo huấn ngươi. Đủ. Ngại mất mặt không đủ à, còn không tranh thủ thời gian ôm con trai của ngươi trở lại tu dưỡng. Đại trưởng lão hét lớn một tiếng, dừng lại Cổ Sùng lời nói. Đại trưởng lão. Cổ Sùng ôm hôn mê nhi tử, một mặt không cam lòng trừng mắt đại trưởng lão. Ban đầu là con trai của ngươi muốn khiêu chiến Thạch Phong, bây giờ bị thua, chỉ có thể trách con trai của ngươi tài nghệ không bằng người, một chiêu cũng đỡ không nổi liền bị thua, chó má thiên tài. Tam trưởng lão Trung Thích mở miệng, thay Thạch Phong nói chuyện. Từ khi Cổ Thiên Tông bộc lộ ra hắn âm hiểm xảo trá một mặt về sau, tam trưởng lão Trung Thích đã không thế nào tin tưởng bọn họ cái này một nhà. Tuy nhiên Cổ Thiên Tông thề sẽ sửa rơi những này cái này thói quen xấu, nhưng hắn vẫn là sẽ không dễ dàng tin tưởng. Tài nghệ không bằng người. Cổ Sùng nghiến răng nghiến lợi, không dám nói nghiêm túc, tuy nhiên lại quay đầu nhìn về phía Thạch Phong, lạnh lùng nói, phụ thân ta, đến tột cùng là cái gì chết? Vừa rồi một chiêu kia hư huyễn thiểm, tiêu xài Thạch Phong lực lượng toàn thân, hắn dùng huyết cương đao chống đỡ thân thể, nhìn qua Cổ Sùng nói, ngươi xác định ngươi muốn biết? Không hối hận. Hắn lúc đầu không muốn nói cho đối phương biết, đem việc này giấu giếm hạ xuống, làm sao vừa rồi muốn phát tiết phiền não trong lòng, trong lòng giận dữ, không cẩn thận liền nói lỡ miệng. Không hối hận, ta nhất định phải vì ta phụ thân báo thù rửa hận. Cổ Sùng gương mặt dữ tợn, lộ ra hung ác một mặt. Thù giết cha không đội trời chung. Thạch Phong, đã ngươi biết, vậy ngươi liền đem chân tướng sự tình nói ra đi, có ta ở đây, ai cũng không động đậy ngươi. Trưởng môn Thạch Bất Phàm thực cũng rất muốn biết, đến tột cùng nhị trưởng lão Cổ Viêm đến tột cùng là thế nào chết. Có trưởng môn Thạch Bất Phàm câu nói này, Thạch Phong do dự nội tâm, bỗng nhiên trầm ổn hạ xuống, khóe miệng lộ ra một tia nhìn không thấu nụ cười, thấp giọng nói, phụ thân ngươi, thực là chết tại trong tay mình, cũng có thể nói là chết trong tay ta. Chương 20, Lôi Tông xâm phạm. Thiên Đao môn, nghị sự điện. Nghe xong Thạch Phong một phen, hiểu biết Thiên Đao môn nhị trưởng lão Cổ Viêm nguyên nhân cái chết về sau, Cổ Sùng sinh lòng sắc ý, tuy nhiên chợt liền dập tắt báo thù ý nghĩ này. Phụ thân chặn giết Thạch Phong, muốn giết người ta, chẳng lẽ liền không cho phép người ta giết người sao? Húng chi cha mình cường đại như vậy thực lực, tất nhiên đưa tại Thạch Phong cái này con kiến hôi trên thân, hắn còn có thể nói cái gì? Báo thủ. Cho cười, chính mình đã làm sai trước, nếu như còn muốn giết chết Thạch Phong báo thủ cho phụ thân biết hận, như vậy. Bọn hắn một nhà không ra một ngày, liền sẽ gặp phải trưởng môn Thạch Bất Phàm tiêu diệt, bản thân liền là bọn hắn một nhà đã làm sai trước, vi phạm tổ hấn, Thạch Phong không có yêu cầu trưởng môn khu trừ bọn hắn một nhà. Để bọn hắn một nhà ở chỗ này thủy chỗ tự sanh tự diệt, đã coi như là nhân tử. Cổ Sùng, một bước sai, cũng không phải là đại biểu cho từng bước sai, ngươi cũng không cần trách ta che chở Thạch Phong, chuyện này. Ta sẽ không giết ngươi, có thể ngươi cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là các ngươi một nhà rời đi Thiên Đao Môn, từ đó về sau cùng Thiên Đao Môn không cái gì quan hệ. Thứ hai, lưu lại, nhị trưởng lão vị trí, sẽ có ngươi thay thế, nhưng phụ thân ngươi cái chết chuyện này, vĩnh viễn chỉ có thể nát tại bụng, nếu không, ta sẽ nếu không do dự giết ngươi. Trường môn Thạch Bất Phàm ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm Cổ Sùng, phát sinh loại sự tình này, đây là hắn lớn nhất nhược bộ, bởi vì Thiên Đao môn cần Cổ Sùng đối kháng ngoại địch, nếu không, dựa theo hắn tính khí còn có Thiên Đao môn tổ hấn, hắn đã sớm đem Cổ Sùng, Cổ Thiên Tông cho trục xuất môn phái. Chỉ cần Thạch Phong còn sống, đối phương liền nhất định sẽ báo thù rửa hận, điểm ấy, vĩnh viễn đừng hy vọng xa vời đối phương năng lượng hiên ngang lẫm liệt, buông xuống cừu hận. Điều đó không có khả năng, đổi chính hắn cũng làm không được, huống chi Cổ Sùng người này. Cổ Sùng khỏe mắt ngay một nước, cả người tản ra khủng bố tức giận cùng sắc cơ, hắn yên lặng chỉ chốc lát, sau cùng không thể không thần phục tại trưởng môn uy hiếp phía dưới, lựa chọn điều kiện thứ hai. Nhìn xem Cổ Sùng rời đi nghị sự điện, tam trưởng lao trung thích cười khổ nói, trưởng môn, ngươi đây là tội gì, cần quyết đoán mà không quyết đoán, đem Cổ Sùng một nhà lưu lại, ngày sau tất có một trận tai nạn. Đúng vậy a, Cổ Viêm chết tại Thạch Phong trong tay, Cổ Sùng không biết còn tốt, hiện nay hắn biết, phần cừu hận này, tuyệt không có khả năng buông xuống, thù giết cha không đội trời chung. Đại trưởng lão thở dài, hắn cũng cảm thấy lưu lại Cổ Sùng, không đem hắn một nhà khu trục, sẽ hậu hoạn vô cùng. Ha ha, ta lo gì không biết, ai? Khu trục Cổ Sùng, chúng ta Thiên Đao môn chỉ còn lại ba người chúng ta lao ra hỏa, ngươi cảm thấy trưởng môn Thạch Bất Phàm cười khổ, chỉ có đứng tại hắn vị trí này, mới hiểu biết môn phái bấp bênh. Lưu lại Cổ Sùng, cũng là bất đắc dĩ, bây giờ lúc này, Thiên Đao môn đã chịu không được mưa gió phiêu linh, dung chuyển. Nếu như lúc này khu trục Cổ Sùng một nhà, đối với Thiên Đao môn mà nói thật là tốt sự tình một cọc. Có thể. Lôi Tông nhìn chằm chằm, luôn luôn tùy thời muốn báo thù, không chỉ như thế, Thú Lâm Sơn mạch bản thân liền nguy hiểm, còn có Thiên Đao phía sau cửa sơn tàng thi địa. Trưởng môn, thật xin lỗi Thạch Phong này lại biết mình gây chuyện, trưởng môn, đại trưởng lão, tam trưởng lão ba người đối thoại, hắn tự nhiên nghe được, Thiên Đao môn. Bây giờ ở vào bấp bênh trong lúc đó, thiếu một cái cường đại võ giả, liền mang ý nghĩa Thiên Đao môn nguy hiểm cỡ nào một phần. Tốt, Thạch Phong, không cần trách cứ chính mình, Cổ Viêm cũng là gieo gió gặt bão, chết thì chết, mà lại ngươi coi như muốn giấu giếm cũng giấu giếm không, sớm muộn một ngày Cổ Sùng sẽ biết là ngươi giết phụ thân hắn. Trưởng môn Thạch Bất Phàm khoát khoát tay, để cho Thạch Phong trở lại dưỡng thương. Thạch Phong biết, trưởng môn, đại trưởng lão, tam trưởng lão tất nhiên có càng trọng yếu hơn sự tình trao đổi, thế là cũng không nhiều lời cái gì, trở lại chỗ ở về sau liền bế quan dưỡng thương. Lại nói về đến trong nhà Cổ Sùng, nộ hỏa bay thẳng náo hải, giơ tay lên mũ, một tấm bàn đá theo tiếng vỡ nát, hóa làm cho bụi rơi trên mặt đất.